Kỳ Trần mỉm cười đáp lại nói. Ngươi đánh giám, chỉ bằng ngươi sao? Nước ngàn dao đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng vẻ khinh bỉ. Một vị quân vương cấp giết 4 vị thánh giai. Loại lời này đặt ở thượng giới liền tiểu hài tử đều sẽ không tin. Ai? Một bên Lý Chiêm Ý cùng Tằng Thư Sinh nhìn thấy lần này cảnh tượng. Phảng phất thấy được nửa ngày mình trước kia. Vừa vặn. Cũng lời nhường bản tiểu thư đi tìm ngươi. Bản tiểu thư hiện tại liền bắt ngươi hồi trở lại thượng giới. Nước ngàn dao gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng cười lạnh. Sau đó một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng pháp tắc tại nàng quanh thân bộc phát. Nàng toàn thân tản ra một cỗ trạm lam sắc pháp tắc chi quang. Lúc này, 9 đầu trạm lam sắc pháp tắc chi quang ngưng kết thành 9 đầu ngàn trượng thủy long. Đây là một bộ rất có đánh vào thị giác lực tràng cảnh xem ngây người mọi người vây xem. Bọn hắn thật không nghĩ đến vị này đại mỹ nữ lại là một vị thánh giai cường giả. Ống kính rời chuyển. Giống. 9 đầu thủy long phảng phất có kèm theo linh hồn đồng dạng gào thét một tiếng. Nghiêng mà hướng phía Kỷ Trần rót hướng mà xuống. Kỷ Trần một đôi thanh tịnh đôi mắt bên trong hỗn độn chi quang sáng lên. Thần cấm mở. Chân hắn dẫm lên đạo đạo đại biểu cho thế gian cấp tốc đạo vận. Tuy tiện liền tránh đi 9 đầu thủy long. Đi thẳng tới nước ngàn dao trước người. Hả? Nước ngàn dao nhìn thấy cái này giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng thân ảnh. Trong nội tâm nàng nhấc lên một vòng hãi nhiên. Đây là cái quỷ gì tốc độ? Nhưng là nàng vẫn như cũ không hoảng hốt không nội vàng. Nâng lên tu quyền một đạo sữa bạch sắc quang mang sáng lên. Đây là lực chi pháp tắc chi quang. Hai đạo pháp tắc. Kỷ Trần lông mày nhướng lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nước ngàn dao vậy mà có được hai đạo pháp tắc. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn vũ động nằm đấm. Sau lưng xuất hiện xa u mảnh vũ trụ xoay tròn tinh hà nổ tung chi cảnh. Một quyền trực tiếp cùng nước ngàn dao cứ thế mà hàn cùng một chỗ. Vâng. Một đạo lực lượng kinh khủng khuyết tán mà ra. Cuồng bạo chân nguyên tại phong bạo hình thành. Lấy hai người làm tâm điểm đột nhiên khuyết tán quét sạch mà ra. Vô hình chân nguyên gợn sóng những nơi đi qua. Không gian sụp đổ, cỏ cây giai hủy. Toàn bộ thiên địa cũng sụp đổ 3 điểm. Như thế nào như thế? Nước ngàn dao lui ra phía sau 3 bước. Vừa rồi kia một quyền lại là chia 5 năm. Nàng, một cái có được lực chi pháp tắc thánh giai cùng một cái quân vương cấp chia 5 năm. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt đã không có Kỷ Trần thân ảnh. Người đâu? Nàng nhíu mày nhanh chóng đảo qua chu vi. Mà đúng lúc này một đạo thanh tịnh thanh âm vang lên. Người đang tìm ta. Dứt lời, một cái cánh tay trực tiếp ghìm chặt nàng cổ. Nàng đột nhiên va chạm một cái kiên cố trên lồng ngực. Va chạm phía dưới. Nàng toàn thân lại có nhiều tê dại. Hôn đàn, đi chê tờ. Nước ngàn dao giơ cánh tay lên muốn trở lại một cái cho Kỷ Trần đến cái khuỷu tay kích. Trực tiếp đánh nát Kỷ Trần cái cảm. Nhưng là đây biết rõ. Kỷ Trần vậy mà dẫn đầu một quyền đánh vào nàng ngực. Bành. Một đạo trầm đục nước ngàn dao giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Tiên huyết tại bầu trời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Lúc này, đám người nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi nước ngàn dao. Rốt cục trong đầu quanh quẩn 4 vị thánh giai vẫn lạc tay hắn. Cái này, lại là thật. Ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Hinh nhìn xem hướng phía hắn đi tới Kỷ Trần. Đôi mắt đẹp hiện lên một đạo hàn quang. Nguyệt thần kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lạnh xuống đối với Kỷ Trần. Kỷ Trần nghe vậy, cười cười sau đó nói thẳng. Ta, nghĩ bắt có ngươi. Chương 104, tin tức cuối cùng tuôn ra, thánh giai sát thủ đốt nổ đại lục cầu đặt mua. Lại nói sừng sững tại hạ giới trung tâm đại lục. Danh xưng thời gian thực nắm giữ đại lục phong vân biến hóa thiên cơ các bên trong. Thiên cơ lão nhân cùng 9 đại viên chắc trưởng lão trải qua dài thời gian thảo luận. Bọn hắn rốt cục xuống một cái xưa nay chưa từng có quyết định. Thiên cơ các toàn thể cao tầng quyết định hôm qua thánh giai tinh thần vẫn lạc sự tình thu dọn thành một thì thông văn. Miễn phí phóng túng cho toàn bộ đại lục tu sĩ cùng bách tính. Đồng thời từ thiên cơ các chu dẫn đầu. 9 đại viên chắc trưởng lão hiệp đồng. Lại thêm toàn bộ đại lục thiên cơ các phân các cùng một chỗ phát lực. Một thì rung động lòng người giống như đạn hạt nhân đồng dạng bắn nổ tin tức. Tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong liền làm cho cả đại lục triệt để đốt nổ sôi trào. Thánh giai cường giả trước thịnh đường hộ quốc tông tông chủ Thẩm Thương Sinh cùng Đông Nam Long Vương phá quân hôn qua dạ tập Trường An. Tại Trường An trên trời cao tao ngộ Chu Tiên kiếm chủ cùng Đông Hoàng gia đại tiểu thư Đông Hoàng Ly Nguyệt cản trở. Hai vị thánh giai song song vẫn lạc. Hôn qua đạo kia trấn áp vạn cổ thông thiên triệt để vô cùng vô tận thần quang xác nhận thuộc về Kỷ Trần. Sử thi cấp vượt qua hai đại giai sự tình, là thật. Hôm nay sáng sớm, Kỷ Trần khống chế ngũ hệ thánh long xuất lĩnh long tộc bắt long. Cửu Long che trời, ngàn dặm trợ giúp Vũ Châu Thành. Tiên tần 20 vạn đại quân cùng giao long nhất tộc 27 đầu giao long toàn diện. Bởi vì không biết nguyên nhân, Kỷ Trần lần nữa đối mặt đến từ thượng giới công lý giáo hội tứ đại thánh giai cường giả. đồng thời lấy sức một mình nó toàn bộ chu sát. Đồng thời, bởi vì lần này can hệ trọng đại, Thiên Cơ Các liền không đúng đại lục cụ thể hình ảnh chi tiết, nhưng là quyết định đối toàn bộ đại lục miễn phí cấp cho. Là đại lục ở bên trên tu sĩ cùng bách tính trong tay nhận được đến từ Thiên Cơ Các thông văn thơ ý điểm. Biểu tình biến hóa lạ thường nhất trí. Bọn hắn cơ hồ đều là ngưng trọng, sau đó hưng phấn cùng rung động, cuối cùng thở dài ra một hơi than ra vô tận cảm khái. Đương nhiên, phải kể tới hưng phấn nhất vẫn là Trường An thành bách tính cùng tu sĩ. Bởi vì bọn hắn là tự mình trải qua hôm qua sự tình. Là tin tức này lại tuôn ra. Sau đó nhìn thấy đại lục ở bên trên chấn kinh hãi nhiên đến không cách nào kèm theo đám người thơ ý điểm. Trong lòng bọn họ sẽ sinh ra nho nhỏ ưu việt cùng coi nhẹ. Liền cái này. Các ngươi chỉ là nhìn thấy khô cằn thông văn liền cái này đức hạnh. Có hay không một điểm cách cục. Ngày hôm qua nhóm chúng ta thế nhưng là mắt thấy toàn bộ chém giết thánh giai quá trình. Bất quá, Kỳ Trần khống chế Cửu Long gấp rút tiếp viện Lũ Châu diệt đi tiên tần 20 vạn đại quân sự tình. Còn có, một người lần nữa chém giết, bốn vị thánh giai sự tình bọn hắn cũng là hiện tại mới biết rõ. Mặc dù nghe được cái này người ở bên ngoài xem ra khó có thể lý giải được tin tức thơ ý điểm. Trương An người cũng sẽ có chút ngạc nhiên. Dù sao cũng là bốn vị thánh giai cường giả. Không xem qua thấy qua Kỳ Trần quá nhiều không thể tưởng tượng nổi thao tác bọn hắn. Tâm cảnh còn tính là bảo trì ở cơ bản bình tĩnh. Bất quá nên nói không nói. Là cái này một thì thông văn một cái. Đại lục ở bên trên liền có vô số hiếu kỳ hôm qua chém giết thánh giai sự tình chi cảnh tu sĩ. Ngàn dặm xa xôi đặc biệt chạy tới Trường An Thành. Thời khắc này Trường An Thành coi là thật xem như kín người hết chỗ. Lại no y Kỳ Trần công tử, người khoác vô cùng vô tận thần quang, theo trong mưa ánh sáng đi ra, hóa ra ba đạo hóa thân cùng nhau thẳng hướng Thẩm Thương Sinh. Mỗi một nhà quán rượu đều có một vị thuyết thư tiên sinh sinh động như thật hướng những người trên đại lục giảng thuật hôn qua tình cảnh. Mặt khác, đại lục ở bên trên ngoại trừ có hiếu kỳ Kỳ Trần là như thế nào dùng tuyệt thế thủ đoạn vượt hai đại cảnh giới chém giết thánh giai nhân chi bên ngoài. Còn có rất lớn một bộ phận tương đối lý trí người bọn hắn thì là lại suy đoán Thiên Cơ Các thông văn bên trong. Liên quan tới thượng giới bốn vị thánh giai tìm đến Kỳ Trần phiền phức kia không thể nói không biết nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Thế là lúc này, không biết thế nào tại đại lục ở bên trên liền lại có một tin tức tuôn ra tới. Chu Tiên kiếm chủ Kỳ Trần một thân phận khác lại là thượng giới vô thượng đạo thống Huyền Thiên đạo môn đương thế truyền nhân. Mặc dù mọi người không biết rõ Huyền Thiên đạo môn là như thế nào tồn tại. Bất quá bọn hắn nghe nói Huyền Thiên đạo môn thế nhưng là xây ở trên mặt trăng. Như vậy bọn hắn cũng minh bạch. Ở tại trên mặt trăng đó không phải là thần sao. Thế là tất cả đại tiểu lâu liền lên diễn dạng này một bức để cho người ta dở khóc dở cười chẳng cảnh. Lại no y Chu Tiên kiếm chủ Kỳ Trần hắn thế nhưng là Huyền Thiên đạo môn truyền nhân. Hắn đến hạ giới là vì tránh né cùng thượng giới mỗi hoàng triều công chúa thông ra. Kết quả đến xuống giới cùng chúng ta Đông Hoàng gia đại tiểu thư rơi vào bể tỉnh. Là chuyện này chuyển về thượng giới. Kia hoàng triều công chúa cũng không liền không vui sao, cái này chẳng phải phái bốn vị thánh giai muốn bắt Kỷ công tử hồi trở lại thượng giới thành hôn a? Ngươi đánh rắm. Nói như thế nào? Ta thế nhưng là nghe nói là Kỷ công tử từ bỏ một vị thượng giới vô thượng đạo thống thánh nữ, vị kia thánh nữ vì yêu sinh hận, tự mình không có được cũng không đồng ý người khác đạt được, cho nên phái bốn vị thánh giai đến hạ giới giết Kỷ công tử. Đúng đúng đúng. Ta cũng là như vậy nghe nói. Không đúng không đúng. Sát vách Trường Dương Lâu nói là một vị hoàng nữ yêu Kỷ công tử vì yêu sinh hận. Cái gì nha, Nhạc Dương Lâu đám người nói với các ngươi cũng không đồng dạng. Lúc này, chân chính Huyền Thiên đạo môn truyền nhân Huyền Sơ Âm đi tại Trường An đầu đường. Nàng là càng nghĩ càng tức giận. Nàng rõ ràng mới là Huyền Thiên đạo môn đương thế truyền nhân. Làm sao biến thành Kỷ Trần rồi? Cũng không biết là ai như vậy thất đức, nói lung tung. Huyền Sơ Âm hận hận nói. Không nói chuyện nói. Kỷ Trần theo U Châu giết bốn vị thánh giai về sau khó nói không nên hồi trở lại Trường An sao. Mà đúng lúc này, nàng đi tới Đông Hoàng Phụ trước. Đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng. Nếu không, đi vào hỏi một chút. Đông Hoàng Phủ trong rừng đảo. Một đạo thanh đồng tiên môn xuất hiện tại rừng đảo chỗ sâu. Thiên quang lan tràn ở giữa. Một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Nàng, chính là Đông Hoàng Ly Nguyệt. Bái kiến, đại tiểu thư. Cái bóng từ khi hai canh giờ trước Lý Thừa Ân tự mình đến Đông Hoàng Phủ. Nàng liên một mực không có rời đi rừng đảo. Nàng có dự cảm đến, nếu là Lý Thừa Ân tự mình đến đây. Như vậy đại biểu cho sự tình tuyệt đối không giống trong thành Trường An truyền như vậy hời hợt. Hắn đâu? Đông Hoàng Ly Nguyệt gật đầu đôi mắt đẹp nhìn quanh một cái chu vi phát hiện cũng không có Kỷ Trần thân ảnh. Phò mã ra đi U Châu Thành. Cái bóng dừng một cái. Sau đó Kỷ Trần dẫn đầu Cửu Long hủy diệt tiên tần đại quân. Ngay sau đó một người chu đỉ hệ tờ bốn vị thánh giai sự tình nói cho Đông Hoàng Ly Nguyệt. Là Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe được Kỷ Trần một người chém giết 4 vị thánh giai. Nàng nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng cười yếu ớt. Nghĩ thầm, không hổ là hắn. Lúc này, nàng gật đầu tiếp lấy hỏi. Hắn không có trở về sao? Cái bóng cười khổ lấy gật đầu. Hắn đi đâu? Đông Hoàng Ly Nguyệt tựa hồ dự cảm được sự tình có chút không đúng. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên liền trầm xuống. Không. Không biết rõ. Cái bóng có chút sợ hãi hồi đáp. Tất cả đều không biết rõ, kia quân cơ xa ưu nơi xem ra nên giải tán A. Đông Hoàng Ly Nguyệt lạnh lùng nhìn cái bóng liếc mắt. Cái bóng nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, quỳ rạp xuống Đông Hoàng Ly Nguyệt trước mặt. Nuốt một ngụm nước bọt nói. Đại tiểu thư, Lý Thừa Ân đại quân hẳn là biết rõ Phò Mã ra đi nơi nào. Hắn bây giờ đang ở Đông Hoàng Phủ trong đại sảnh. Hắn nói hắn muốn đích thân giải thích cho ngươi nguyên nhân. Nàng vừa rồi lúc đầu muốn hỏi Lý Thừa Ân Kỷ Trần ly khai U Châu sau đến cùng đi nơi nào. Nhưng là Lý Thừa Ân không nói một câu, chỉ nói muốn đích thân gặp mặt Đông Hoàng Ly Nguyệt. Trầm mặc, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu phát hiện Đông Hoàng Ly Nguyệt đã sớm không ở trước mắt. Chương 105, Đông Hoàng Ly Nguyệt, lấy tình làm họ. Câu đặt mua. Đông Hoàng Phủ đại sảnh. Lý Thừa Ân sắc mặt nghiêm túc giống như pho tượng đồng dạng ngồi trên ghế. Bên cạnh bàn quý báu đại hồng bào hắn cũng không có tâm tư nhấm nháp một ngụm. Hiển nhiên hắn giờ phút này tâm vô cùng không bình tĩnh. Mà đúng lúc này, một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Đông Hoàng Phủ trong đại sảnh. Còn không đợi hắn mở miệng. Một đạo thanh lanh thanh âm liền vang vọng tại hắn bên tai. Hắn đi đâu? Lý Thừa Ân ngẩng đầu một tấm lánh diễm vô song gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đứng người lên cũng không lo được lễ tiết mở miệng hồi đáp. Tiên tần. Tại sao muốn đi tiên tần? Đông Hoàng Ly Nguyệt lông mày nhẹ trao lại có chút không hiểu. Ai? Lý Thừa Ân thở dài một hơi sau đó tại U Châu Thành phát sinh sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ cũng nói với Đông Hoàng Ly Nguyệt một lần. Khi hắn nói đến công lý giáo hội cùng Kỷ Trần muốn ứng đối phương pháp thơ y điểm. Có thể nhìn thấy là Đông Hoàng Ly Nguyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh. Lý Thừa Ân thấy thời khắc này Đông Hoàng Ly Nguyệt. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác tự mình phảng phất đưa thân vào núi tuyết chi đỉnh đồng dạng. Cảm thấy kia đến từ linh hồn chỗ sâu nghiêm hàn. Công lý giáo hội đám kia lão gia hỏa quả nhiên là sống đủ rồi. Vậy mà làm cho nam nhân của ta không thể không phải đi bắt cóc cái khác nữ nhân. Đông Hoàng Ly Nguyệt chắp tay nhìn qua xa xôi chân trời. Nghiêng tuyệt gương mặt xinh đẹp trên không có chút nào biểu lộ. Nhưng là nàng không ức chế được sát ý vẫn là làm cho người không khỏi run rẩy một chút. Lý Thừa Ân đứng sau lưng Đông Hoàng Ly Nguyệt trầm mặc một cái sau đó mở miệng nói ra. Hán, hiện tại có khả năng sẽ một người đối mặt thượng giới rất nhiều thế lực cường đại. Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng không quay đầu lại. Chỉ là nhẹ nhàng ân một cái nói. Ta sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt. Hắn cứ yên tâm to gan làm hắn muốn làm sự tình thuận tiện. Vô luận là công lý giáo hội cũng tốt nguyệt cung cũng được. Chỉ cần có người dám đả thương hắn một điểm, ta liền đổ hắn cả nhà. Cái này. Lý Thừa Ân nhìn xem dùng rất bình thản ngữ khí nói hận nhất lời nói Đông Hoàng Ly Nguyệt. Lắc đầu cười khẽ một tiếng. Xem ra lãnh khốc Đông Hoàng đại tiểu thư là thật động tình a. Cái gì là động tình? Đông Hoàng Ly Nguyệt quay đầu nhìn qua Lý Thừa Ân. Chưa từng có nhân giáo qua nàng, như thế nào động tình? Nàng tựa hồ cũng coi nhẹ động tình. Lý Thừa Ân nghe vậy hắn trầm mặc một cái. Trong đầu không khỏi hiện lên một đạo nhường tâm hắn đau thanh âm. Ta đã ở tốt nhất tuổi tác đi theo ngươi đạp biến tứ hải. 10 năm, tiểu thất không có tiếc nuối, cũng không hối hận. Lý Thừa Ân, nhóm chúng ta cũng không thấy nữa a. Nghĩ đến cái kêu ban đầu ở trường An Thành cứ việc không bỏ cũng phải nhịn đau cùng nàng xa nhau nữ hải. Lý Thừa Ân khỏe miệng dắt một vòng cười khổ. Trầm mặc thật lâu. Sau đó thanh âm có chút khàn giọng mở miệng nói. Đại khái là, thế gian ức và người, ngươi lại chỉ muốn hắn một người. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy. Nàng đỗng nhiên trầm mặc xuống. Chắp sau lưng nắm thật chặt quyền ngọc thủ cũng chậm rãi buông ra. Nàng sâu kín thở dài một hơi nói. Nếu như đây cũng là đại quân nói tới động tình. Đó chính là. Lý Thừa Ân nghe vậy lắc đầu cười khẽ. Vừa rồi trên một giây còn một mặt coi nhẹ Đông Hoàng đại tiểu thư. Kết quả một giây sau liền thừa nhận. Đông Hoàng Ly Nguyệt nhìn xem Lý Thừa Ân nụ cười trên mặt. Nàng không hiểu cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Nghĩ thầm, đều do Kỷ Trần. Khu khu. Nàng ho khan hai tiếng nói. Đại quân, ngày mai liền chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất binh tiên tần đi. Ta sẽ 40 vạn Đông Hoàng thiết giáp quân phái đi U Châu Thành cùng ngươi thiên sách quân hội hợp. Đồng thời từ ngươi toàn quyền thống soái. Lý Thừa Ân nghe vậy gật đầu sau đó hỏi. Kia đại tiểu thư ngươi đây. Đông Hoàng Ly Nguyệt mở miệng phun ra hai chữ. Bế quan. Tại tan phá trong tiên giới. Đông Hoàng Ly Nguyệt dùng một ngày thời gian thôi hóa ra bổ thiên thạch lực lượng. Chữa trị tiên giới một bộ phận. Tiên đạo cũng bị tu bổ hoàn chỉnh một chút. nàng vốn định phải nắm chặt cơ hội lĩnh ngộ hoàn chỉnh một chút tiên đạo chi lực, tăng thực lực lên. Nhưng là nàng biết rõ lần này bế quan tối thiểu muốn 3 tháng. Nàng có chút không nỡ Kỳ Trần. Cho nên liền chạy ra khỏi đến nghĩ tại đóng trước cửa ải gặp Kỳ Trần một mặt. Chỉ là không nghĩ tới Kỳ Trần ở xa tiên tần. Còn gặp phải thượng giới công lý giáo hội áp lực thật lớn. Cho nên nàng, tự nhiên bức thiết muốn tăng thực lực lên. Các loại xuất quan, nàng Đông Hoàng Ly Nguyệt liền bọn hắn toàn bộ giết. Bế quan. Lý Thừa Ân có chút không hiểu vì cái gì Đông Hoàng Ly Nguyệt sẽ ở cái này thời điểm bế quan. Yên tâm, Kỳ Trần kế hoạch của hắn hoàn toàn có thể thực hiện. Đông Hoàng Ly Nguyệt khỏe miệng dắt một vòng nụ cười tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, Kỳ Trần bắt cóc Nguyệt Cung truyền nhân cái này quyết sách đơn giản thật là khéo. Kỳ thật là nàng nghe được Kỳ Trần kế hoạch này thời điểm. Lòng của nàng liền nới lỏng một nửa. Cho nên, nàng mới có thể nắm chặt thời gian đi yên tâm đi bế quan. Được chưa, đã các ngươi cũng quyết định, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Lý Thừa Ân gật đầu. Trước khi đến, Kỳ Trần câu kia, yên tâm, ta tin tưởng nàng, chính như nàng tin tưởng ta. Còn rõ ràng bên hai. Tâm hắn nghĩ, chuyện này đối với vị hôn phu thê quả nhiên là tuyệt. Trên thế gian cũng chỉ có như vậy ăn ý tín nhiệm lẫn nhau hai người mới có thể làm đến cái khác vợ chồng làm không được sự tình đi. Dứt lời, hắn quay người ly khai Đông Hoàng Phủ. Hướng về U Châu Thành mà đi. Nếu như Kỷ Trần nói tới. Như vậy, thịnh đường cùng tiên tần chiến tranh lập tức liền sẽ đánh văng lên. Là Lý Thừa Ân sau khi đi. Đông Hoàng Ly Nguyệt chắp tay đứng trong đại sảnh. Sau đó lạnh giọng mở miệng nói. Sơ Âm đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Là tiếng nói của nàng rơi xuống. Một đạo ngũ thải thần quang tại Đông Hoàng trong đại sảnh sáng lên. Một vị xinh đẹp đến cực điểm thiếu nữ ủ rũ túi đầu đi ra. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi sao có thể liếc mắt nhận ra ta à? Huyền Sơ Âm bĩu môi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì ngươi khí tức nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Còn cùng nhỏ thời điểm đồng dạng. Đông Hoàng Ly Nguyệt thản nhiên nói. Hi hi. Thì ra là thế. Huyền Sơ Âm nhuẩn miệng cười. Sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt nghiêng tuyệt vô song thịnh thế kiểu vẻ mặt. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi thay đổi thật nhiều a. Ngươi. Hiện tại tốt. Thật đẹp a. Tại thượng giới, liền không có so Tình Nguyệt tỷ tỷ càng đẹp nữ nhân. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt cười nhạt một tiếng sau đó hỏi. Ít cho ta rót thuốc mê, nói đi, lần này ngươi đến hạ giới vì cái gì? Huyền Sơ Âm nhún vai không có chút nào giấu giếm nói. Vì Chu Tiên kiếm chủ Kỳ Trần A. Sư Tôn gọi ta đem hắn mang về Huyền Thiên Đạo Môn. Thế nhưng là ta cũng không tìm tới hắn. Hừ. Đông Hoàng Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khoe miệng nết lên một cái lánh khốc đường cong. Kỳ Trần là bản tiểu thư tương lai phu quân. Tiểu Sơ Âm, ngươi xác định sao? Huyền Sơ Âm nhìn xem Đông Hoàng Ly Nguyệt cái nụ cười này. Không khỏi dùng mình một cái. Nhưng là nàng kịp phản ứng về sau cắm bờ eo thon không chịu thua nói. Cho dù hắn là Tình Nguyệt tỷ tỷ phu quân, thế nhưng là sư tôn lớn hơn trời. A. Đông Hoàng Ly Nguyệt lông mày ngả ngớn sau đó nói. Vậy ngươi đi đi, hiện tại hắn tại Tiên Tần Đế Quốc. Cứ như vậy liền nói cho ta biết. Huyền Sơ Âm nháy nháy mắt. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt cười một cái nói. Hiện tại toàn bộ đại lục ánh mắt cũng đang tìm Kỳ Trần. Ta muốn dâu diếm cũng không gạt được ngươi a. Ngươi nếu là có bản sự đem hắn mang về Huyền Thiên Đạo Môn. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi thật làm như vậy, kia ngày sau ngươi cũng đừng trách ta giết thượng Huyền Thiên Đạo Môn, đoạt hắn trở về. Đến thời điểm nếu là đổ máu, người chết, tự gánh lấy hậu quả. Huyền Sơ Âm nghe vậy nàng sửng sốt một cái sau đó tức giận nói. Tới thì tới, ai sợ ai. Dứt lời, nàng quay người liền hướng phía Đông Hoàng Phủ đi ra ngoài. Mà lúc này vang lên Đông Hoàng Ly Nguyệt thanh âm. Tiểu Sơ Âm, gặp lại. Huyền Sơ Âm nghe vậy thân thể dừng một cái sau đó xoay người hướng về phía Đông Hoàng Ly Nguyệt khoát khoát tay nhỏ giọng nói. Tình Nguyệt tỷ tỷ gặp lại. Nếu như Kỷ Trần ở chỗ này nhất định biết rõ. Thượng giới lấy tình làm họ chỉ một nhà ấy. Cái này một nhà, thần ma dai sợ. Chương 106, ta, trùng phản diện Kỷ Trần, bắt được tiểu thuyết nhân vật nữ chính Ninh Hinh cầu đặt mua. Lại nói là thiên cơ các tin tức sau khi truyền ra. Hạ giới đại lục vô luận là tông môn đại lao cấp khác nhân vật vẫn là phổ thông tu sĩ. Bọn hắn tại trải qua kia chấn kinh người tâm tin tức tờ ơ ý lê về sau. Đột nhiên hoàn hồn chú ý tới. Kỳ Trần lại giết 4 vị thánh giai ly khai U Châu Thành về sau. Vốn hẳn nên hồi trở lại Trường An hắn. Tựa hồ cũng không trở về Trường An Thành A. Dù sao, tại tin tức ra trước tiên vô số người liền chạy tới Trường An Thành. Nếu như giờ phút này Kỳ Trần tại Trường An Thành như vậy khẳng định bọn hắn khẳng định sẽ biết đến. Như vậy vấn đề tới. Kỳ Trần tại ly khai U Châu Thành về sau đi nơi nào? Hắn vì cái gì chưa có trở về Trường An Thành? Khó nói là sự tình còn chưa kết thúc. Theo càng ngày càng người nghĩ tới chỗ này. Đại lục phía trên tìm kiếm Kỷ Trần con mắt cũng liền càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một tin tức bạo ra. Chu Tiên kiếm chủ Kỷ Trần tại Tiên Tần cảnh nội. 12. Lại nói tại Tiên Tần Ly Sơn. Vô số người hoảng sợ nhìn qua 10 chiêu không đến liền đánh bại Long tộc công chúa nước Ngàn Dao. Sau đó hướng về phía vị kia giống như Nguyệt Thần Hạ Phàm đồng dạng thánh khiết kinh diễm người nhãn cầu nữ tử. Nói ra, ta muốn bắt có ngươi. Như vậy cực kỳ giống đùa nghịch lưu manh khinh bạc chi ngôn Kỷ Trần. Trong lòng phá lệ bội phục. Dù sao bắt cóc một cái thánh giai mỹ lệ nguyệt cung thần nữ làm vợ là vô số nam nhân mộng tưởng. Bất quá xét thấy vị này thần nữ tu vi đạt đến quân vương cửu cảnh. Cho nên, bọn hắn vẫn là về nhà nằm mơ tới càng nhanh một chút. Lời này cũng quá trực tiếp đi. Lơ lửng chiến thuyền phía trên Tằng Thư Sinh cùng Lý Chiêm Ý liếc nhau một cái. Giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt một màn kia bất đắc dĩ. Mà trong đám người Ninh Phi Nhan thì là nhữ lại đôi mi thanh tú. Gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy nghi hoặc cùng buồn rầu. Đối với Kỷ Trần từng có hiểu rõ nàng, cũng không có giống những người khác đồng dạng sẽ sai ý. Nàng chỉ là lại nghĩ Kỷ Trần vì sao muốn bắt cóc Ninh Hình. Nàng lúc đầu nghĩ trực tiếp hiện thân. Nhưng là nàng vừa nghĩ tới tự mình một khi hiện thân. Đến cùng là giúp mình muội muội đánh Kỷ Trần. Vẫn là giúp Kỷ Trần bắt cóc tự mình muội muội đây. Nghĩ đến nàng đây đã cảm thấy đau đầu. Cho nên nàng quyết định vẫn là trước không nên tùy tiện hiện thân. Trước quan sát tình huống lại nói. Lúc này, Ly Sơn cửa không gian truyền tống trước. Ninh Hinh ngực kịch liệt chập trùng. Một tấm tuyệt gây nên kinh diễm gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy phẫn nộ. Nàng nghe Kỷ Trần. Phản ứng đầu tiên chính là coi là Kỷ Trần lời ngầm là đang đùa giỡn nàng. Dù sao nàng lớn đến tư nở dên này cho tới bây giờ đều là được tôn sùng là vạn người truy phủng nguyệt cung thần nữ. Gặp được nhiều nhất nhiều lắm là chính là giống Diệp Trường Sinh như vậy quấn quýt chặt lấy hoàng tử hoặc là Trường Sinh thế gia truyền nhân. Về phần giống Kỷ Trần như vậy thô bạo nói muốn bắt cóc nàng. Thật đúng là bình sinh ít thấy. Nàng trung quy là hiểu sai ý. Coi là Kỷ Trần câu nói này hàm nghĩa là đoạt nàng trở về làm vợ. Kẻ xấu xa, ngươi là muốn chết phải không? Ninh Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cầm cái này Nguyệt Thần kiếm ngọc thủ bị tức có chút phát run. Quanh thân lóe ra lạnh lẽo trật tự chi quang. Quân vương cựu cảnh khí tức nhường không khí chung quanh cũng trở nên mỏng manh và phần. Kẻ xấu xa. Kỷ Trần nghe vậy một mặt mạc danh kỳ diệu. Tự mình là đoạt nàng người. Cũng không phải kiếp nàng sắc. Lời nói này. Lúc này, nước Ngàn Dao cũng thong thả lại sức. Nàng chịu đựng ngực cơn đau đi tới Ninh Hinh bên người. Một tấm màu mật ong gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Khác một bên, ở đây duy nhất một vị thánh giai người hộ đạo cũng đứng đi lên. Cùng một chỗ giải quyết cái này ra hỏa đi. Thánh giai người hộ đạo thở sâu thở ra một hơi chậm rãi nói. Hắn tự nhận là không phải là đối thủ của Kỷ Trần. Nhóm chúng ta lên. Nước Ngàn Dao nhãn thần ngưng tụ quát lạnh một tiếng. Ba người biến thành ba đạo thần quang đột nhiên hướng phía Kỷ Trần đánh tới. A. Kỷ Trần khỏe miệng hơi cuộn lên. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra Phật nộ hỏa liên ném về thánh giai lão giả. Đồng thời thi triển hành tự quyết dẫm lên từng mảnh cực tốc đạo vận đi tới nước Ngàn Dao cùng Ninh Hinh trước người. Lục đạo luân hồi quyền oanh ra. Tinh hà vỡ vụn, vũ trụ xoay tròn. Xem chừng. Nước Ngàn Dao hét lớn một tiếng nhắc nhở Ninh Hinh. Đồng thời lực chi pháp tắc ngưng tụ. Tại hư không bên trên cùng Kỷ Trần đối oanh mười quyền. Nàng nâng lên nàng màu mật ong thon dài tròn trịa đôi chân dài trực tiếp hướng về phía Kỷ Trần quét ngang mà tới. Một cước này những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ. Lực chi pháp tắc kinh khủng đến cực điểm. Kỷ Trần sắc mặt không thay đổi. Toàn thân kim quang phóng đại. Phảng phất biến thân thiên thủ ma thần đồng dạng. Hướng phía nước Ngàn Dao ném ra bạo vũ lê hoa trầm. Ám khí. Nước Ngàn Dao lông mày vẩy một cái. Thủy chi pháp tắc thần quang sáng lên. Trực tiếp vô số kim quang chôn bụi. Mà lúc này, một thanh âm vang lên. Tiểu Phi Long, cái này nữ nhân giao cho ngươi. Giống. Kỷ Trần sùng vật không gian trung kim mang văng khắp nơi. Tại vô tận trong mưa ánh sáng một cái uy vũ bá khí ngũ hệ thánh long xuất hiện. Cái gì? Nước Ngàn Dao nhìn xem cái này kim sắc thánh long. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng thật không nghĩ đến hạ giới vậy mà lại có cùng nàng huyết mạch tương đồng siêu thần huyết mạch long tộc. Kỷ Trần nhìn xem nàng bộ dáng khiếp sợ. Mỉm cười sau đó hướng phía Ninh Hinh đi đến. Hỗn đản, chớ đi. Nước Ngàn Dao muốn ngăn lại Kỷ Trần. Nhưng là Tiểu Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng long thân mang theo 5 loại thuộc tính thiên địa năng lượng trực tiếp hướng nàng lao đến. Mới ra đời Tiểu Gia Hỏa, thật cho là bản công chúa sẽ thủ hạ lưu tình sao. Nước Ngàn Dao dứt lời, toàn thân thần quang tăng vọt. Một giây sau nàng vậy mà cũng hóa một cái thánh long. Tại nàng hiển lộ long thân một sát na. trên bầu trời lại cũng bay xuống hoa vũ. Tiểu Phì Long thấy thế cũng sửng sốt một cái. Cái này thế nhưng là nó lần thứ nhất nhìn thấy cùng nó có được tương đồng huyết mạch Thánh Long. Nó mang theo truyền thừa tại trong huyết mạch lòng háo thắng hướng phía nước ngàn dao xông tới. Lúc này, chân trời xuất hiện kinh khủng rung động một màn. Tại trên trời cao, hai đầu Thánh Long toàn thân tản ra không gì sánh kịp siêu phàm lực lượng chấn nát hư không đang tiến hành kịch liệt đại chiến. Mà mới từ Phật Nộ Hỏa Liên Bạo Tạc bên trong đi ra Thánh Giai Cường Giả. Một giây sau chờ đợi hắn chính là tinh hà vỡ vụn chi cảnh. Kỳ Trần thay phiên lục đạo luân hồi quyền hướng về phía hắn đập tới. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhất giai Thánh Giai. Chỗ nào trải qua ở mở ra thần cấm về sau Kỳ Trần thi triển lục đạo luân hồi quyền cùng hành tự bí phối hợp công sát ta. Kỳ Trần ba quyền liền đánh nát hắn pháp thân. Sau đó một quyền càng là trực tiếp đập nát hắn nửa người bên trái. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức nhanh chóng lui ra phía sau. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là Kỳ Trần tốc độ nhanh hơn hắn gấp 10. Không lưu tình chút nào đuổi kịp hắn, chính là một quyền. Cái này một quyền, trực tiếp nhường hắn thần hồn câu diệt biến thành huyết vụ. Trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu tinh. Một vị thánh giai cường giả như vậy vẫn lạc. Kỳ Trần nhìn thấy lần này chẳng cảnh. Hắn đã có thể làm tốt tâm tính không có chút nào nổi sóng chập trùng. Dù sao mấy ngày ngắn ngủi liền tại hắn trong tay vẫn là 6 vị thánh giai cường giả. Mọi người vây xem còn có Tằng Thư Sinh, Lý Chiêm Y bọn người. Nhìn qua Kỷ Trần sát thánh giai càng ngày càng thành thạo động tác. Không khỏi cảm thấy đại lục ở bên trên một câu kia, thánh giai phía dưới đều là sâu kiến. Đối với Kỷ Trần tới nói căn bản chính là đánh giắm. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy. Thánh giai cường giả ở trong mắt Kỷ Trần mới phảng phất là sâu kiến. Ống kính rời chuyển. Kỷ Trần đã phiêu nhiên rơi vào Ninh Hinh trước mặt. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Ninh Hinh cắn cánh hoa, tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy bất khuất chi sắc. Cái này. Kỷ Trần nghe vậy, trong lòng một trận phiền muộn. Nàng dạng này làm tự mình là một cái tội ác tày trời đại phôi đàn đồng dạng. Mặc dù mình cũng không để ý nàng nhìn như vậy chính mình. Ha ha. Kỷ Trần cười nhẹ lắc đầu sau đó dẫm lên hành tự bí. Đi thẳng tới Ninh Hinh sau lưng. Trong tay móc ra diễm linh tỏa linh liên sau đó chi đeo lên Ninh Hinh như thiên nga trắng tinh tinh tế ti mi trên cổ. Đinh. Chúc mừng túc chủ cùng Nguyệt Cung truyền nhân Ninh Hinh thành lập chủ tớ liên hệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ bắt được tiểu thuyết nhân vật nữ chính Ninh Hinh, ban thưởng 30.000 thiên mệnh giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ bắt được tiểu thuyết nhân vật nữ chính Ninh Hinh, khen thưởng thêm chu tiên trận đồ tin chi tiết. Túc chủ, Kỳ Trần. Tu vi, quân vương tứ cảnh chân long cấp. Điểm kinh nghiệm. 0880000. Công pháp, thần cấm, quân lâm thiên hạ chu tiên kiếm kỹ, đấu chuyển tinh di chu tiên kiếm kỹ thiên ma bắt bộ, phần quyết, Phật nộ hỏa liên, phi long tham vân thủ, huyết hải luân hồi tiễn, lục đạo luân hồi quyền, hành tự bí. Vũ khí, bị phong ấn chu tiên kiếm 26, đường môn ám khí bạo vũ lê hoa trầm, tà long áo giáp có thể tùy thời mặc, hậu duệ cung. Nộ tính, 45 đầy điểm 50. Khí vận giá trị, 97.000 hoàn thành phó bản có thể đạt được. Thiên phú. Kiếm đạo nhập vi 899.901 triệu. Đạo cụ, U Minh Quỷ Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bên trong thiên địa, thế giới chi thụ, Chu Tiên trận đồ kỹ càng tin tức. Sùng vật, ngũ hệ Thánh Long. Kiếm đạo nhập vi đệ nhị giai, kiếm nhanh nhanh hơn vận tốc cầm thanh, kiếm nhanh cực điểm. Chương 107, con tin nữ chính, tuyệt mỹ rơi lệ cầu đặt mua. 3 vạn thiên mệnh giá trị. Chu Tiên kiếm trận đồ kỹ càng tin tức. Kỷ Trần nghe bên thai hệ thống nhắc nhở thanh âm nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn thật là không nghĩ tới bắt cóc Ninh Hinh vậy mà có thể cho hắn mang đến cái này không tưởng tượng được thu hoạch. Chẳng những có đại lượng thiên mệnh giá trị giáng lâm, lại còn có liên quan tới Chu Tiên kiếm trận đồ kỹ càng tin tức. Nói thật có những này tin tức. Cái này thế nhưng là thật sự là có thể nói vì hắn tại tiên tần tiết kiệm không ít tinh lực a. Mặc dù lúc trước hắn liền thông qua Ninh Phi Nhan tặng cho hắn quyển gia cựu trục biết được Chu Tiên kiếm đạo thứ 3 phong ấn tại tiên tần hoàng thất trong tay. Bất quá, cái này cũng chỉ là cái đại khái phương vị. Nhưng là bây giờ lại có thể cụ thể đến mỗi một vị tiên tần thành viên hoàng thất trong tay. Như vậy hắn liền có thể vì thế làm kỹ càng kế hoạch cụ thể. 9. Lại nói Ninh Hinh tại đeo lên diễm linh tỏa linh liên một sát na. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao. Đồng thời não hải giống như bị va chạm đồng dạng vậy mà xuất hiện mấy giây trong không. Còn có một cỗ nhường nàng cảm thấy hoảng sợ hỏa diễm tại linh hồn của nàng chỗ sâu bị nhen lửa. Cái này. Đây là cái gì đồ vật? Ninh Hinh chính nhìn xem trên cổ kia hỏa hồng hoa lệ dây chuyền. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà muốn chi giật xuống đến. Nhưng khi trong óc nàng mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm. Một cỗ như giật điện đến từ linh hồn kịch liệt thống khổ nhường nàng gương mặt xinh đẹp đống nhiên cuồng biến. Hai chân mềm nhũn vậy mà trực tiếp hướng về sau, trực tiếp ngã xuống đụng phải một cái kiên cố trên lồng ngực. Một cỗ tươi mát mang theo dương cương nam tử khí tức thấm vào nàng chót mũi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt là một tấm củ hấu rõ ràng tuấn tú gương mặt xinh đẹp. Hỗn đản. Ninh Hinh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung hăng đẩy ra Kỳ Trần. Nhưng là chính là cái này động tác. Kia đến từ linh hồn thiêu đốt kịch liệt thống khổ trực tiếp nhường nàng ngã sấp xuống lại địa. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Ninh Hinh trong mắt đẹp có hơi nước dâng lên. Kỳ Trần nghe vậy, mặt không thay đổi nói rất chân thành. Ta không phải đã nói rồi sao, ta là tới bắt cóc ngươi. Thắt ở ngươi trên cổ cái này dây chuyền gọi Diễm Linh Tỏa Linh Liên, nếu như ngươi phản kháng ta như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy mãnh liệt linh hồn thiêu đốt thống khổ. Ngươi! Ninh Hinh mới vừa nói một chữ bên trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Đây không phải thụ thương, đây là thuần túy bị tức. Nàng đương đường nguyệt cung truyền nhân lại còn thật sự bị cái này ra hỏa ép buộc. Hô! Nàng thở sâu thở ra một hơi rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng cắn cánh hoa hướng về phía Kỳ Trần lạnh giọng hỏi. Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Kỳ Trần giang tay ra. Nghĩ thầm, ai bảo ngươi là tiểu thuyết nhân vật nữ chính lại là Nguyệt Cung truyền nhân. Mà lại bị phái đến hạ giới tới đối phó tự mình. Như vậy thì không trách được tự mình a. Bởi vì ta Nguyệt Cung truyền nhân. Ninh Hinh gặp Kỳ Trần trầm mặc nàng chủ động mở miệng. Kỳ Trần cựa NGF tờ nếu như nàng không phải vì chính nàng cái kia chỉ có khả năng vì sư môn của nàng thượng giới trí tôn thế lực Nguyệt Cung. Tính toán đúng. Kỳ Trần gật đầu. Hừ. Ninh Hinh hừ lạnh một tiếng nói. Ta nói thật với ngươi đi, vô luận ngươi muốn cái gì, ngươi cũng không có được. Sư tôn ta cùng Nguyệt Cung sư thúc các sư bá, bọn hắn sẽ không vì ta đi làm bất cứ chuyện gì. Sai. Kỳ Trần lắc đầu sau đó nói. Bọn hắn sẽ vì ngươi làm bất luận cái gì ngươi có dũng khí cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì ngươi không biết rõ, ngươi đối bọn hắn tới nói trọng yếu bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Ninh Hinh biểu tình ngưng trọng. Nàng có chút không minh bạch Kỳ Trần nói là có ý gì. Nàng mặc dù từ nhỏ đã được đưa tới Nguyệt Cung tu hành. Nhưng là Nguyệt Cung sư trưởng cũng quá lạnh. Quá không ăn khói lửa nhân gian. Phảng phất thế gian hết thể sự tình cũng sẽ không đa nghi. Mà lúc này, cái gặp Kỳ Trần ung dung mở miệng nói ra. Ngươi lúc 13 tuổi luyện công đả thương ngươi linh căn sinh tử một đường, ngươi sư tôn Nguyệt Trúc tiên tử vì ngươi đi Đông Hải xin thuốc, nàng cùng Đông Hải Long thần đấu 3 ngày 3 đêm, mới vì ngươi tìm tới vạn năm Đông Hải linh tham cứu sống ngươi, chữa trị ngươi linh căn. Trận chiến kia, nàng đả thương bản nguyên, quanh năm ho khan không ngừng, tu vi lại khó có tiến thêm. Ninh Hinh nghe vậy, nàng biểu lộ cứng đờ. Nàng đích xác nhớ kỹ chuyện này. Bất quá nàng nhớ đến lúc ấy sư tôn của nàng chỉ là thuốc nhét vào nàng trên giường liền ly khai. Nàng không biết rõ, thuốc này vậy mà nhường sư tôn của nàng bỏ ra lớn như vậy đại giới. Lúc này, nàng vừa nghĩ tới tự mình sư tôn vô luận nóng lạnh, luôn luôn sắc mặt tái nhợt thường xuyên ho khan bộ dáng, trong nội tâm nàng liền từng đợt quặn đau. Chóp mũi chua chua hốc mắt lên hơi nước. Người có thể biết rõ, Diệp Trường Sinh tại thượng giới vì sao muốn gió đến gió muốn mưa được mưa, duy chỉ có không dám đối ngươi dùng sức mạnh, chỉ dám dây dưa ngươi sao? Kỳ Trần mỉm cười lần nữa hỏi. Ninh Hinh trầm mặc. Đó là bởi vì sư thúc của ngươi các sư bá tại Diệp Trường Sinh chuẩn bị đối ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ thời điểm, sớm phát hiện sau đó giết tới Kiếm Vương Triều, ngày đó, Kiếm Vương Triều chết hai vị trí tôn một vị thần giai. Nghe đến đó, Ninh Hinh trong hốc mắt nước mắt bừng lên. Nàng không nghĩ tới, nàng cho rằng không ăn khói lửa nhân gian không có nhân tình vị Nguyệt Cung sư tôn các sư bá vụng trộm vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Kỳ Trần nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, lắc đầu nói. Còn có rất nhiều, chỉ bất quá ngươi cũng không biết rõ. Bất quá, ngươi chỉ cần một điểm liền có thể, chỉ cần có ngươi trên tay ta, bọn hắn sẽ vì ngươi xông pha khói lửa. Hỗn đản. Ninh Hinh cắn cánh hoa giận mắng một tiếng. Nàng vừa nghĩ tới Kỳ Trần phải dùng nàng đến uy hiếp Nguyệt Cung. Nàng đã cảm thấy khuất nhục cùng phẫn hận còn có ủy khuất. Trong hốc mắt nước mắt giống như hai chuỗi chân châu đồng dạng trượt xuống hốc mắt. Lúc này, một đạo quang mang lóe lên. Nước ngàn dao xuất hiện ở Ninh Hinh bên người. Mà Tiểu Phi Long thì là cả người là tổn thương về tới Kỳ Trần trên bờ vai khôi phục mềm manh tiệp chủ bộ dạng. Tiểu Phi Long mềm manh nhỏ giọng nói với Kỳ Trần. Chủ nhân, ta đánh không lại nàng. Nàng thật là lợi hại. Kỳ Trần nghe vậy có chút đau lòng vỗ vỗ tiểu gia hòa đầu. Sau đó tranh thủ thời gian hoa 500 thiên mệnh múa hoa đả bí dược cho hắn ăn vào đồng thời hắn đưa về sủng vật không gian. Kỳ Trần ngươi cái này hỗn đản, ngươi đến cùng đối nhà ta Hinh Nhi làm cái gì? Nước ngàn dao ôm mặt mũi tràn đầy nước mắt Ninh Hinh, một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy phẫn nộ. Ta nói, nàng hiện tại là người của ta chất. Kỳ Trần sắc mặt lạnh xuống. Tự mình nếu không phải nể mặt Long Hoàng. mới sẽ không nuông chiều cái này thượng giới thần long nhất tộc công chúa. Con tin. Nước ngàn dao nghe vậy trong đôi mắt đẹp lập tức thoát ra hai đạo hỏa diễm. Tại nàng quanh thân hai đạo pháp tắc mơ hồ có giao hòa xu thế. Mà liên tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm. Kỳ Trần trực tiếp móc ra một khối lệnh bài trực tiếp ném cho nước ngàn dao. Nước ngàn dao tiếp được lệnh bài xem xét. Nàng không thể tưởng tượng nổi kêu lên sơ ha y. Thần long lệnh, ngươi lại có thần long lệnh. Long tộc quy củ. Thần long lệnh chẳng những có thể lấy hiệu lệnh tam giới long tộc. Long tộc bên trong người nhìn thấy thần long lệnh giống như là nhìn thấy long tộc chí tôn. Kỳ Trần lườm ngốc trệ tại nguyên chỗ nước ngàn dao liếc mắt. Sau đó một cái lấy đi thần long lệnh đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Cái gặp Ninh Hinh Đờ đẫn nhìn xem chậm rãi đi tới quen thuộc đến cực điểm bóng người mở miệng nói. Đường. Đường tỷ. Dứt lời, Ninh Hinh chóp mũi chua chua, một giọt nước mắt theo mắt trái trượt xuống hốc mắt. Đây là nhận hết ủy khuất về sau, gặp thân nhân tình cảm phong thích. Cũng thế, như chút được gánh nặng giải thoát chi nước mắt. Chỉ cần biểu tỷ nàng tới, hết thảy đều tốt. Kỳ Trần cái này hôn đảm nhất định sẽ bị nàng Đường tỷ hào hào giáo huấn. Kỳ Trần nghe vậy, nhìn lại, nhìn xem một thân áo bào đen cao gầy xinh đẹp thân ảnh. Có chút ngạc nhiên nói. Ninh Phi Nhan. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó vô hót một cái. Tự mình làm sao đem việc này không để ý đến. Ninh Phi Nhan cùng Ninh Hinh cùng là trường sinh thế gia Ninh gia tiểu thư. Hai người là đường tỷ muội quan hệ. Hiện tại, cục diện này tựa hồ có chút phức tạp a. Chương 108, nam chính hiện thân cứu nữ chính, Kỳ Trần giao hẹ đến rồi. Cầu đặt mua. Hinh Nhi. Ninh Phi Nhan có chút đau lòng đi vào Ninh Hinh bên người nàng ôm vào trong ngực. Đồng thời một đôi mắt đẹp có chút tức giận trừng Kỳ Trần liếc mắt. Người cái này ra hỏa, sao có thể đối với ta như vậy muội muội? Đám người nghe vậy. Giống nhau một mặt quái dị nhìn qua Kỳ Trần cùng Ninh Phi Nhan. Kỳ Trần cũng như vậy đối Ninh Hinh. Cái này làm tỷ tỷ không vì muội muội lập tức lấy lại công đạo. Ngược lại ngữ khí làm sao như vậy ôn nhu. Hẳn là hai người bọn họ ở giữa có cái gì? Nhan tỷ, ngươi cùng hắn. Ninh Hinh là bực nào thông minh liếc mắt liền nhìn ra tự mình Đường tỷ cùng Kỳ Trần ở giữa có chút không bình thường. Hắn nha. Ninh Phi Nhan nghe vậy, khoe miệng rắc một vòng cười nhạt sau đó nhỏ giọng tại Ninh Hinh bên thai nói một câu. Cái gì? Người tương lai phu quân là? Ninh Hinh tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy không thể tin nhìn qua Kỳ Trần. Trong đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp cùng oán giận. Tốt, đã lại no ý mở. Đều là hiểu lầm. Kỳ Trần, ngươi liền đem chụp tại Hinh Nhi trên cổ dây chuyền lấy xuống đi. Ninh Phi Nhan nở nụ cười nhìn qua Kỳ Trần nói. Mà đúng lúc này. Nhưng tại nàng ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Từ đầu đến cuối Kỳ Trần cũng không có ý tứ động thủ. Sắc mặt cũng không có sự xuất hiện của nàng trở nên có tin mừng duyệt. Muốn cứng rắn biện hộ cho tự vậy cũng nhiều lắm thì kinh ngạc mà thôi. Dù sao Kỳ Trần cùng Ninh Phi Nhan nhiều nhất cũng bất quá chỉ gặp qua vài mặt mà thôi. Hai người liên hệ đơn giản chính là Kỳ Trần trước đây trộm Long Tiên Nhi ngọc bội. Sau đó giả mạo Ninh Phi Nhan thiên mệnh vị hôn phu thôi. Kỳ Trần lạnh lùng nhìn cái này một đôi đường tỷ muội nói. Hiểu lầm. Ta có thể không cảm thấy là hiểu lầm. Ninh Hinh tiểu thư chẳng lẽ không phải cùng Long tộc nước công chúa đến hạ giới bắt ta hồi trở lại thượng giới sao? Ninh Phi Nhan nghe Kỳ Trần nàng thần sắc trì trệ. Nàng cũng không biết rõ có chuyện này. Ninh Hinh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn Kỳ Trần đáp lại. Là lại như thế nào? Sư tổ nói, ngươi là cái này vạn cổ đệ nhất sát kiếm tân chủ hiện tại lại thân phụ lấy kia một giọt máu lực lượng. Cái này đối với cựu thiên tam giới tới nói không phải chuyện tốt, cho nên muốn để ta dẫn ngươi trở về. Ha ha ha. Kỳ Trần nghe vậy trên mặt cười lạnh càng ngày càng nồng đậm. Hắn càng phát ra cảm thấy mình quyết định không có sai. Thượng giới những cái kia đại lao tâm chính là như vậy nhỏ. Vĩnh viễn sẽ không cho phép có vượt qua bọn hắn trưởng khống lực lượng hoặc là người. Mang ta trở về. Sau đó đoạt ta chu tiền, phế ta tu vi, vẫn là nói các ngươi cũng muốn giọt máu kia lực lượng. Kỳ Trần đôi trong mắt nở rộ hàn mang nhường ở đây tất cả mọi người run sợ. Nếu như ngươi thật đối tam giới cựu thiên uy hiếp có sư tổ nói lớn như vậy, cái này cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Ninh Hinh lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, cưỡng ép hồi trở lại oán giận Kỳ Trần. Hiện tại Kỳ Trần đều muốn thu hắn làm con tin. Nàng chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói càng sẽ không cho Kỳ Trần cái gì tốt sắc mặt xem. A. Kỳ Trần nghe được câu này. Khoe miệng của hắn nết lên một đạo băng lãnh độ cong. Sau đó tiến lên hai bước trực tiếp Ninh Hinh theo Ninh Phi Nhan trong ngực kéo ra ngoài. Hướng phía chiến thuyền đi đến. Thả ta ra. Ninh Hinh quát lạnh một tiếng muốn phản kháng. Nhưng là nàng nhất vận chân nguyên linh hồn của nàng liền sẽ bị thiêu đốt. Nàng thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ có thể cho phép Kỳ Trần tùy ý vì đó. ngươi muốn dẫn ta đi nơi đó. Ninh Hinh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đôi mắt đẹp nhìn qua càng ngày càng gần chiến thuyền. Lại nhìn xem Kỷ Trần trên mặt kia nụ cười khó hiểu. Trong nội tâm nàng giật mình. Lẩm bẩm, hán. Hán không phải là muốn. Đối ta. Nghĩ tới đây, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên phá lệ tái nhợt. Nàng hiện tại lại không vận dụng được chân nguyên cùng trật tự chi lực đối phó Kỷ Trần làm sao bây giờ. Khó nói thật muốn bị cái này hỗn đản muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Kỷ Trần, ngươi buông nàng ra. Diệp Diễm chậm rãi đẩy ra trong đám người đi ra. Hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Trong mắt đốt hừng hực chiến hỏa. Quân vương cấp. Trung quanh không ít tu sĩ nhìn qua đi ra Diệp Diễm. Giống nhau là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn thật không nghĩ tới cái này nam nhân trẻ tuổi tu vi vậy mà đạt đến quân vương cấp. A. Kỷ Trần dừng lại bước chân cùng Ninh Hinh cùng nhau lát nữa nhìn lại. Giao hẹ đến rồi. Hắn có thể cứu vớt ta sao? Đây là giờ phút này Kỷ Trần cùng Ninh Hinh trong lòng đồng loạt hiện lên ý nghĩ. Kỷ Trần là thân là Chu Tiên kiếm chủ, lại muốn như thế bức bách một nữ tử sao? Diệp Diễm hai tay nắm chặt, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt oán giận. Người chung quanh nhìn thấy lần này cảnh tượng thần sắc không đồng nhất. Có người cảm thấy Diệp Diễm anh hùng cứu mỹ nhân, can đảm lắm. Cũng có người cảm thấy lúc này Kỷ Trần cùng Ninh Hinh hai người ân oán mắc mớ gì đến Diệp Diễm. A, Kỷ Trần nhìn qua Diệp Diễm, phát hiện hiện tại tình huống có chút ý tứ. Cực kỳ giống trong tiểu thuyết. Nữ chính tại bị khi dễ thời điểm. Nam chính giống như thiên thần hạ phàm từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng tại thủy hỏa. Cái này giao hệ thành thục A. Kỷ Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Lúc này, trong tràng vang lên Diệp Diễm cực kỳ nghiêm túc âm thanh lạnh lùng. Kỷ Trần, ta nói lại lần nữa, ngươi buông nàng ra. Không phải vậy đâu. Kỷ Trần nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Không phải vậy, ta sẽ đánh bại ngươi. Diệp Diễm trong mắt có hai đóa ngọn lửa màu xanh giấy lên. Giờ phút này, quanh người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt. Từng đạo trật tự dây truyền bay múa trên không trung. Thanh sắc trật tự thần quang nhường toàn bộ hư không bắt đầu rung động. Thanh hồng kiếm ra. Ác ma chi dựng ngưng. Khói xanh thần hỏa tụ. Lúc này Diệp Diễm sau lưng ngưng tụ ra một đôi tản ra ma khí hai cánh. Trong mắt tràn ngập thanh sắc thần hỏa. Trong tay một cái thon dài sắc bén thanh hồng kiếm. Xem bộ dáng coi là thật giống như thiên ma hạ phàm làm cho nhân sinh sợ. Có chút ý tứ. Kỷ Trần thấy Diệp Diễm lần này bộ dáng cảm thấy có chút tà thần cảm giác. Cái này Diệp Diễm mặc dù nhìn qua chỉ có quân vương nhất cảnh giới. Nhưng là thực lực chân chính xa xa không chỉ. Chính là không biết rõ cắt xong cái này một gốc dạ tự mình có thể được đến bao nhiêu thiên mệnh giá trị. Kỷ Trần, tới đây đánh một trận. Diệp Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng ác ma chi dược huy động. Hán quỷ dị liền biến mất ở tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Đám người vây xem phát ra cảm khái. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Diễm liền xuất hiện ở Kỷ Trần trước mắt. Trật tự thần tắc bay múa ở giữa. Thanh hồng kiếm xuyên qua mà ra. Chém ta một thế. Diệp Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hắn hiện lên một cái trăm trượng lớn ma kiếm. Trung quanh chân nguyên cùng không khí tại ma kiếm xuất hiện sát na trong nháy mắt bị rút sạch. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống một kiếm này uy lực có bao lớn. Ta thân kiếm quyết, chém ta một thế sao? Kỷ Trần lông mày nhướng lên. Cái này Diệp Diễm biến thông minh. Hắn biết do cùng mình giao chiến nhất định phải tại trong khoảnh khắc sử xuất lá bài tẩy của mình mới có cơ hội. Một kiếm này chém ta một thế. Nói thật là quân vương sáu cảnh thẩm nhất quân phục sinh cũng không tiếp nổi. Bất quá, đáng tiếc. Tự mình không phải thẩm nhất quân. Mà lúc này, trăm trượng lớn ma kiếm hướng về phía Kỷ Trần ầm vang lực bổ xuống. Mũi kiếm còn chưa tới. Nhưng là vô tận cuồng bạo kiếm khí giống như hỏa diễm đã dẫn đầu giấy lên. Một cỗ cường hành vô cùng kiếm nhận phong bạo sẽ rách không khí tại Kỷ Trần quanh thân hình thành một cái to lớn sổ ANO cờ. Trong đó mang theo lực lượng hủy diệt kinh người đến cực điểm. Hỗn độn chi quang lướt qua đôi mắt. Kỷ Trần đối mặt cái này to lớn cường hành một kiếm. Khoe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt. Nâng lên thủ trưởng một bàn tay đơn giản thô bạo trực tiếp phiến đến ma kiếm trên thân kiếm. Keng. Một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lực lượng cùng bạo lại trong khoảnh khắc kiếm nhận phong bạo hoàn toàn chôn vùi. Trăm trượng ma kiếm răng rắc một tiếng vỡ vụn thành đầy trời quan vũ. Diệp Diễm chân sắc mặt đất tóe lên hỏa quang nói ít lui về phía sau trăm mét. Mới khó khăn lắm cố lực lượng này dỡ xuống. Như thế có thể như vậy. Diệp Diễm hoảng sợ tự nói một tiếng. Mà đúng lúc này, hắn bên thai vang lên một đạo giống như ma quỷ thanh âm. Sẽ như thế nào? Chương 109, thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mở ra, 100 vạn thiên mệnh tiền thưởng cầu từ đặt trước. 18. Giống như ma quỷ đồng dạng băng lãnh thanh âm vang vọng Diệp Diễm bên hai. Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Ngay sau đó thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời sau lưng lông tơ từng chiếc dựng ngược. Hắn đột nhiên lắc nữa. Là một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại trước mắt hắn thơ y điểm. Hắn con ngươi thích chặt, ứng kích thích nhấc lên thanh hồng kiếm đối nó đâm đi lên. Kỷ Trần mặt không thay đổi cong lại bắn ra. Âm một tiếng thanh hồng kiếm theo Diệp Diễm trong tay rời khỏi tay. Mượn cái này đứng không? Kỷ Trần trở tay một cái tắt trực tiếp quất vào Diệp Diễm trên mặt. 3. Thủ trưởng cùng ra mặt tiếp xúc thân mật thanh âm vang vọng toàn trường. Cái này một bàn tay lực đạo nhường Diệp Diễm giống như đạn pháo đồng dạng bay ra 10 trượng xa. Ngồi trên mặt đất lăn 4-5 vòng cuối cùng lăn đến Linh Phi Nhan trước người. Phúc! Diệp Diễm vùng vây mấy lần một ngụm tiên huyết nôn trên mặt đất. Đinh! Chúc mừng túc chủ đánh bại nhân vật chính Diệp Diễm, ban thưởng thiên mệnh giá trị 50.000. Đinh! Chúc mừng túc chủ đánh nát nhân vật chính Diệp Diễm đạo tâm, khen thưởng thêm 3 giọt hỗn độn thánh thủy. Kỷ Trần khỏe miệng nhấc lên một cái vui vẻ độ cong. Cái này thiên mệnh giá trị đến nhanh a. Phải biết hiện tại Kỷ Trần kích sát thánh giai tứ cảnh giới phía dưới tu sĩ cũng sẽ không đạt được một điểm thiên mệnh đáng giá. Nhưng là hôm nay bắt cóc nữ chính Ninh Hinh đến 30.000 thiên mệnh giá trị. Lần nữa đánh bại nam chính Diệp Diễm lại được 50.000 thiên mệnh giá trị. Còn có 3 giọt hỗn độn thánh thủy. Quả nhiên là dễ chịu a. Cái này hỗn độn thánh thủy tác dụng có thể nói là cường đại rất đủ mặt. Kỷ Trần đã nghĩ kỹ làm sao phân phối cái này hỗn độn thánh thủy. Đệ nhất giọt khẳng định là cho tự mình bên trong thiên địa thế giới chi thụ hạt giống. Bởi vì thế giới chi thụ phát dục cực kỳ chậm chạp. Nếu như muốn chờ nó tự nhiên sinh trưởng cái này cũng không biết do phải hao phí bao nhiêu năm. Kỷ Trần cũng ngay tại vì thế buồn rầu đâu. Nhưng là có một giọt hỗn độn thánh thủy. Nhiều lắm là 3 năm nó liền có thể trưởng thành là có thể sinh sôi vạn vật chữa trị hết thảy thế giới chi thụ. Bên trong thiên địa cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đến thời điểm liền có thể vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng thế giới chi lực. Nếu là có loại lực lượng này, chư thiên thần ma đều là thoảng qua như mây khói. Giọt thứ hai, tự mình là chuẩn bị lưu cho Tiểu Phì Long, hắn hiện tại chỉ là siêu thần huyết mạch, nhưng là một giọt hỗn độn thánh thủy liền có thể để nó huyết mạch tiến lên giai, siêu thần chi sau chính là tổ long cấp huyết mạch. Loại này huyết mạch chỉ xuất hiện tại viễn cổ đỉnh phong thời kỳ long tộc thủy tổ long thần trên thân. Giọt thứ ba, Kỷ Trần thì là cho mình giữ lại. Có một giọt này hỗn độn thánh thủy. Chỉ cần có một luồng linh thức vẫn còn tồn tại liền có thể khởi tử hoàn sinh, tái tạo thân thể. Đây là vì để phòng vạn nhất. Mà đúng lúc này, Diệp Diễm đã bị Ninh Phi Nhan đỡ lên. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy lơ mơ. Nguyên bản hai mắt bên trong hào quang cũng dập tắt. Hắn vốn cho là mình đạt được cơ duyên liền có thể cùng Kỷ Trần đánh một trận. Nhưng là kết quả vẫn như cũ tàn khốc như vậy. Thậm chí, so Trường An thời điểm càng làm cho hắn tuyệt vọng. Trước mắt cái này nam nhân, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Hắn căn bản là không có cách lý giải. Đạo tâm của hắn, bị Kỷ Trần đánh nát. Tiểu Diễm, ngươi còn tốt chứ? Ninh Phi Nhan trong đôi mắt đẹp có chút sầu lo nhìn qua Diệp Diễm hỏi. Sư tôn, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Diệp Diễm gắt gao cắn môi. Máu tươi từ khỏe miệng một giọt rơi xuống. Hắn ánh mắt nhìn xem đứng sau lưng Kỷ Trần mặt mũi tràn đầy ảm nhiên Linh Hình. Hắn Diệp Diễm. Lần thứ nhất đối một cái nữ hài tâm động. Có thể nói vừa thấy đã yêu. Nhưng là hắn lại không bảo vệ được cô gái này. Hắn tại quay đầu nhìn xem Ninh Phi Nhan. Liên liên hắn tôn kính sư tôn cũng ái mộ Kỷ Trần. Lúc này, một cỗ cực độ mãnh liệt tâm tình tiêu cực hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen hắn vỡ vụn đạo tâm bao vây lại. Một cái giả nua băng lãnh thanh âm tại nội tâm của hắn chỗ sâu vang lên. Đi ma giới đi. Đi tìm tới ngươi chân chính kết cục đi. 12. Kỷ Trần nhìn qua. Nhãn thần sáng tối bất định Diệp Diễm, hơi nhíu nhíu mày. Mà đúng lúc này trong đầu hắn vang lên một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh. Căn cứ cảnh tượng, túc chủ mở ra thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến 4 Diệp Diễm đường báo thủ. Nhiệm vụ nói rõ, nhân vật chính Diệp Diễm đạo tâm vỡ vụn, tức tiến về ma giới ngưng tụ tà thần đạo tâm. Túc chủ cần chờ đến Diệp Diễm tà thần đạo tâm ngưng tụ thành công, đánh giết Diệp Diễm nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 vạn thiên mệnh giá trị. Tùy ý lựa chọn một môn cấp vũ trụ công pháp hoàn mỹ lĩnh ngộ ngoại trừ tha hóa tự tại pháp. Nhắc nhở, túc chủ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng là sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Nghe được bên tai hệ thống thanh âm, Kỷ Trần có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà mở ra thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Chờ chút, Kỷ Trần đột nhiên xem xét ban thưởng, tâm hắn động. 100 vạn thiên mệnh, còn có không có gì ngoài hắn hóa tự tại tùy ý một môn cấp vũ trụ công pháp hoàn mỹ lĩnh ngộ. Đây là cỡ nào dụ hoặc a? Kỷ Trần không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Đinh. Túc chủ thành công nhiệm vụ, thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến chính thức mở ra. Kỷ Trần nghe được hệ thống xác nhận thanh âm. Hắn bỗng nhiên cảm giác không khí đều là thơ ngọt. Tự mình loại này giao hẹ lại muốn tiến hóa thành siêu cấp giao hẹ. Đây không thể nghi ngờ là cực tốt ta. Sư tôn, ta muốn đi ma giới. Ngài có thể cho ta cùng đi sao? Diệp Diễm máu trên khỏe miệng nước động lau sạch sẽ vẻ mặt thành thật nhìn xem Linh Phi Nhan. Linh Phi Nhan nhìn xem Diệp Diễm. Trầm mặc một cái. Nàng lắc đầu nói. Sư tôn thì không đi được. Diệp Diễm nghe vậy, trong mắt trở nên có chút âm trầm. Hắn mặc dù biết rõ hắn sư tôn nữa thích Kỳ Trần. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Ninh Phi Nhan lần này vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Cái này không thể nghi ngờ nhường hắn tâm có xé rách đồng dạng đau đớn. Người còn tốt chứ? Lúc này Ninh Hinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa rồi Diệp Diễm là bởi vì nàng biến thành cái dạng này. Ta không sao. Diệp Diễm ánh mắt run lên. Sau đó hắn cắn răng hướng về phía Ninh Hinh nói. Người phải thật tốt. Dứt lời, hắn âm trầm nhìn Kỷ Trần liếc mắt. Không nói một lời sau đó quay người rời đi. Chẳng biết tại sao, chung quanh tu sĩ nhìn xem như vậy chật vật Diệp Diễm. Bọn hắn cũng không cười được. Ngược lại cảm giác có chút tim đập nhanh. Kỷ! Kỷ công tử, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Chiến thuyền phía trên, Tàng Thư Sinh cùng Lý Chiêm Ý có chút không hiểu hỏi. Vừa rồi cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Diễm nguy hiểm tới cực điểm. Mà lại thả hổ về rừng có vẻ như không phải Kỷ Trần tắc phong A. Kỷ Trần nghe vậy, lát nữa nhìn thoáng qua tù binh tam nhân tổ. Sau đó nói ra một câu nhường bọn hắn có chút nghe không hiểu. Các ngươi biết rõ theo 10 vạn kiếm được 100 vạn có bao nhiêu khó sao? Ba người nghe vậy. Liếc nhau một cái giống nhau nhún vai. Không minh bạch Kỷ Trần lời này đến tột cùng là có ý gì. Bất quá bọn hắn cũng không cần lý giải. Bởi vì Diệp Diễm ở trong mắt Kỷ Trần cho tới bây giờ cũng không là đối thủ. Chỉ là nhường hắn nhanh chóng kiếm lấy thiên mệnh công cụ thôi. Trưởng thành là tà thần lại như thế nào? Đơn giản là đổi một cái sắc bén hơn có thể cắt giao hẹ công cụ thôi. Ngươi thật là một cái ác ma. Ninh Hinh hướng về phía Kỷ Trần hận hận nói. Đường tỷ Ninh Phi Nhan đứng tại chỗ đôi mắt đẹp nhìn qua Kỷ Trần, đầy mắt phức tạp. Ta cho tới bây giờ không có phủ nhận qua điểm này. Kỷ Trần lắc đầu. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ta giọt cái ai ra, Kỷ công tử, lão hủ cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi lần này thật sự là đem thiên cho xuyên phá A. Chương 110, Sư Tôn. Đồ nhi bị người bắt cóc cầu từ đặt trước. Kỷ Trần nghe cái này thanh âm lo lắng làm sao quen thuộc như vậy. Quay đầu nhìn lại người tới lại là thiên cơ các phó các chủ Mạc Vân Thiên. Cái này ra hỏa vậy mà nhanh như vậy tìm đến tự mình sao. Kỷ Trần có chút buồn cười nhìn xem đầu đầy mồ hôi đi vào ly sơn trước truyền tống trận Mạc Vân Thiên hỏi. Tiền bối, ngươi đây là cớ gì a? Ái chà chà. Mạc Vân Thiên nhìn xem Kỷ Trần cái này không vội vã bộ dáng hắn vô hót một cái sau đó tức giận nói. Ta dọa Kỷ đại công tử nha. Ngươi cũng đem thiên xuyên phá, ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra sao? Có ý tứ gì? Kỷ Trần Mạc danh kỳ diệu nhìn xem hắn. Hô! Mạc Vấn Thiên thở ra khẩu khí yết hầu nhấp nhô một cái sau đó nói. Ngươi có phải hay không đem Diệp Trường Sinh giết đi? Kỷ Trần nghe vậy, hắn không có ý giấu giếm chút nào trực tiếp điểm một chút đầu hồi đáp. Ừm, giết. Câu nói này vừa ra. Toàn trường người đều choáng váng. Ở đây Long tộc công chúa nước ngàn dao còn có Nguyệt cung truyền nhân Linh Hinh giống nhau một mặt hoảng sợ nhìn qua Kỷ Trần. Nàng nhóm cho rằng mặc dù Kỷ Trần cả gan làm loạn, nhưng là cũng không trở thành như vậy vô pháp vô thiên A. Diệp Trường Sinh thế nhưng là thượng giới đỉnh tiêm vạn năm hoàng triều hoàng tử. Công lý giáo hội thái tử ra. Kỷ Trần vậy mà thật giết hắn. Ngươi làm thật sự là thật là lớn lá gan. Nước ngàn dao thở sâu thở ra một hơi nói. Linh Phi Nhan thở dài một hơi. Nàng không biết rõ phải hình dung như thế nào giờ phút này trong lòng phức tạp. Kỷ công tử, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Hiện tại thượng giới đã biết được Diệp Trường Sinh tin chết, cũng biết ngươi tại quân vương cảnh chu sát bốn vị thánh giai sự tình. Công lý giáo hội tức giận, kiếm vương triều thề muốn để ngươi chu tiên kiếm chủ nợ máu trả bằng máu. Hiện tại thượng giới cũng là một mảnh xôn xao. Mạc Vấn Thiên cũng là một mặt phức tạp nhìn qua Kỷ Trần nói ra hắn biết được tin tức. Vậy mà nhanh như vậy sao? Kỷ Trần tự nói một tiếng. Theo thượng giới thiên cơ các truyền thừa tình báo, lần này công lý giáo hội nhằm vào ngươi quyết định phái phía dưới trí tôn cấp cường giả. Nhưng là, căn cứ ta đối công lý giáo hội hiểu rõ, không thôi. Tối thiểu nhất không chỉ một vị trí tôn, thậm chí thần giai đại lao tự mình xuống tới cũng không phải không có khả năng. Ngươi có nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, kiếm vương triều cùng công lý giáo hội trả thù sao? Mạc Vấn Thiên tiếng nói vừa dứt. Trong tràng liền truyền đến đạo đạo ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Không chỉ một vị trí tôn. Thậm chí thần giai. Việc này, xem như triệt để không kiểm soát. Yên tâm, bọn hắn không xuống được. Kỷ Trần mỉm cười nói. Ngươi là chỉ thần ma giếng sao? Mạc Vấn Thiên nhíu nhíu mày nói. thần giai thông qua thần ma giếng tỷ lệ tử vong đích thật là rất cao. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào thông qua. Mặt khác, chí tôn cấp thông qua thần ma giếng mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cũng không phải là muốn dựa vào vận khí đi. Ha ha. Kỳ Trần mỉm cười nói. Ta xưa nay không dựa vào vận khí. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về vẫn còn một mặt ngộng trạng thái bên trong Linh Hình. Chỉ cần Nguyệt Cung nhường bọn hắn không xuống được, bọn hắn liền nhất định không xuống được. Dứt lời, hắn tại mọi người đờ đẫn trong ánh mắt. Trực tiếp Linh Hình chặn ngang ôm lấy vác ở trên vai. Sau đó hướng đi trên chiến thuyền. A. Bị Kỳ Trần kháng trên vai. Linh Hình phát ra âm thanh một tiếng kinh hô. Nàng không ngừng dùng tay vướt Kỳ Trần phía sau lưng. Hướng về phía Kỳ Trần nổi giận nói. Hôn đàn, ngươi thả ta ra. Ta cho ngươi biết, ngươi cho dù dùng ta mệnh uy hiếp Nguyệt Cung, ngươi cũng sẽ không được như ý. Ngươi dạng này không riêng đắc tội Thiên Lý giáo sẽ, còn có thể đắc tội Nguyệt Cung. 3. Kỳ Trần một bàn tay phiến sau lưng Linh Hình. Âm thanh lạnh lùng nói ngậm miệng. Ngươi sao dám như thế? Linh Hình tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng một thân hình trong sạch nữ hải lại bị Kỳ Trần như thế đối đãi. Trong lúc nhất thời, nàng cái mũi chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía Kỳ Trần hô. Kỳ Trần ta muốn giết ngươi, ta Ninh Hinh thể ta nhất định phải giết ngươi. Vây xem tu sĩ nhìn xem Ninh Hinh kháng tiến vào buồng nhỏ trên tàu Kỳ Trần. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nam tu nhóm cúng bái đồng dạng nhìn qua Kỳ Trần. Thử hỏi ai không muốn bắt cóc Nguyệt Cung thần nữ. Sau đó nàng kháng tiến vào phong tối. Mà nữ tu nhóm thì là trên mặt không đành lòng. Đương nhiên có một bộ phận nữ tu cũng hy vọng bị Kỳ Trần thô bạo như vậy đối đãi. Ninh Phi Nhan cùng Long tộc công chúa nước ngàn giao liếc nhau sau đó tranh thủ thời gian cùng cái này lên chiến thuyền. Đáng tiếc là nàng nhóm muốn vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm. Âm một tiếng. Cửa khoang ngã ở trên mặt của các nàng. Ngay tại nàng nhóm chuẩn bị cưỡng ép mở ra cửa khoang thời điểm. Chỉ nghe thấy Kỳ Trần thanh âm lạnh lùng vang lên. Ai cũng không cho phép vào đến, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Thoại âm rơi xuống. Tù binh tam nhân tổ dùng mình một cái. Bọn hắn có thể cảm giác được lúc này Kỳ Trần quyết định không thể trêu chọc. Đồng thời cũng vì Nguyệt Cung truyền nhân Ninh Hình mặc nghiệm. Mà Ninh Phi Nhàn cùng nước ngàn dao cũng buông xuống chuẩn bị phá cửa tay. Bên trong nam nhân kia vừa rồi ngữ khí xác thực rất chân thành. Chẳng biết tại sao, nàng nhóm nghe Kỳ Trần thanh âm cảm thấy trong lòng có chút phát run. 12. Trong khoang thuyền. Buông ta xuống, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Hinh cắn môi hận hận nói. Kỳ Trần nghe vậy, trực tiếp ôm lấy eo của nàng sau đó nó lắc tại khoang thuyền trên giường. Ngươi muốn làm cái gì? Ninh Hinh giờ phút này ngọc thủ nắm thật chặt. Tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên mặt mũi tràn đầy bất an. Hiện tại cổ nàng bên trên có kia diễm linh tỏa linh liên. Coi như Kỳ Trần đối nàng làm cái gì nàng đều không ngăn cản được. Bầu không khí trầm mặc một cái. Sau đó Kỳ Trần khuôn mặt biểu lộ mở miệng nói. Đem ngươi Nguyệt Cung cung thạch lấy ra, hiện tại lập tức cùng Nguyệt Cung liên hệ. Giờ phút này. Ninh Hinh nghe vậy. Nàng sửng sốt một cái. Nàng nghĩ thầm Nguyệt Cung cung thạch thế nhưng là nàng nhóm Nguyệt Cung bí mật. Kỳ Trần là thế nào biết đến? Còn có, liên quan tới nàng chuyện trước kia cùng Nguyệt Cung các trưởng bối vì nàng làm sự tình. Kỳ Trần làm sao cũng đều biết rõ. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai? Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Kỳ Trần lạnh lùng mở miệng. Nguyệt Cung cung thạch ta không mang. Ninh Hinh thanh âm lạnh lẽo cứng rắn quay đầu đi. Không nhìn tới Kỳ Trần con mắt. A. Kỳ Trần lắc đầu lẩm bẩm. Nhất định phải ta tự mình động thủ. Dứt lời, Kỳ Trần tại Ninh Hinh hoảng sợ ánh mắt phía dưới trực tiếp đi tới Ninh Hinh trước người. Thi triển Phi Long Tham Vân Thủ. Ninh Hinh cái gặp trước mắt quang mang lóe lên. Tại Kỳ Trần trong tay liền nhiều hơn một khối bạch sắc thủy tinh. Mà khối này, thủy tinh chính là nàng dùng để luyện tập Nguyệt Cung cung thạch. Ngươi làm sao? Ninh Hinh trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn xem Kỳ Trần. Nghĩ thầm đây là cái gì kinh khủng thủ đoạn. Nguyệt Cung cung thạch thế nhưng là đặt ở nàng Nguyệt Thần Kiếm bên trong. Kỳ Trần lại có thể nắm bắt tới tay. Mà Kỳ Trần thì là không nhìn nàng hãi nhiên ánh mắt sau đó sử dụng chân nguyên thúc dục Nguyệt Cung cung thạch. Cong. Một trận chói sáng thần mang sáng lên chiếu sáng có chút tối trầm buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, buồng nhỏ trên tàu giữa không trung xuất hiện một cái cùng loại Kỳ Trần kiếp trước hình chiếu dụng cụ đồng dạng màn sáng. Một vị dung mạo tú mỹ trung niên nữ tử xuất hiện tại màn sáng một chỗ khác. Hinh Nhi, chuyện gì? Thoáng có chút rét lạnh thanh âm vang lên. Lúc này Ninh Hinh nghe được tự mình sư tôn thanh âm. Nàng kềm nén không được nữa trong lòng ủy khuất cùng bất lực. Nước mắt giống như hai chuỗi chân châu đồng dạng gì rào mà xuống. Sư tôn. Đồ nhi. Đồ Nhi bị người bắt cóc. Chương 111, bước hiếp nguyệt cung, không gì không biết kỷ trần cầu từ đặt trước. Ninh Hinh ủy khuất lại bất lực thanh âm truyền đến màn hình bên trong. Có thể gặp đến là kia nguyệt cung cung chủ Nguyệt Trúc tiên tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nàng lạnh giọng mở miệng nói. Hinh Nhi đừng khóc, nói cho sư tôn xảy ra chuyện gì rồi. Mà lúc này, nàng nhìn thấy một cái dung mạo tuấn tú nam nhân đi tới Ninh Hinh bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Nguyệt Trúc tiên tử lạnh lùng hỏi. Kỳ Trần. Nguyệt Trúc tiên tử nghe vậy. Trên mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh liền bị băng lánh nơi bao bọc. Bây giờ, Kỳ Trần cái tên này chẳng những danh chấn hạ giới. Hiện tại cho dù là thượng giới cái tên này cũng xem như có rất lớn nổi tiếng. Thường xuyên xuất hiện tại thượng giới đại lao trong miệng. Đặc biệt là Diệp Trường Sinh vẫn lạc sự tình truyền khắp thượng giới về sau. Hiện tại cho dù là thượng giới phổ thông tu sĩ, cũng biết rõ hạ giới có triển vọng tên là Kỷ Trần nam nhân trở thành tân nhiệm Chu Tiên kiếm chủ. Mà lại tại quân vương cảnh giới liền có một người chém giết 4 vị thánh giai nghịch thiên chiến tích. Còn có thượng giới quái vật khổng lồ công lý giáo hội cùng kiếm vương triều đều muốn cùng nó không chết không thôi sự tình. Kỷ Trần, ngươi làm thật là lớn lá gan. Ngươi bây giờ chẳng lẽ trêu chọc công lý giáo hội cùng kiếm vương triều còn muốn trêu chọc ta Nguyệt cung hay sao? Nguyệt Trúc tiên tử lạnh lùng mở miệng quát lớn. Trêu chọc. Kỷ Trần phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng ngửa đầu cười ha ha. Hắn mười điểm trào phúng nói. Ta chưa hề trêu chọc bất luận kẻ nào, ngược lại là các ngươi xác thực chủ động tìm ta phiền phức. Kilomet giáo hội là như thế, các ngươi Nguyệt cung cũng là như thế. Hừ. Nguyệt Trúc tiên tử hừ lạnh một tiếng nói. Thân ngươi âm cái kia thanh vạn cổ đệ nhất sát kiếm còn có giọt máu kia truyền thừa. Ngươi chẳng lẽ coi là có thể an tĩnh sống qua ngày đi. Ha ha. Kỷ Trần trên mặt vẻ trào phúng dần dần nồng đậm. Trêu chọc tự mình chính là bọn hắn. Người chết ăn phải cái lô vốn về sau ngược lại là đến trách tội tự mình. Những này thượng giới đại nhân vật nhóm A. Một cái hai cái đơn giản. Kỷ Trần lắc đầu. Hắn đã không muốn lại cùng nàng nói dốc những này nói nhảm. Đi từ từ đến Ninh Hinh bên người. Kỷ Trần để tay đến nàng trên bờ vai. Hôn đàn, ngươi buông tay. Nguyệt Trúc tiên tử thấy thế biến sắc đống nhiên quát lạnh lên tiếng. Mà Kỷ Trần lại là một mặt cười nhạt nói. Hiện tại, chúng ta tới hảo hảo đàm luận điều kiện. Hừ. Nguyệt Trúc tiên tử hừ lạnh một tiếng nói. Ta Nguyệt Cung không cùng ngươi dạng này hôn đàn bàn điều kiện. Thật sao? Kỷ Trần lần này để tay đến Ninh Hinh phía sau lưng. Lúc này, Ninh Hinh tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp cực kỳ nhợt nhạt. Đôi mắt bên trong có khuất nhục nước mắt. Bởi vì có diễm linh tỏa linh liên tồn tại nàng căn bản không phản kháng được Kỷ Trần. Ngươi dừng tay. Nguyệt Trúc tiên tử nhìn thấy Kỷ Trần vậy mà được một tức lại muốn tiến một thức không khỏi gầm thét lên tiếng. Nàng đã không cách nào tưởng tượng đằng sau chuyện sẽ xảy ra. Lúc này thanh âm của nàng tức giận mang theo điểm điểm run rẩy. Nhưng là Kỷ Trần phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Làm được Ninh Hinh bên người. Hai người giống như tình lữ đồng dạng thân mật. Đủ rồi. Giờ khắc này Nguyệt Trúc tiên tử rốt cục nhịn không được. Nàng thanh âm run run hỏi. Ngươi muốn nói điều kiện gì? Ha ha. Kỷ Trần mỉm cười. Nguyệt Trúc tiên tử phản ứng cũng nằm trong tính toán của hắn. Dù sao, đọc hiểu hoàn chỉnh quyển tiểu thuyết hắn. Đối với Nguyệt Trúc cái này tính tình trong nóng ngoài lạnh vẫn là hiểu rõ vô cùng. Tình thầy trò là một mặt. Còn có một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là Ninh Hinh đối với Nguyệt Cung giá trị không thể đánh giá. Bọn hắn sự việc cần giải quyết tất cam đoan Ninh Hinh hoàn bích chi thân. Cho nên, hiện tại Kỷ Trần xem như Nguyệt Trúc ăn gắt gao. Hơi tư sấn một cái. Kỷ Trần mở miệng nói ra. Ta biết rõ, Nguyệt Cung tiền bối các đại lao đã từng vì Ninh Hinh giết tới qua kiếm vương triều. Không biết. Nói còn chưa dứt lời liền bị Nguyệt Trúc ngắt lời nói. Ngươi chẳng lẽ muốn cho nhóm chúng ta Nguyệt Cung giúp ngươi diệt đi kiếm vương triều cùng công lý giáo hội. A, Kỷ Trần sững sờ. Nguyệt Trúc đề nghị này hắn cũng không phải không nghĩ tới. Bất quá, yêu cầu này quá mức. Cho dù là Ninh Hinh trên tay chính mình, Nguyệt Cung cũng tuyệt không có khả năng bằng lòng. Bọn hắn cũng căn bản làm không được. Nếu như ngươi là yêu cầu này, như vậy ta cho ngươi biết không có khả năng. Nguyệt Trúc kiên định lắc đầu. Công lý giáo hội hoàn toàn chính xác 10 điểm kiêng kỵ Nguyệt Cung. Đây là bởi vì Nguyệt Cung đỉnh cao cường giả thắng qua công lý giáo hội mấy vị hội nghị giải. Nhưng là muốn nói gì đi. Kia hoàn toàn không có khả năng. Cung chủ hiểu lầm, ta cũng không phải yêu cầu này. Kỷ Trần lắc đầu. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nguyệt Trúc thở dài một hơi. Một năm thời gian. Kỷ Trần nói rất chân thành. Ta chỉ cần công lý giáo hội một năm thời gian đừng đến hạ giới tìm ta phiền phức liền có thể. Nguyệt Trúc tiên tử nghe vậy nhíu nhíu mày mở miệng nói ra. Ngươi phải biết, Diệp Trường Sinh chết rồi. Cho dù là ta Nguyệt Cung ngăn chặn bọn hắn một năm. một đoạn này huyết cửu cũng sẽ không biến mất. Ha ha. Kỳ Trần lắc đầu khẽ cười một tiếng nói. Cái này liền không cần cung chủ đến quan tâm. Trong lòng ta tự có số. Ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi Nguyệt Cung đáp ứng hay là không đáp ứng. Nguyệt Trúc tiên tử trầm mặc một cái. Chuyện này quan hệ quá lớn. Liên liên nàng cũng không làm chủ được. Có lẽ, ngươi nên hỏi một chút Nguyệt Liên Thành. Kỳ Trần nhìn ra Nguyệt Trúc do dự. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch thản nhiên nói. Nếu như cung chủ không quyết định chắc chắn được, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút Nguyệt Liên Thành ý kiến. Ngươi! Giờ phút này bầu không khí phá lệ trầm mặc. Nguyệt Trúc cùng Ninh Hinh cũng lăng ngay tại chỗ. Nguyệt Liên Thành là Nguyệt Cung Tổ Sư. Tại trăm năm trước, Nguyệt Liên Thành đã đột phá đến thần giai phía trên vô thượng cảnh giới. Cũng chỉ theo khi đó bắt đầu hắn tại thượng giới dần dần mai danh ẩn tích. Đến bây giờ chỉ có tuyệt điên cấp bậc đại lao mới biết rõ Nguyệt Liên Thành cái tên này. Như vậy vấn đề tới. Kỳ Trần hắn, làm sao lại biết đến? Ngươi chờ. Nguyệt Trúc đôi mắt bên trong hào quang không chừng vứt xuống câu nói này liền biến mất ở tại chỗ. Đại khái qua ba khắc đồng hồ. Nguyệt Trúc về tới màn hình trước đó. Nàng thở sâu thở ra một hơi nói. Tổ sư đáp ứng. Không ngoài sở liệu. Kỳ Trần mỉm cười sau đó hắn nói tiếp. Cuối cùng, ta muốn giao trì thánh thủy. Ta nghe nói Nguyệt Cung cùng giao trì thánh địa quan hệ phi thường tốt. Cho ta một bình giao trì thánh thủy không quá phận đi. Hừ. Nguyệt Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn giải khai Chu Tiên kiếm phong ấn. Kỳ Trần nhún vai chấp nhận. Có thể, nhưng là có cái yêu cầu. Nguyệt Trúc nghĩ nghĩ sau đó nói. Ngươi nói. Kỳ Trần phi thường sảng khoái. Giao trì thánh thủy có thể cho ngươi, nhưng có phải hay không hiện tại? Một năm về sau, ta muốn gặp được Hinh Nhi bình thản trở về, mà lại là hoàn bích chi thân. Cái này giao trì thánh thủy ta khả năng có thể cho ngươi. Nguyệt Trúc lạnh giọng nói. Một bên Ninh Hinh nghe được tự mình sư tôn nâng yêu cầu này. Nàng nho nhỏ thở dài một hơi. Nghĩ thầm, nhà mình sư tôn quả nhiên vẫn là yêu nàng. Nếu là sư tôn của nàng không đề cập tới yêu cầu này đến ngăn được cái này ác ma. Chỉ sợ nàng thật muốn trở thành cái này ác ma nữ nhân. Mà đúng lúc này. Cái gặp Kỳ Trần chậm rãi nói. Không có vấn đề, dù sao ta cũng không giống Nguyệt Liên Thành như vậy không muốn mặt. Cũng không có tu hành cái gì, buồn nôn Nguyệt Thần song tu thần công. Hơn coi nhẹ dùng nữ nhân tới tăng thực lực lên. Câu nói này âm tiết cứng rắn đi xuống. Bầu không khí trở nên trầm mặc lại xấu hổ. Ninh Hinh tuyệt sinh đẹp trên dung nhan biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Quét sạch màn hình bên trong Nguyệt Trúc thì là mắt trợn tròn triệt để ngốc trệ. Nàng nghĩ thầm, cái này ra hỏa làm sao cái gì cũng biết rõ. Chương 112, thế gian 8 vạn chữ, chỉ có chữ tình rất giết người trên. Nguyệt Thần song tu thần công. Dùng nữ nhân tới tăng lên tu vi. Ninh Hinh nghe Kỷ Trần kêu băng lãnh lại coi nhẹ thanh âm. Nàng cảm giác thế giới của nàng đều muốn sụp đổ. Vẫn cho là, nàng đều tự phụ là trời chi tiểu nữ. Trên thực tế tại thượng giới, nàng cũng một mực là người khác trong mắt thần thánh không thể xâm phạm Nguyệt Cung thần nữ. Thế nhưng là bây giờ Kỷ Trần ngắn ngủi hai câu no ý liền đánh nát nàng tất cả kiêu ngạo. Vấn đề là, nàng còn căn bản phản bác không được. Bởi vì chính nàng tu hành Nguyệt Thần Quyết. Cho nên rất minh bạch. Nguyệt Thần Quyết nếu như muốn tiến giai đến tầng cao hơn cảnh giới nhất định phải cùng người song tu. Ngay từ đầu nàng còn không có để ý. Cho rằng sau này chỉ cần tìm được thích hợp như ý lang quân vấn đề này liền tự nhiên mà vậy có thể giải quyết. Thế nhưng là, nàng là theo bản năng không để ý đến một điểm. Nguyệt Cung có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là đương thời Nguyệt Cung truyền nhân không thể thành hôn. Đã không thể thành hôn, như vậy nàng tu luyện Nguyệt Thần Quyết ý nghĩa cùng mục đích lại là cái gì đây? Là nàng nghe xong Kỷ Trần hai câu nói y. Nàng đã từng nghi ngờ hết thể tựa hồ cũng đối mặt. Sư tôn. Kỷ Trần nói là sự thật sao? Lúc này Ninh Hinh thất thần nhìn qua màn hình một chỗ khác Nguyệt Trúc tiên tử. Môi của nàng có chút run rẩy, một đôi trong mắt đẹp tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hán. Nguyệt Trúc tiên tử không dám nhìn chăm chú vào Ninh Hinh con mắt. Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ chỉ vào Kỷ Trần quát. Tiểu tặc, ngươi không muốn ăn nói linh tinh. Ha ha. Kỷ Trần cười lạnh một tiếng sau đó chào phúng nói. Cho nên, ngươi bây giờ là tại cùng ta nói Nguyệt Liên Thành cái kia sắp phôi, là không thèm Ninh Hinh cựu chuyển linh lung thể rồi. Nguyệt Trúc nghe vậy, biểu tình ngưng trọng. Nàng hiện tại là càng xem Kỷ Trần càng kinh ngạc. Liên liên Ninh Hinh cựu chuyển linh lung thể hắn cũng biết rõ. Bọn hắn Nguyệt Cung thế nhưng là vì giữ bí mật Ninh Hinh cái này thể chất thế nhưng là nó phong ấn. Liên xem như thần giai phía trên đại lao tới cũng quyết định nhìn không ra a. Mà lại cũng là bởi vì như thế. Ban đầu ở thượng giới Diệp Trường Sinh ngấp nghé Ninh Hinh sắc đẹp. Cho nên bọn hắn Nguyệt Cung mới đại động can qua giết tới kiếm vương triều. Vì chính là nhường thượng giới tất cả đại thế lực người trẻ tuổi nâng một cái tỉnh. Nàng Nguyệt Cung Ninh Hinh, ai có thể không thể động. Ngươi! Ngươi! Màn hình một chỗ khác Nguyệt Trúc tiên tử ngón tay run rẩy chỉ vào Kỳ Trần. Tức nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngươi!
Cái gì ngươi?
Ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Kỳ Trần cười lạnh lắc đầu. Muốn nói lên giới ba cái mặt trăng trên vô thượng truyền thừa. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn nôn chính là Nguyệt Cung. Luôn là một bộ không ăn khói lửa nhân gian bộ dáng. Sau lưng làm sự tình lại buồn nôn nhất. Cho nên hắn dùng Ninh Hinh bức hiếp Nguyệt Cung trong lòng một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có. Thậm chí, rất thoải mái. Ta lặp lại một lần, nếu như ta tại hạ giới nhìn thấy thuộc về ngươi công lý giáo hội cùng Nguyệt Cung người. Ngươi có tin ta hay không liền ngay tại chỗ phá hán Nguyệt liền thành tha thiết ước mơ cựu chuyển linh lung thể. Cuối cùng, ngươi nói giao trì thánh thủy như thế nào giao dịch ta quyết định. Kỳ Trần lạnh lùng nói ra. Giao trì thánh thủy hắn là nhất định phải thu vào tay. Nhưng là trông cậy vào Nguyệt Cung ngoan ngoãn giao ra. Kia là quyết định không thể nào. Cho nên hắn phải tất yếu đem giao dịch quyền nắm giữ ở trên tay mình. Làm trải qua nhiều như vậy mảng lớn tra y qua dư á tô ý Kỳ Trần. Nếu là Nguyệt Cung dám ở giao trì thánh thủy giao dịch trên đùa nghịch thủ đoạn. Như vậy hắn nhất định đem Nguyệt Cung những cái kia đại lao chơi không còn sót lại một chút cạn. Kỳ Trần băng lãnh cường ngạnh thanh âm nhường Nguyệt Trúc tiên tử sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt. Bọn hắn tại Nguyệt liền thành thụ ý phía dưới nuôi dưỡng Ninh Hinh vài chục năm. Mục đích cuối cùng nhất chính là vì các loại Ninh Hinh cựu chuyển linh lung thể thành thuộc sau đó nhường Nguyệt liền thành ngắt lấy. Nếu là kế hoạch này thật bị Kỳ Trần phá hỏng, kia Nguyệt Cung vài chục năm cố gắng, thậm chí cả trong ngàn năm tương lai cũng hủy. Cho nên, nàng bây giờ thậm chí cả toàn bộ Nguyệt Cung cũng bị ăn gắt gao. Một lời đã định. Nguyệt Trúc cắn răng nghiến lợi nói. Kỳ Trần nghe vậy, khẽ hừ một tiếng. Không muốn lại nhìn thấy cái này buồn nôn nữ nhân. Vung tay lên trực tiếp màn hình đánh nát. Đưa tay từ giữa không trung Nguyệt Cung cung thạch cầm xuống tới. Nhưng là hắn cũng không có còn cho Ninh Hinh. Ngược lại là tự mình ước lượng tại trong túi. Cựu truyền linh lung thể tự mang như biển đồng dạng mênh mông linh khí. Chủ yếu nhất là còn có 9 sợi hồng mông chi tức. Nếu là có thể đạt được cựu chuyển linh lung thể nữ nhân. Kia thật là cựu thế đã tu luyện phúc khí. Ngươi! Giết ta đi! Ninh Hinh lúc này hai con ngươi thất thần nhìn qua Kỳ Trần. Lúc này nàng tuyệt gây nên kinh diễm gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy ảm đạm. Nàng đã từng lấy làm tự hào Nguyệt Cung. Vậy mà chỉ là muốn nàng cựu chuyển linh lung thể. Nàng cảm thấy nàng chỗ yêu quý hết thể cũng phảng phất sụp đổ. Lúc này, Kỳ Trần nhìn nàng một cái sau đó lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ là chúng ta chết, còn không thể chết. Nghe được câu này. Ninh Hinh thân thể mềm mại run lên. Nàng hận hận nhìn qua Kỳ Trần mở miệng nói. Ác ma. Ha ha. Kỳ Trần lắc đầu khẽ cười một tiếng. Ta cho tới bây giờ không có phủ nhận qua điểm này. Dứt lời, hắn quay người buồng nhỏ trên tàu cánh cửa mở ra. Lúc này, Ninh Phi Nhan cùng Nước Ngàn Dao cùng nhau đi đến. Nàng nhóm nhìn xem ngồi tại khoang thuyền trên giường. Tóc hai bù xù hai con ngươi đỏ bừng phảng phất mới khóc qua. Gương mặt xinh đẹp trên vệt nước mắt vẫn như cũ xinh đẹp có thể thấy được. Kỳ Trần, ngươi thực sự là. Nước Ngàn Dao chừng Kỳ Trần liếc mắt còn tưởng rằng hắn đối Ninh Hinh làm cái gì khinh bạc sự tình. Dứt lời, nàng trực tiếp chạy đến khoang thuyền bên giường ôm lấy Ninh Hinh. Ninh Hinh nuốt ở Nước Ngàn Dao trong ngực giống như một cái không nhà để về con mèo nhỏ nước mắt không cầm được chảy. Cùng nguyên tắc, nhìn như Nguyệt Cung băng lãnh thần nữ. Trên thực tế chính là cái thích khóc khống chế không nổi cảm xúc nữ hải. Kỳ Trần nhìn Ninh Hinh liếc mắt lắc đầu. Ngươi! Ngươi đối nàng làm cái gì? Ninh Phi Nhan thần sắc có chút phức tạp nhìn qua Kỳ Trần. Liên liên nàng đều coi là Kỳ Trần khinh bạc Ninh Hinh. Ninh Hinh mới có thể tuyệt vọng như vậy thút thít. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ Trần hướng về phía nàng lắc đầu. Ta liền biết rõ. Ninh Phi Nhan nhuẩn miệng cười. Sau đó nàng lôi kéo Kỳ Trần ống tay áo nói. Ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Kỳ Trần gật đầu. Là hai người cùng nhau đi vào chiến thuyền bong tàu trên. Trạng vạng tối gió mát phất phơ. Giờ phút này Kỳ Trần cùng Ninh Phi Nhan đứng sóng vai. Chẳng biết tại sao, hai người cũng trầm mặt xuống. Chỉ là ánh mắt cùng nhau nhìn qua bị trời chiều nhuộm hừng đỏ trời chiều. Kỳ Trần. Ninh Phi Nhan bỗng nhiên mở miệng kêu. Hả? Kỳ Trần quay đầu nhìn xem nàng bị trời chiều dư huy nhuộm hừng đỏ bên mặt. Nàng đích sắc vẫn luôn rất đẹp. Ninh Phi Nhan không có quay đầu cùng Kỳ Trần đối mặt. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phương xa. Khoe miệng nhấc lên một cái đường cong mở nói. Ta. Muốn về nhà. Kỳ Trần sửng sốt một cái. Như vậy đột nhiên. Ninh Phi Nhan lắc đầu nói. Kỳ thật cũng không phải. Chính là rời nhà quá lâu, muốn về nhà nhìn xem thôi. Cho nên ngươi từ bỏ kia cái gọi là vận mệnh rồi. Kỳ Trần yên lặng nhìn chăm chú vào nàng nói. Ninh Phi Nhan khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật, trên người ngươi khối ngọc bội kia kỳ thật không phải ngươi, đúng không? Ngay từ đầu, ta còn thực sự bị ngươi lừa đâu. Đại lừa gạt. Chương 113, thế gian 8 vạn chữ, chỉ có chữ tình rất giết người phía dưới. Kỳ Trần hơi kinh ngạc. Không minh bạch nàng là cái gì thời điểm phát hiện. Ngươi khẳng định hiếu kỳ ta là cái gì thời điểm phát hiện a? Ninh Phi Nhan nhìn thoáng qua ngây người tại nguyên chỗ biểu lộ có chút cứng ngắc Kỳ Trần, nàng gương mặt xinh đẹp trên ý cười dần dần nồng đậm. Chính là ta ly khai Trường An kia một đêm. Ta phát hiện ngọc bội kia mặt sau trên ấn khắc lấy một cái nhàn nhạt chặt chữ. Kỳ thật khi đó ta còn không xác định, thẳng đến ta đi tiên tần trên đường đụng phải một cái nam nhân. Hắn nói, hắn ngọc bội cùng ta rất giống, cơ hồ đồng dạng. Hắn rất ưa thích cái ngọc bội kia, bất quá hắn nó đưa cho hắn tiểu sư Điệt Long Tiên Nhi. Hắn đến từ Phiêu Miểu Phong gọi quân trạch, hắn tiểu sư Điệt là Thịnh Đường công chúa Long Tiên Nhi. Kỳ Trần nghe vậy, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế gian này lại có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, ngươi tìm được ngươi chân mệnh thiên tử rồi. Ninh Phi Nhan quay đầu nhìn về phía Kỳ Trần. Thời khắc này nàng nét mặt tươi cười như hoa, trong đôi mắt đẹp lóe rất sáng dị sắc. Tìm được, hắn vẫn luôn ở chỗ này, không phải sao? Kỳ Trần nhìn xem nàng sáng rỡ tiếu dung còn có lóe sán lạn hào quang phảng phất có khói lửa nở rộ đôi mắt. Sửng sốt một cái. Hắn không nghĩ tới Ninh Phi Nhan biết mình bị lừa lại còn chính ưa thích. Hắn do dự một cái nói. Ngươi, không phải tin tưởng thiên mệnh sao? Đã, ta không phải thiên mệnh chủ nhân, ngươi vì sao còn muốn? Nói còn chưa dứt lời. Ninh Phi Nhan liền ngắt lời nói. Tình cảm sự tình, nào có dễ dàng như vậy nói rõ sở nha. Tựa như ta thích ngươi, nhưng là ngươi không thích ta đồng dạng. Thiên mệnh là thiên mệnh, lòng người là lòng người. Nói đến đây, Ninh Phi Nhan dừng một chút túi đầu đôi mắt bên trong lóe một vòng ảm đạm cùng bất đắc dĩ cực kỳ giống đọa lạc khói lửa. Thế nhưng là, nàng đỗng nhiên đôi mắt bên trong lần nữa bị kiêu ngạo tự tin hào quang chấu nghiêng luộm. Thế nhưng là, bản tiểu thư cam tâm tình nguyện nha. Người nha, sợ nhất không phải liền là cam tâm tình nguyện không phải sao. Lại nói, ngươi lừa gạt bản tiểu thư tình cảm dễ dàng, nhưng là ta cho ngươi biết muốn chạy liền khó khăn. Kỳ Trần nhìn trước mắt trói lọi kiêu ngạo đến cực điểm Ninh Phi Nhan. Chợt phát hiện, trong nguyên tắc nàng, cũng không cùng nàng bây giờ một phần vạn lóa mắt. Lần này, bản tiểu thư trước hô tạm dừng. Nhưng là bản tiểu thư nói cho ngươi. Tạm dừng cũng không tính toán từ bỏ nha. Ninh Phi Nhan hướng về phía Kỳ Trần lắc lắc ngón tay. Ngữ khí rất kiên định cũng rất tự tin. Ngươi. Kỳ Trần muốn mở miệng nói cao ý gì. Nhưng là một cái tùm ngón tay ngọc đặt ở phần môi của hắn. Ninh Phi Nhan cúi qua thân thể tại Kỳ Trần bên thai nhẹ nói. Bản tiểu thư lần này buông tha ngươi. Nhưng là Kỳ Trần ngươi nhớ cho kỹ. Lần tiếp theo gặp mặt, bản tiểu thư muốn ôm ngươi, sau đó ăn hết ngươi. Cái này. Chính là ngươi lừa gạt bản tiểu thư đại giới. Dứt lời, nàng lui ra phía sau chắp tay sau lưng lui ra phía sau hai bước. Sau đó đưa tay thắt ở bên hông ngọc bội cầm xuống tới. Ngay trước mặt Kỳ Trần trực tiếp chi bóp nát. Giang giác. Cái này tượng trưng cho Ninh Phi Nhan thiên mệnh ngọc bội như vậy biến thành mảnh vỡ. Theo thanh phong cùng nhau bị thổi hướng về phía xa xôi chân trời. Kỳ Trần biết rõ, giờ khác này Ninh Phi Nhan triệt để thoát khỏi trong nguyên tắc nàng bị thiên mệnh trói buộc tâm cảnh. Tâm cảnh của nàng tại thời khắc này triệt để thăng hoa. Lời nói mới rồi, chính là nàng đối với mình tuyên chiến. Nàng, muốn ăn hết tự mình. Lần sau ngươi nếu là đi đến Phiêu Miểu Phong, ngươi vẫn là ngọc bội còn cho người ta đi. Dù sao, đây là người ta đồ vật. Còn có, Kỳ Trần. Lần sau ngươi trộm đồ vật có thể, nhưng là, tuyệt đối đừng đang trộm lòng của phụ nữ. Dù sao, nữ nhân đều là giống ta đồng dạng như vậy mang thủ. Dứt lời. Ninh Phi Nhan hướng về phía Kỳ Trần phất phất tay sau đó không có chút nào dây dưa dài do nở dê liền quay người lý khai. Lúc này, một đạo nhẹ âm đã rơi vào Kỳ Trần bên hai. Chiếu cố tốt ta muội muội, khắc ước hiếp nàng. Ninh Phi Nhan cũng không có nói gặp lại. Bởi vì nàng biết rõ, đến nàng nhất định sẽ cùng Kỳ Trần lại gặp nhau. Nếu là cố định sự thật, vậy cũng không cần lại nhấn mạnh. Nhìn xem Ninh Phi Nhan rời đi bóng lưng. Kỳ Trần đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng tất cả cảm xúc biến thành một đạo thật dài thở dài. Ai? Thế gian 8 vạn chữ, chỉ có chữ tình rất mệt nhọc. Ai? Lại là thở dài một tiếng vang lên. Kỳ Trần nhìn lại. Chính là cái này phu lỗ tam nhân tổ. Vừa rồi Kỳ Trần cùng Ninh Phi Nhan hố động toàn bộ bị cái này ba cái hàng xem ở đáy mắt. Bọn hắn nha, là hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Còn có trêu chọc. Khu khu. Phu lỗ tam nhân tổ nhìn xem Kỳ Trần càng ngày càng lạnh nhãn thần. Bọn hắn không khỏi dùng mình một cái. Châm mặc một cái. Thang thư sinh đứng ra nói. Kỳ công tử, đã sự tình đều đã xong việc, ngươi xem nhóm chúng ta. Có hay không có thể. Kỳ Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên. Sau đó lắc đầu nói. Chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Vì cái gì? Phù Lỗ Tam Nhân Tổ chăm miệng một lời nói. Lúc này, Lý Chiêm Y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sau đó lui lại hai bước một mặt hoảng sợ nói. Ngươi cũng không phải là muốn qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu đi. Câu nói này nói xong. Tăng Thư Sinh cùng Vũ Lăng Thiên biến sắc đồng thời lui về phía sau hai bước. Kỳ Trần có chút buồn cười nhìn xem cái này ba người. Một mặt bất đắc dĩ nói. Ta mọc ra cứ như vậy không giống người tốt sao. Phù Lỗ Tam Nhân Tổ nghe vậy. Đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu. Chăm miệng một lời nói. Người là ác ma. So ma giới ma quân còn ác loại kia. Kỳ Trần nghe vậy nhún vai phun ra hai chữ. Tạ ơn. Hắn cũng không cảm thấy cái từ này là một cái nghĩa xấu. Trở lại chuyện chính. Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi nói. Ta cần các ngươi lại giúp ta một vấn đề nho. Sau đó các ngươi liền có thể về nhà. Chuyện nhỏ. Phù Lỗ Tam Nhân Tổ mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng là kỳ thật nội tâm hoảng một tớt. Kỳ Trần một đường theo Trường An Thành giết tới Vũ Châu Thành. Cuối cùng còn bắt cóc Nguyệt Cung đương đại truyền nhân. Bọn hắn có thể không cảm thấy Kỳ Trần trong miệng chuyện nhỏ đến cùng có bao nhiêu nhỏ. Ta cần các ngươi hiệp trợ ta vào tay Chu Tiên trận đồ. Kỳ Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng về phía bọn hắn nói ra tự mình mục đích. Đã hiện tại tự mình đi tới tiên tần. Mà lại thật vất vả vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian. Như vậy tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất chính là cởi ra Chu Tiên kiếm phong ấn. Mà lại, hắn giờ phút này xâm nhập địch hậu. Đây là hủy diệt tiên tần tuyệt hảo cơ hội. Kỳ thật ngẫm lại xem tự mình tại địch nhân lớn phía sau gây sự cũng là rất kích thích. Sao? Giúp thế nào a? Phù Lỗ Tam Nhân Tổ mặt cũng sụp đổ. Tiên tần đế quốc thế nhưng là hạ giới danh phủ kỳ thực đệ nhất đế quốc. Trong đó Tàng Long Hoa Hổ. Nước quả nhiên là thâm bất khả chắc. Mà lại tiên tần Thủy Hoàng Đế tại thượng giới cũng là rất nổi danh tồn tại. Nhưng là hiện tại Kỳ Trần muốn bọn hắn cùng đi cùng tiên tần Thủy Hoàng Đế đối nghịch. Kỳ Trần không có để ý ba người kia kéo hương mặt, trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra hệ thống bắt cóc nữ chính ban thưởng. Có liên quan tới Chu Tiên kiếm trận đồ kỹ càng tin tức. Hắn nghiêm túc nhìn một cái sau đó nói. Chu Tiên kiếm trận đồ tại. Nói còn chưa dứt lời, trước mắt hắn lướt qua một vòng chấn kinh. Lại là ở chỗ này. 12. Chương 114, mỗi ngày nhớ nàng 3.000 lần, tiểu phì long siêu cấp tiến hóa 2 hợp 1 đại trương. Tiên tần Hoàng Lăng. Kỳ Trần ngây dại. Cái này tiên tần Hoàng Lăng là chuyên môn là tiên tần Thủy Hoàng Đế thành lập Hoàng Lăng. Bất quá, đây cũng không phải nói, tiên tần là Hoàng Đế đã vỡn lạc. Mà là, cái này tiên tần trong Hoàng Lăng thu nạp lấy tiên tần đế quốc mấy ngàn năm tích lũy được vô số trí bảo. Hạ giới đại lục có vô số ham trí bảo tu sĩ muốn đi vào tiên tần Hoàng Lăng. Nhưng là không có chỗ nào mà không phải là có đi không về. Cái này tiên tần Hoàng Lăng bị thiên cơ các đứng vào xuống giới đại lục tứ đại cấm khu trước 4. Có thể nghĩ, trong này tuyệt đối là có vô hạn không biết kinh khủng đồ vật. Ngậy! Thằng thư sinh ba người nhìn xem Kỷ Trần sắc mặt biến hóa. Không khỏi có chút bận tâm hỏi. Kỷ! Công tử! Cho nên nói ngươi muốn Chu Tiên trận đồ, là ở đâu? Kỳ Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó chậm rãi phun ra 4 chữ. Tiên tần Hoàng Lăng. Là 4 chữ này vừa ra. Trên chiến thuyền bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút ngưng kết. Phù Lỗ Tam Nhân Tổ trên mặt giống nhau co quắp một cái sau đó nghẹn ngào hô. Tiên tần Hoàng Lăng. Lúc này, Vũ Lăng Thiên đơn giản khóc không ra nước mắt hắn dẫn đầu hướng Kỳ Trần phàn nàn nói. Kỳ công tử A. Ngươi có thể biết rõ tiên tần Hoàng Lăng là mọi người đều biết hạ giới tứ đại cấm khu. Không riêng như thế. Lý Chiêm Ý nuốt một ngụm nước bọt nói. Chuyên ngôn tiên tần trong Hoàng Lăng có 10 vạn bị tiên tần Thủy Hoàng Đế luyện thành âm binh taxi. Không không không. Thằng thư sinh khoát tay háo vội vàng cải chính. Ta nghe trưởng bối trong nhà nói, rõ ràng là có 30 vạn âm binh bảo hộ Lăng. Còn có. Vũ Lăng Thiên ngữ khí có khàn khàn nói. Ta nghe nói, tiên tần trong Hoàng Lăng có không chỉ có âm binh cùng trí bảo. Liên liên tiên tần Thủy Hoàng Đế bản tôn cũng tại trong Lăng ngộ ngủ say. Vậy coi như quá kinh khủng a. Lý Chiêm Y cùng Tằng Thư Sinh liếc nhau một cái. Lúc này, thiên cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên cũng đi tới. Một mặt kiêng kỵ đối với Kỷ Trần khuyên can đạo. Kỷ công tử, cái này tiên tần Thủy Hoàng Lăng mộ có thể đi phải nha. Kỷ Trần nhìn xem liếc mắt tái nhợt 4 người lắc đầu. Hắn lại làm sao không biết rõ tiên tần trong Hoàng Lăng có đại khủng bố tồn tại đâu. Tại tiểu thuyết trong nguyên tắc miêu tả rất rõ ràng. Tiên tần trong Hoàng Lăng âm binh không phải 10 vạn. Cũng không chỉ 30 vạn. Mà là đằng đắng 40 vạn âm binh. Mà tiên tần Thủy Hoàng Đế cũng không tại trong lăng mộ. Thống lĩnh 40 vạn âm binh bảo hộ lăng chính là trước kia đi theo Thủy Hoàng Đế Nam Chinh Bắc chiến 4 vị quân. 4 vị này quân tại tuổi thọ tận thời điểm khẩn cầu Thủy Hoàng Đế nó luyện thành quỷ. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ Hoàng Lăng. Trong tiểu thuyết từng có như vậy một đoạn. Lông cánh đầy đủ Đông Hoàng Ly Nguyệt xuất lĩnh Thịnh Đường đại quân công phá Hàm Dương. Tàn sát hoàng cung về sau, nàng tự mình mở ra cái này Tiên Tần Hoàng Lăng. Phát hiện Tiên Tần Thủy Hoàng đế bản tôn cũng không có tại trong Hoàng Lăng ngủ say. Sau đó một kiếm bình Hoàng Lăng, cũng Tiên Tần Hoàng Lăng triệt để rời trống. Nếu như Kỷ Trần không có nhớ lầm, Thủy Hoàng đế cầu đạo là con đường trường sinh. Trong tiểu thuyết hắn tại Tiên Tần bị công phá thời điểm, hắn tại thượng giới cùng ma giới lưỡng giới trong khe hẹp tìm được sinh mệnh chi tuyển cho nên cũng không tại trong Hoàng Lăng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy hắn uống sinh mệnh chi tuyển, mới nhất cử đột phá đến thần giai phía trên cảnh giới. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Đông Hoàng Ly Nguyệt đâm xuyên qua trái tim, cắt vỡ yết hầu. Đương nhiên, nguyên tắc trong tiểu thuyết mặc dù là như vậy viết, thế nhưng là Kỷ Trần biết rõ sự thật có lẽ cũng không như vậy nhất định. Bởi vì hiện tại tự mình đi vào Tiên Tần thời gian dây so trong nguyên tắc sớm nhiều năm. Cho nên, bây giờ Tiên Tần Thủy Hoàng đế đến cùng có hay không tại trong Hoàng Lăng liền liền hắn cũng không dám xác định. Bất quá, hắn có thể xác định một điểm chính là, cái này đoạn thời gian Tiên Tần Thủy Hoàng đế tuổi thọ đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Nếu như hắn không thể giống trong tiểu thuyết như thế tìm tới sinh mệnh chi tuyển, hắn nhất định phải chết. Vẫn rất có cơ hội. Kỷ Trần con mắt nhắm lại trong đó lóe ánh sáng nhạt. Không phải đâu. Người đã quyết định. Chúng ta không thể suy nghĩ lại một chút sao. Cái này có phải hay không quá qua loa? Phu Lỗ Tam Nhân Tổ nhìn xem Kỷ Trần kia kiên định ánh mắt. Bọn hắn đơn giản muốn khóc. Bọn hắn liền biết rõ Kỷ Trần cái này vô pháp vô thiên gia hỏa chuyện gì cũng làm được. Không riêng có dũng khí bắt cóc Nguyệt Cung truyền nhân. Hiện tại còn muốn lấy sông Tiên Tần Hoàng Lăng. Kỷ Trần nghe vậy, hắn lắc đầu. Chu Tiên kiếm trận đồ tại trong Hoàng Lăng. Hắn nhất định phải sông một lần. Các ngươi đi, vẫn là không đi. Kỷ Trần ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn trên người Phu Lỗ Tam Nhân Tổ. Đi. Đi còn không được sao. Thằng thư sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này đi cũng không chết đi cũng là chết. Vậy còn không như đi trương trương kiến thức nhìn xem kia Tiên Tần Hoàng Lăng hình dạng thế nào. Ta đi. Lý Chiêm Y thở một hơi thật dài rất thẳng thắn. Nhập ra tùy tục. Ta còn có chọn sao. Vũ Hóa Vương Triều Thái tử Vũ Lăng Thiên thở dài một hơi nói. Thật. Thật sự là anh hùng gia thiếu niên A. Lao hủ kính ba vị là tên hán tử. Thiên cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên gật đầu cảm khái nói. Lúc này, Kỷ Trần ánh mắt bỏ vào thiên cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên trên thân. Phó các chủ, ngàn dặm xa xôi theo trung vực chạy đến Tiên Tần đế quốc tới tìm ta, không phải là chỉ muốn nói cho ta thượng giới tin tức đi. Hắc hắc. Mạc Vấn Thiên xấu hổ cười một tiếng. Hạ giới thiên cơ các thiên cơ lão nhân lập tức sẽ lên tới thượng giới đi. Cho nên, lần này giới thiên cơ các chủ chi vị chẳng phải chống đi sao. Ta nghĩ đến. Chỉ cần đi theo Kỷ công tử, như vậy cái này các chủ chi vị không phải bắt vào tay sao? Nói đùa, cái này Mạc Vấn Thiên lại không phải người ngu. Cái này ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, hạ giới đại lục ai có thể độc dẫn phong tao? Chỉ có Kỷ Trần A. Kia ta có phải hay không có thể hiểu được là, phó các chủ đây là tại hướng ta quy hàng A. Kỷ Trần mỉm cười. Hắn cũng không phản cảm Mạc Vấn Thiên chút như kế. Dù sao tình báo phương diện này, hạ giới còn muốn số thiên cơ các mạnh nhất. Chỉ cần nắm giữ Mạc Vấn Thiên, như vậy Kỷ Trần thì tương đương với nắm giữ thiên cơ các rất lớn một bộ phận tình báo đầu mối then chốt. Có lần này giới đại lục đệ nhất tổ chức tình báo trợ giúp. Đối với Kỷ Trần tới nói vô luận là đang trợ giúp hắn tại Tiên Tần cảnh nội đứng vững gót chân. Vẫn là ở sau đó Thịnh Đường cùng Tiên Tần ở giữa chiến tranh đều có vô số chỗ tốt. Chỉ cần, Kỷ công tử hữu dụng lấy lão hủ địa phương, lão hủ tất nhiên toàn lực ứng phó. Mạc Vấn Thiên cũng rất hiểu. Hắn tự nhiên biết rõ đi theo Kỷ Trần bên người khẳng định cần nỗ lực cái gì mới có thể toại nguyện. Vậy liền tốt nhất. Kỷ Trần gật đầu. Chỉ là. Mạc Vấn Thiên do dự một cái nói. Hiện tại, bởi vì Kỷ công tử ngươi tại trường An Hòa Ưu Châu đại sát đặc sát. Triệt để thánh giai phía dưới đều là run rế câu nói này biến thành trò cười. Hiện tại toàn bộ đại lục ánh mắt cũng ở trên thân thể ngươi. Cho nên tiếp xuống ngươi muốn đi sông Tiên Tần Hoàng Lăng, sợ là có chút khó khăn. Không nói trước trong Hoàng Lăng nguy hiểm cỡ nào. Tiên Tần Hoàng thất sợ là cái thứ nhất không đáp ứng. Ha ha. Kỷ Trần cười cười sau đó không hiểu nói. Từng bước một đến, trước diệt đi Tiên Tần Hoàng thất chưa chắc cũng không phải một lựa chọn. Mạc Vấn Thiên giật mình. Nghĩ thầm, khó nói Kỷ công tử đã có nhanh chóng giải quyết Tiên Tần phương pháp sao. Dù sao, trước đây Kỷ Trần tại Trường An thành phía dưới búng tay một cái liền để hộ quốc tông tại chỗ bạo tạc thần kỳ thao tác đã để toàn bộ đại lục người truyền thần hồ kỳ thần. Mà liền lúc này, theo phương xa trong khe núi lướt qua một mảnh bóng râm. Mấy cái trong nháy mắt bọn hắn liền rơi xuống chiến thuyền phía trên. Cầm đầu là một vị dáng người bốc lửa nữ tử áo đen. Nàng, chính là trưởng quản Đông Hoàng Ly Nguyệt thủ hạ trưởng quản quân cơ Sa U nơi cái bóng. Bái kiến phỏ mã ra. Ở sau lưng nàng đứng đấy lục đạo dáng vóc cao gầy nữ tử. Cái này 6 vị chính là quân cơ Sa U nơi 6 vị trí chỗ dài. Cũng chính là cái này 6 vị trợ giúp Đông Hoàng Ly Nguyệt tại mấy thời kỳ liền âm thầm thu phục Thịnh Đường phần lớn thế lực. Là nàng gọi các ngươi tới. Kỳ Trần hơi kinh ngạc hỏi. Hồi bẩm phò mã ra, là đại tiểu thư mệnh lệnh. Cái bóng rất cung kính đáp lại nói. Kỳ Trần nghe vậy gật đầu. Hắn rất minh bạch Đông Hoàng Ly Nguyệt nhường thần bí đến cực điểm quân cơ Sa U nơi ly khai thánh đường đến tiên tần tìm tự mình. Là nàng nghĩ đến tự mình một người tại tiên tần lớn phía sau tứ cố vô thân. Cho nên nhường quân cơ Sa U nơi đến vì chính mình chậm lại một cái áp lực. Cái này nữ nhân A. Kỳ Trần trong đầu hiện ra một tấm lánh diễm tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt bên trong có một vòng tưởng niệm chi sắc. Mà đúng lúc này, cái bóng đông nhiên nói. Kỳ thật đại tiểu thư còn nhường thuộc hạ mang theo câu nói cho phỏ mã ra. Ừm. Ngươi nói. Kỳ Trần có chút hiếu kỳ Đông Hoàng Ly Nguyệt nhường cái bóng cho hắn mang theo lời gì. Khu khu. Cái bóng ho khan hai tiếng tú mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên có một chút đỏ. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Đại tiểu thư nhường phò mã ra mỗi ngày nhớ nàng 3.000 lần. Kỳ Trần nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Chính trước đây cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt tại tiên giới phân biệt thời điểm. Cũng là như vậy nói với nàng. Không nghĩ tới nàng còn một mực nhớ kỹ. Nói về. Hiện tại đại lục ở bên trên hai đại tổ chức tình báo. Thiên cơ các cùng quân cơ Sa U nơi. Cũng đi vào bên cạnh mình hiệp trợ tự mình. Như vậy tiếp xuống tại tiên tần thời gian không thể nghi ngờ là có ý tứ. Phù Lỗ Tam Nhân Tổ có dự cảm. Tiên tần tức bị Kỳ Trần quấy đến long trời lở đất. Mà đúng lúc này. Một đạo hừ lạnh thanh âm vang lên. Hừ. Long tộc công chúa nước ngàn dao đỡ Ninh Hinh theo trong khoang thuyền đi ra. Kết quả vừa ra tới liền nhìn thấy Kỳ Trần Tiếu Dung. Nói thật, nàng nhóm rất giật mình. Giống Kỳ Trần như vậy ở trong mắt các nàng đại ác nhân. Vậy mà lại bởi vì một cái nữ nhân lộ ra như vậy mỉm cười. Nàng nhóm rất hiếu kỳ, cái nào nữ nhân đến tột cùng là ai? Kỳ Trần, ta cảnh cáo ngươi, ta sau khi đi không cho ngươi ức hiếp Hinh Nhi. Không phải vậy ngươi chính là có thần long lệnh, bản công chúa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nước ngàn dao hung hăng trợn mắt nhìn Kỳ Trần liếc mắt. Kỳ thật nàng cũng không yên tâm lưu lại Ninh Hinh một người tại Kỳ Trần bên người. Nhưng là thần long nhất tộc khẩn cấp triệu nàng trở về. Cho nên nàng cũng không thể ở lâu, nhất định phải lập tức chạy về thượng giới. Ta tự có phân tức. Kỳ Trần nhìn nàng một cái thản nhiên nói. Tốt nhất như thế. Nước ngàn dao trầm giọng nói. Sau đó nàng nhẹ nhàng ôm một cái Ninh Hinh. Sau đó không do dự nữa quay người biến mất tại trong màn đêm. Ngày mai, nhóm chúng ta liền bắt đầu hành động, triệt để nhường tiên tần loạn bắt đầu. Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, mọi người tùy ý tại trên chiến thuyền tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Kỳ Trần hướng về phía đám người khoát tay áo. Sau đó tự mình đi trở về trong khoang thuyền. Lúc đầu Ninh Hinh cũng nghĩ đi tìm một cái gian phòng. Nhưng là nàng vừa đi mấy bước liền phát hiện. Kia cổ nóng rực nhiệt độ tại xâm nhập linh hồn của nàng. Mà lại, nàng cự ly cách Kỳ Trần càng xa. Hỏa diễm thiêu đốt linh hồn cảm giác liền càng mãnh liệt. Ác ma. Ninh Hinh cắn môi mặt mũi tràn đầy ủy khuất sau đó tại mọi người trong ánh mắt đi vào Kỳ Trần chỗ buồng nhỏ trên tàu. Cái này. Đây là có chuyện gì? Cái bóng nhìn thấy một vị khuynh thành tuyệt diễm nữ nhân lại muốn cùng mình phò mã ra ở cùng nhau. Nàng lập tức lông mày dựng thẳng. Yên tâm đi, vị này là nhà ngươi phò mã ra con tin. Mạc Vấn Thiên trầm dai nói. Thật sao? Cái bóng lông mày ngạng lớn. Nàng quyết định buổi tối hôm nay muốn canh giữ ở buồng nhỏ trên tàu trước. Hảo hảo thay tự mình tiểu thư xem cái này tự mình phò mã ra. 15. Trong phòng. Kỳ Trần ngồi xếp bằng ở trên giường. Cũng không để ý tới đứng tại cửa khoang thuyền trước Ninh Hinh. Mà là cẩn thận nghiêm túc lấy ra đệ nhất hỗn độn thánh thủy. Trước tiên ở sủng vật không gian bên trong đánh thức tiểu phì long. Sau đó tại tiểu gia hỏa còn buồn ngủ thời điểm. Một giọt hỗn độn thánh thủy nhường nó ăn vào. Tiểu gia hỏa cảm thấy trong thân thể kia cảm giác kỳ dị. Không khỏi mềm manh hỏi. Chủ nhân. Đây là cái gì? Giống như rất lợi hại bộ dạng. Ân. Kỳ Trần nghĩ nghĩ sau đó nói. Hỗn độn thánh thủy, tốt đồ vật. Nha. Tiểu phí long gật đầu đang chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng là trong thân thể của nó hiện lên một đạo vô cùng sáng chói hỗn độn chi quang. Cái này đạo quang, lộ ra sủng vật không gian, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Ninh Hinh chừng lớn lấy đôi mắt đẹp một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này đạo quang. Nàng mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là cái này đạo quang phảng phất thiên địa sơ khai đồng dạng sáng tỏ. Ẩn chứa trong đó lực lượng căn bản là không có cách nói rõ. La quang mang chậm rãi thu lại. Một người mặc hồng sắc cái yếm tiểu gia hỏa xuất hiện tại Kỳ Trần trong tầm mắt. tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc chắc ghim một cái bím tóc sừng dê. Như bút bê sứ tinh xảo đồng dạng đáng yêu, như ngọc thạch đen sáng tỏ mắt to. Sững sờ nhìn xem Kỳ Trần. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Kỳ Trần nhìn xem cái này tiểu phì long đột nhiên biến thành ngoan bảo bảo. Đột nhiên có chút không thích ứng. Mà lại hắn thật không nghĩ đến tiểu phì long lại là cái tiểu nữ hoa. Bất quá, bộ dáng khả ái vẫn như cũ nhường Kỳ Trần yêu thích không nỡ rời tay ôm vào trong ngực. Vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc, lại nhéo nhéo mập phì gương mặt. Mà thành công hóa hình tiểu phì long nhìn qua Kỳ Trần cũng là nháy đôi mắt to sáng ngời. Kéo dài lông mi vụt sáng, một mặt ngây thơ bộ dạng coi là thật vô cùng khả ái. Nếu như Kỳ Trần sở liệu không sai, là hỗn độn thánh thủy thành công nhường tiểu phì long thành công hóa hình. Huyết mạch mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa làm tổ long cấp bậc siêu cấp huyết mạch, nhưng là chỉ cần theo nàng tuổi tác tăng trưởng, tiến hóa làm tổ long là chuyện sớm hay muộn. Về sau không thể để cho người tiểu phì long, về sau phải gọi ngươi nhỏ mập cô nàng. Kỳ Trần sờ sờ tiểu gia hỏa đáng yêu nhỏ cái mũi nhẹ nói. Tốt. Tiểu gia hỏa nghe vậy hồn nhiên trở lại đạo. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Kỳ Trần nghĩ nghĩ nói. Về sau ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân. Dạng này sẽ cảm giác rất quái lạ. Nhỏ mập cô nàng một mặt mờ mịt không minh bạch Kỳ Trần vì cái gì nói như vậy đạo. Không gọi chủ nhân kêu cái gì. Ân. Kỳ Trần nghĩ nghĩ sau đó nói. Ngươi giống như Hồng Ý gọi ca ca đi, về sau ta chính là nhỏ mập cô nàng ca ca. Hồng Ý sau này sẽ là tỷ tỷ ngươi. Tốt nha. Nhỏ mập cô nàng nghe vậy rất cao hứng bẹp một cái hôn một cái Kỳ Trần. Sau đó nàng nhìn xem đã ngốc đi qua Ninh Hinh mãi thanh mãi khí hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem cái gì đâu? Ninh Hinh lấy lại tinh thần, một mặt hoảng sợ hỏi. Cái này, đây là ngươi muội muội. Ừm. Kỳ Trần gật đầu nói. Là ta muội muội, Long muội muội. 13. Ngày mai mở trị tiên tần. Đào tiên tần thủy hoàng đế lăng mộ. Liên quan tới thu nữ vấn đề, tác giả sẽ phát tại liên quan đến tác phẩm. Hứng thú đồng hài có thể đi nhìn xem. Chương 115, ngưng tụ thế giới hình thức ban đầu, nghịch loạn tiên tần bắt đầu hai hợp một đại chương. Thượng giới kiếm vương triều. Hôm nay tràn ngập tại một cỗ túc lạnh âm hàn trong không khí. Kiếm vương triều thái tử Diệp Trường Sinh tin chết bây giờ đã tại thượng giới truyền đi phí phí dương dương. Lúc đầu thượng giới tu sĩ cũng coi là kiếm vương triều cùng km giáo hội muốn đối Chu Tiên kiếm chủ tiến hành cực kỳ máu tanh trả thù thơ ý điểm. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình cũng phát sinh. Nguyệt cung. Lại là Nguyệt cung ra mặt chế trụ kiếm vương triều cùng công lý giáo hội. Nguyệt cung buông lời nói cùng Kỳ Trần đạt thành thỏa thuận. Cần một năm thời gian. Công lý giáo hội cùng kiếm vương triều như muốn báo thủ. Như vậy nhất định phải các loại một năm về sau khả năng hành động. Một năm về sau. Nguyệt cung sẽ không quản Kỳ Trần cùng kiếm vương triều ân oán. Nhưng là nếu như tại một năm này ở giữa, kiếm vương triều cùng công lý giáo hội người dám đi hạ giới gây sự với Kỳ Trần. Như vậy Nguyệt cung sẽ để cho Nguyệt thần quang mang chiếu vào kiếm vương triều vương đô ba thần kiếm thành. Tin tức này vừa ra, thượng giới khắp thế gian đều kinh ngạc. Nghĩ thầm Kỳ Trần cùng Nguyệt cung đạt thành thỏa thuận gì vậy mà có thể để cho gần đây điệu thấp Nguyệt cung nói ra bá đạo như vậy. Lúc này, kiếm vương triều trong vương cung. Một người mặc màu đen hoa lệ long bảo khí vũ hiên ngang trung niên nam tử. Hắn chính là kiếm vương triều đế quân, cũng là Diệp Trường Sinh phụ thân, Diệp Thiên Uy. Hắn một mặt âm trầm ngồi tại vương tọa phía trên. Tại trước người hắn một mảnh hỗn độn. Vô luận là chân quý bảo ngọc vẫn là uống rượu ly thủy tinh. Cơ hồ có thể đập đồ vật cũng bị hắn đập mất toàn bộ cũng đập mất. Lúc này, tại hoàng cung ở giữa không biết cái gì thời điểm xuất hiện một vị thân cao hai trượng người khoác màu đen cà sa hòa thượng. Hắn cầm trong tay một chuỗi huyết sắc Phật châu. Một tấm lanh khốc trên mặt không có chút nào biểu lộ, con ngươi lạnh lẽo vô cùng mang theo vô tận huyết khí. Ngươi đã đến. Ừm. Kia lên đường đi. Ma hỏa thượng nhíu nhíu mày. Kia Nguyệt cung đâu? Diệp Thiên Uy nghe vậy, hắn đứng dậy trực tiếp một cước trước người thủy tinh bàn đá cái vỡ nát. Mảnh vỡ giống như thủy triều đồng dạng lăn đến ma hỏa thượng dưới chân. Đi mẹ nó Nguyệt cung. Đi mẹ nó Nguyệt trúc. Đi mẹ nó Nguyệt cung thập nhị tinh túc. Đi mẹ nó Nguyệt liền thành. Bản quân nhi tử chết rồi. Bọn hắn lại làm cho chúng ta một năm. Diệp Thiên Uy một mặt dữ tợn phẫn nộ gào thét. Lớn như vậy trong cung điện tràn đầy hắn chửi mắng thanh âm tiếng vọng. Tỉnh táo. Ma hòa thượng nhìn hắn một cái, thần sắc của hắn không có chút nào biến hóa. Nguyệt cung lần này thoạt nhìn là nghiêm túc. Xem ra Nguyệt cung là có cái gì nhược điểm trên tay Kỳ Trần. Nếu như tùy tiện làm việc, nếu là Nguyệt thần chi quang thật chiếu vào thần kiếm thành lại đợi như thế nào? Diệp Thiên Uy nghe vậy, tâm tình của hắn dần dần lắng lại một chút. Ma hòa thượng nói lời. Hắn há có thể không biết rõ. Thế nhưng là, hiện nay hắn chính là không cam lòng. Ngươi có cái gì biện pháp sao? Diệp Thiên Uy nhìn qua Ma Hòa Thượng hỏi. Đại đế quân đợi không được, như vậy thì chỉ có thể nhường Kỷ Trần chủ động tới tìm chúng ta. Ma Hòa Thượng sâu kín nói một câu. Giải thích thế nào? Diệp Thiên Uy nhíu nhíu mày. Bản tọa nghe nói, Kỷ Trần có cái muội muội tên là Hồng Y Yệ, tại hạ giới Thịnh Đường Trường An. Ma Hòa Thượng mặt không thay đổi đường nói. Đúng. Diệp Thiên Uy nghe vậy trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi đi đem nha đầu kia cho ta chụp tới. Ta cũng không tin Kỷ Trần hắn không nóng nảy. Ma Hòa Thượng gật đầu nói. Lấy Kỷ Trần vô pháp vô thiên tính cách, hắn có rất lớn xác suất sẽ đích thân giết tới thượng giới tới. Dạng này, mục đích của chúng ta đã đến, Nguyệt Cung bên kia cũng không cách nào nói cái gì. Hô! Diệp Thiên Uy thở sâu thở ra một hơi. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ không khí đều là thơ ngọt. Sau đó hắn hướng về phía Ma Hòa Thượng chắp tay nói. Vậy liền xin nhờ các hạ rồi. Ừm. Ma Hòa Thượng ừ nhẹ một tiếng sau đó quay người lại biến mất trong hoàng cung. Kỷ Trần, lần này ta muốn ngươi chết không nơi táng thân, đây là ta Diệp Thiên Uy nói. Thần tới cũng vô dụng. Diệp Thiên Uy nhìn qua ngoài cung xanh thẳm chân trời hận hận tự nói một tiếng. Chỉ cần Kỷ Trần đi vào thượng giới, hắn có một vạn loại này phương pháp có thể giết chết Kỷ Trần. 12. Hạ giới Tiên Tần Đế Quốc. Lơ lửng chiến thuyền phía trên. Kỷ Trần mang theo nhỏ mập cô nàng cùng Ninh Hinh cùng đi tiến vào thuộc về hắn bên trong thiên địa. Giờ phút này hắn bên trong thiên địa bên trong ở vào một mảnh thiên địa chưa mở một mảnh hỗn độn hư vô trạng thái. Kaka, nơi này là nơi nào a? Nhỏ mập cô nàng co lại trong ngực Kỷ Trần nhỏ mập tay thật chặt ôm Kỷ Trần cổ. Nàng cảm giác có chút bất an. Đây là thuộc về ta bên trong thiên địa. Kỷ Trần mỉm cười. Sau đó hắn nhìn vẻ mặt đờ đẫn Ninh Hinh liếc mắt nói. Về sau cũng là tỷ tỷ này công tác địa phương. Dứt lời, Ninh Hinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần hỏi. Kỷ Trần. Lời này của ngươi là có ý gì? Ha ha. Kỷ Trần cười cười không nói gì. Hắn nhỏ mập cô nàng bỏ trên đất. Sau đó theo trong nạp giới lấy ra thế giới chi thụ hạt giống. Ngay sau đó nó chôn ở bên trong thiên địa thế giới ở giữa. Khi hắn chôn xuống thế giới chi thụ hạt giống một sát na. Toàn bộ bên trong thiên địa xuất hiện biến hóa kinh người. Hỗn độn chi khí giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng hướng phía Kỷ Trần bọn hắn chỗ địa phương cuốn tới. Từng sợi hỗn độn chi khí đều chui vào Kỷ Trần chôn xuống thế giới chi thụ hạt giống địa phương. Nhỏ mập cô nàng ôm thật chặt Kỷ Trần đùi. Kéo dài lông mi nhẹ nhàng chớp động. Nhưng là chung quy là sự tình gì cũng không có phát sinh. Bất quá, cái này cũng tại Kỷ Trần dự đoán bên trong. Dù sao nếu như muốn khai thiên tích địa. Như vậy ít nhất phải chờ đến thế giới bên trong hạt giống nảy mầm. Sinh ra sinh mệnh lực lượng mới có thể làm được. Bất quá. Nếu là có hỗn độn thánh thủy vậy liền không đồng dạng. Hô. Kỷ Trần nho nhỏ hô một hơi sau đó lấy ra giọt thứ hai hỗn độn thánh thủy. Cẩn thận nghiêm túc nó nhỏ ở thế giới chi thụ hạt giống phía trên. Một giây. Hai giây. Cong. Giữa thiên địa một trận oanh minh. Một đạo vô cùng sáng chói sinh mệnh chi quang theo hạt giống bên trong phóng lên tận trời. Cái này một đạo quang bên trong thiên địa chiếu rọi phi thường sáng tỏ. Đồng thời dần dần tại kia vô tận trong hư vô tạo thành thiên địa hình dáng. Ngay sau đó hỗn độn chi khí bị đại lượng hút vào sinh mệnh chi quang bên trong. Giờ phút này, Kỷ Trần ba người hoảng sợ phát hiện bọn hắn đứng tại toàn bộ thế giới chi đỉnh. Là hỗn độn chi khí dần dần tản ra biển mây bốc lên. Trước mắt, sông núi, dòng sông, biển lớn, đều xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thế giới hình thức ban đầu đã thành. Cái này, đây cũng quá thần kỳ đi. Ninh Hinh Tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp lần trước khắc dâng lên vô cùng rung động. Nàng. Lần thứ nhất có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đây là ca ca thế giới sao? Nhỏ mập cô nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ đưa tay lôi kéo Kỷ Trần góc áo sữa manh hỏi. Ừm. Đây là thuộc về ca ca thế giới. Kỷ Trần mỉm cười cưng chiều vuốt vuốt nhỏ mập cô nàng đầu. Tối cun vãi hàng. Nhỏ mập cô nàng gật đầu. Thật to đôi mắt bên trong lóe rung động hào quang. Chỉ là hiện tại còn thiếu một chút cái gì. Kỷ Trần chắp tay đứng tại thế giới chi đỉnh quan sát cái này thuộc về hắn thế giới. Đúng đúng đúng. Còn ít ánh sáng, thiếu đi mặt trời, thiếu đi mặt trăng, thiếu đi sao trời. Nhỏ mập cô nàng gà con mổ thóc gật đầu nói. Những này về sau cũng sẽ có. Kỷ Trần mỉm cười nói. Làm sao có. Không riêng gì nhỏ mập cô nàng liền Ninh Hinh cũng là một mặt mê mang. Mặt trời, mặt trăng, sao trời những này có thể tạo nên sao. Kỷ Trần nghe vậy, khoe miệng nhấc lên một cái vui vẻ độ cong. Chỉ đã tại hỗn độn thánh thủy thôi hóa phát xuống chồi non thế giới chi thụ nói. Chờ nó trưởng thành, kết xuất nhóm đầu tiên quả lớn, hết thệ cũng có. Tốt a. Nhỏ mập cô nàng nghe vậy hưng phấn hô. Vậy ta muốn giúp ca ca loại này mặt trời, hai ánh sao, tạo mặt trăng. Ha ha. Kỳ Trần nghe vậy méo méo nhỏ mập cô nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hắn lúc đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhỏ mập cô nàng hiện tại siêu thần huyết mạch tiến hóa thành tổ long huyết mạch thời khắc mấu chốt. Nhưng nàng thường thường ở tại bên trong thiên địa bên trong cùng với thế giới chi thụ cùng một chỗ trưởng thành. Kia không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói là tốt nhất. Lúc này, Kỳ Trần ánh mắt chuyển hướng một mặt ngốc trệ nhìn qua hắn Ninh Hinh nói. Thế nào? Ngươi là lưu tại nơi này giúp ta trồng cây một năm, vẫn là tại ngoại giới cùng ta nhìn nhau hai ghét, lẫn nhau tra tấn. Ninh Hinh cắn môi nghĩ nghĩ. Cuối cùng mở miệng nói ra. Ta phải ở lại chỗ này. Dứt lời, nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng hỏi. Ngươi liền không sợ ta hái được ngươi thế giới chi thụ. Kỳ Trần nghe vậy chỉ về phía nàng trên cổ diễm linh tỏa linh liên nói. Chỉ cần ngươi lên ý định này, ngươi liền sẽ nhận hỏa diễm thiêu đốt linh hồn thống khổ. Còn có. Kỳ Trần trong mắt lóe lên một đạo lanh mang lánh không nói. Nếu như ta phát hiện ngươi lên qua ý định này, như vậy ta sẽ phá mất ngươi cựu chuyển linh lung thể. Ninh Hinh nghe vậy, nàng vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Đôi mắt đẹp lóe lên một vòng oán giận. Nàng cắn cánh hoa hận hận nói. Ngươi thật là một cái ác ma. Hừ. Kỳ Trần nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liên quan tới ác ma hai chữ hắn đã nghe qua quá nhiều lần. Rời ánh mắt, hắn cúi đầu quan sát nhìn xem cái này hoàn toàn thuộc về hắn thế giới, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng cực độ vui vẻ độ cong. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, nhỏ mập cô nàng chúng ta đi. Kỳ Trần ngồi xổm nửa mình dưới nhỏ mập cô nàng ôm nhẹ nói. Ca ca nhóm chúng ta đi nơi đó, ta không phải muốn ở chỗ này giúp ngươi chăm sóc thế giới chi thụ sao. Nhỏ mập cô nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hôm nay nhóm chúng ta có chuyện muốn làm, ca ca cần nhỏ mập cô nàng lực lượng. Kỳ Trần sờ sờ nhỏ mập cô nàng tinh xảo nhỏ cái múi. Hôm nay thế nhưng là cái trọng yếu thời gian. Hán, muốn đi triệt để đảo loạn tiên tần đế quốc. 12. Kỳ Trần ôm nhỏ mập cô nàng ly khai bên trong thiên địa về sau. Đi thẳng ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Lúc này thiên cơ các phó các chủ Mạc Vân Thiên, còn có cái bóng dẫn đầu quân cơ xa ưu nơi 6 vị trí chỗ dài. Cùng vô cùng đáng thương phu lỗ tam nhân tổ cũng thật sớm ở ngoài cửa chờ Kỳ Trần. Là bọn hắn nhìn xem Kỳ Trần trong ngực kia phấn điêu ngọc chắc mềm manh đáng yêu nhỏ mập cô nàng thời điểm. Không khỏi trong mắt đều muốn chấn kinh ra. Cái này nhỏ sữa em bé từ đâu tới. Phu lỗ tam nhân tổ miệng đều có thể buông xuống một quả trứng gà. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Mạc Vấn Thiên cũng là một mặt hãi nhiên. Không đúng. Ta ngày hôm qua rõ ràng ở buổi tối trông một buổi tối. Phó mã ra cùng kia nữ nhân rõ ràng không có chuyện gì phát sinh a. Cái bóng lông mày níu chặt, đôi mắt đẹp nhìn qua Kỳ Trần trong ngực mềm manh nhỏ mập cô nàng, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Cái kia. Cái bóng đại nhân, liền xem như phó mã ra cùng kia nữ nhân xảy ra chuyện gì, trong vòng một đêm cũng không có khả năng làm ra một cái nhỏ sữa em bé a. Quân cơ xa ưu nơi trưởng phòng nhỏ giọng nhắc nhở. Khu khu. Kỳ Trần ho khan hai tiếng sau đó đơn giản cùng bọn hắn giải thích một cái. Những người này rốt cục minh bạch. Nguyên lai cái này manh manh tiểu nữ hài chính là ban đầu ở Trường An trên trời cao long tộc tám đầu cự long đánh chết đi sống lại đầu kia ngũ hệ thánh long. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Kia uy vũ bá khí ngũ hệ thánh long lại là cái tiểu nữ hài. Tốt. Trở lại chuyện chính. Kỳ Trần nghiêm túc nói. Hôm nay, nhóm chúng ta muốn chính thức đảo loạn tiên tần. Nhóm chúng ta cần làm những gì? Thiên cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên trực tiếp hỏi. Kỳ Trần liếc mắt nhìn hắn nói. Đầu tiên, ta muốn thiên cơ cắt cho ta cung cấp tần vương con thứ 9 danh sách. A, hiện tại là tám tử, tiên tần thái tử sớm đã bị ta giết. Thoại âm rơi xuống. Phu lỗ tam nhân tổ rung động một cái. Kỳ thật Vũ Lăng Thiên còn tốt tới gần hắn tại Trường An nghịch loạn thời điểm liền biết rõ chuyện này. Chỉ là Tằng Thư Sinh cùng Lý Chiêm Ý nuốt một ngụm nước bọt nói. Người cũng không phải là mớn, bắt cóc tần vương 8 vị hoàng tử, đến dùng cái này đảo loạn thế của ta. Bắt cóc. Kỳ Trần cười lạnh một tiếng cũng không có giải thích cái gì sau đó nói tiếp. Ta cần thiên cơ các nói cho ta tần hoàng sủng ái nhất phi tử là ai. Sẽ không phải còn muốn bắt cóc hoàng phi a? Đám người nghe Kỳ Trần trong lòng mệnh lệnh. Bọn hắn bỗng nhiên giật mình. Ngươi thiên cơ các hôm nay chỉ cần làm những sự tình này liền có thể. Kỳ Trần hướng về phía Mạc Vấn Thiên gật đầu. Minh bạch. Mạc Vấn Thiên đáp lại nói. Chút chuyện này đơn giản liền không gọi sự tình. Bất quá hắn rất hiếu kỳ Kỳ Trần đến cùng muốn làm cái gì. Hắn có dự cảm đến đây tuyệt đối không phải bắt cóc uy hiếp đơn giản như vậy. Quân cơ xa ưu nơi nghe lệnh. Kỳ Trần xoay người nghiêm chỉnh nhìn qua cái bóng cùng 6 vị quân cơ xa ưu nơi trưởng phòng. Ta cần, quân cơ xa ưu nơi cùng trời sách phòng tình báo trưởng phòng Tào Tuyết Dương hoàn thành tình báo kết nối. Một khi tín hiệu của ta vang lên, ta cần U Châu thành thiên sách quân cùng Đông Hoàng thiết giáp quân cùng nhau xuất kích tiên tần. Cái bóng nghe vậy gật đầu sau đó hỏi. Xin hỏi Phò Mã gia, ngài tín hiệu là cái gì đây? Kỳ Trần lông mày nhướng lên. Thản nhiên nói. Bạo tạc. Đến từ Tiên Tần Tứ Đại Chủ Thành Tây Thủy, Ung Thành, Lịch Dương, còn có Kính Dương bạo tạc. Cái gì? Đám người nghe vậy, giống nhau giật mình. Giờ phút này, bọn hắn mặc dù không biết rõ Kỳ Trần kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng. Hôm nay Tiên Tần xem như phải gặp tai ương. Cái này Tứ Đại Chủ Thành là Tiên Tần Lương Thảo dự trữ căn cứ. Hiển nhiên, Kỳ Trần mục tiêu chính là vì đoạn mất Tiên Tần Lương Thảo tiếp tế. Vậy chúng ta đây. Phu Lỗ Tam Nhân Tổ nhìn thấy Thiên Cơ Các cùng Quân Cơ Sa U nơi nhiệm vụ cũng bị Kỳ Trần phân phối xong. Duy chỉ có không có phân phối ba người bọn hắn. Dựa theo lệ cũ, đồng dạng sau cùng luôn luôn gian nan nhất. Các ngươi nha, kỳ thật cũng không khó. Kỳ Trần mỉm cười nói. Các ngươi chỉ cần chui vào Tiên Tần Hoàng Cung Tần Hoàng Tẩm Cung Tiên Tần Hoàng Lăng mở ra phương pháp trộm ra cho ta là được rồi. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, Đông Hoàng Ly Nguyệt giết tiến vào Tiên Tần Hoàng Cung. Cuối cùng tại Tần Hoàng trong Tẩm Cung phát hiện Tiên Tần Hoàng Lăng mở ra phương pháp. Chương 116, nghịch loạn. Tần Hoàng tức hộc máu, kiếm đạo tấn cấp 2 hợp 1 đại trương. Không khó. Là không khó. Nô lệ Tam Nhân Tổ quả là nhanh khóc. Đi Tiên Tần Hoàng đế Tẩm Cung trộm đồ vật tuy nói là không khó. Nhưng là thật muốn làm. Đừng nói là hai vị quân vương thêm một vị truyền kỳ đỉnh phong. Liền xem như ba vị thánh giai cũng không nhất định làm được. Dù sao, Tiên Tần cũng không phải thánh đường A. Tiên Tần sở dĩ là hạ giới đệ nhất đế quốc. Kia khẳng định vô luận là quốc lực vẫn là tu sĩ chất lượng đều muốn vượt xa khỏi hạ giới đế quốc khác tồn tại. Kỳ công tử, ngài đang nói giỡn đi. Vũ Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ nói. Đúng thế. Tiên Tần Hoàng Cung, tối thiểu có ba vị trở lên thánh giai tọa chấn. Cái này còn chỉ là bên ngoài thực lực, nhóm chúng ta cái này ba người như thế nào giúp ngươi đi Tần Hoàng Tẩm Cung trộm đồ vật a? Thằng thư sinh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Kỳ Trần nghe vậy, lắc đầu nói. Yên tâm, toàn bộ Hàm Dương thành thánh giai đều sẽ tụ tập tại ta chỗ này, không ai sẽ chú ý Hoàng Cung như thế nào. A, đám người nghe vậy, không minh bạch Kỳ Trần nói đến cùng là cái gì ý tứ. Bất quá nếu là thật sự giống Kỳ Trần nói tới như vậy thánh giai cường giả không còn Hoàng Cung. Như vậy ngược lại là có thể thử một lần. Xin hỏi Kỳ công tử, ngài phải dùng cái gì biện pháp chấn giữ Hàm Dương thánh giai cũng tụ tập đến ngươi nơi đó đâu? Một mực trầm mặc Lý Chiêm Ý mở miệng hỏi. Đơn giản. Đến thời điểm các ngươi liền biết rõ. Kỳ Trần mỉm cười tuấn tú khắp khuôn mặt là vẻ thần bí. Được, như thật muốn như Kỳ công tử lời nói như vậy, nhóm chúng ta ba người liền vì ngươi tiến vào kia Tiên Tần Hoàng Cung một lần. Thằng thư sinh cắn đã quyết định. Đã như vậy mọi người bắt đầu hành động đi. Kỳ Trần gật đầu trầm giọng nói. Dứt lời, hắn vô vô nhỏ mập cô nàng cái đầu nhỏ. Chúng ta đi thôi. Tốt. Nhỏ mập cô nàng nhu thuận gật đầu. Quanh thân thần quang lóe lên. Một đạo rung trời hãi thiên rồng ngâm thanh âm vang lên. Tại đầy trời trong mưa ánh sáng. Kỳ Trần đứng ở nhỏ mập cô nàng hóa thân ngũ hệ thánh long phía trên. Một rồng một người dẫn đầu hướng phía Hàm Dương chạy đi. Mà lưu tại trên chiến thuyền người liếc nhau một cái. Sau đó lập tức bắt đầu riêng phần mi nhờ hành động. Hôm nay, Tiên Tần tất loạn. 14. Lại nói tại Hàm Dương Tiên Tần trong Hoàng Cung. Không được, nếu muốn giết Chu Tiên kiếm chủ, tối thiểu muốn phái 4 vị tam cảnh trở lên cường giả đi vây giết. 4 vị phía trên cũng không an toàn, ngươi khó nói không biết rõ, Chu Tiên kiếm chủ một người liền giết 4 vị thánh giai sao. Đúng, tối thiểu muốn tìm một vị trí tôn cảnh giới cường giả đến. Ngươi nói đùa cái gì, trí tôn cảnh cường giả cũng là nhóm chúng ta mời được đến. Khó nói không thử một lần sao. Kỳ Trần hiện tại thế nhưng là tại nhóm chúng ta Tiên Tần cảnh nội. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Nếu như nhóm chúng ta Tiên Tần không có chút nào hành động, làm sao xứng đáng chết đi Thái tử Điện Hạ. Tiên Tần Hoàng đế ngồi tại đế vị phía trên một mặt mù mịt nghe Hoàng cung phía dưới cãi lộn. Từ khi Kỳ Trần tới Tiên Tần tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục ánh mắt cũng tụ tập tại Tiên Tần. Đại lục ở bên trên người đều muốn nhìn Tiên Tần sẽ đối với giết hắn Tiên Tần Thái tử Kỳ Trần xử xuất như thế nào thủ đoạn. Mà đúng lúc này, một vị người khoác áo giáp quân hoang mang rối loạn mang theo cửa cung bên trong chạy vào. Thanh âm của hắn trực tiếp nhường lúc đầu ồn ào đại điện trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Bệ hạ. Chu Tiên kiếm chủ Kỳ Trần đến Hàm Dương Thành. Cái gì? Tiên Tần Hoàng đế giật mình, trực tiếp theo đế vị trên bắn lên. Hắn mặt mũi tràn đầy âm chấm hỏi. Hắn ở đâu? Tiên Tần quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ Tiên Tần bầu trời nói. Hắn. Hắn ở trên trời. Đám người cùng nhau nhìn qua Hàm Dương Thành thiên không chi thượng. Một cái trăm trượng lớn kim sắc thánh long uy gió lấm liệt bay lên không tại trên đường chân trời. Lúc này, kim sắc thánh long đôi mắt bên trong có từng sợi hỗn độn chi quang chợt hiện. mà kim sắc thánh long trên lưng. Đứng đấy một vị dung mạo tuấn tú, áo trắng như tuyết nam tử. Quanh người hắn mang theo cùng cái thế giới này không hợp nhau khí chất. Nhường Hàm Dương Thành người một lần còn tưởng rằng là Trích Tiên hạ phàm. Bất quá, bởi vì Kỷ Trần thanh danh bây giờ tại đại lục quá mức vang dội. Cho nên rất nhiều người tại ngắn ngủi thất thần qua đi liền nhận ra Kỷ Trần thân phận. Hán. Chính là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm chủ Kỷ Trần sao. Đây cũng quá dễ nhìn đi. Hoa si, bất quá ta cũng thừa nhận. Hắn còn Hàm Dương là làm gì? Có trọng yếu không? Hàm Dương Thành vô số tu hành danh môn thế gia quý tộc đại tiểu thư nhìn qua bầu trời kia Trích Tiên thân ảnh. Lại nghĩ đến có liên quan tới Kỷ Trần truyền thuyết, nàng nhóm một cái hai cái cũng xem ngây dại. Lúc này, Hàm Dương Thành tiên tần trong hoàng cung. Thần quang chợt hiện. Từng đạo thần mang truy tinh trục nguyệt đồng dạng đi tới Hàm Dương Thành trên không. Chỉ chốc lát, liền tụ tập một nhóm lớn cao thủ. Trong đó, dẫn đầu có 6 vị thánh giai. Quân vương cấp có 8 vị. Còn lại truyền kỳ sử thi càng là nhiều vô số kể. Đây cũng là tiên tần đế quốc nội tình sao. Kỳ Trần mỉm cười. Chỉ là cái này Hàm Dương trong hoàng thành cường giả cũng nhiều như thế. Xem ra, tiên tần đế quốc danh xưng hạ giới đại lục đệ nhất đế quốc cũng không phải không có đạo lý. Kỳ Trần, ngươi thật là lớn lá gan. Cầm đầu một vị thánh giai ngũ cảnh giới cường giả lạnh lùng mở miệng nói ra. Chỉ những thứ này người sao? Kỳ Trần lông mày nhướng lên. Lúc trước hắn cảm nhận được trong hoàng cung cường giả khí tức cơ hồ đều đã tụ tập đến nơi này. Chính như Kỳ Trần sở liệu. Hiện tại không riêng gì chân trời. Liên liên Hàm Dương Thành mặt đất đều là ô ép một chút tiên tần hoàng cung cấm vệ quân. Bọn hắn túc sát uy nghiêm khí tức nhường toàn bộ thiên địa nhiệt độ cũng giảm xuống 3 điểm. Đây coi như là toàn bộ hoàng cung cường giả dô cờ hết toàn lực cờ. Ba cái kia ra hỏa, hẳn là có thể hành sự đi. Kỳ Trần thầm nghĩ. Mà lúc này, mặt đất chuyển đến vang động. Ô ép một chút cấm vệ quân giống như thủy triều đồng dạng tách ra. Tiên tần hoàng đế lái một khung hoa lệ xe miệng chậm rãi lái tới. Nhưng Kỳ Trần có chút không nghĩ tới chính là. Tại cái này tiên tần hoàng đế bên người ngồi một vị đạo cô trung niên. Nàng tu vi vậy mà đạt đến thánh giai đỉnh phong cảnh. Chu tiên kiếm chủ, ngươi làm thật là lớn lá gan. Ngươi giết ta hoàng nhi, lại còn dám đến Hàm Dương khiêu khích. Ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi làm thật cử thế vô địch rồi. Tiên tần hoàng đế lạnh lùng mở miệng. Một đôi uy nghiêm trong con ngươi lóe tia sáng lạnh lẽo. Cử thế vô địch, ta ngược lại thật ra còn không dám nói. Bất quá, ngươi tiên tần muốn giết ta, cũng không quá khả năng. Kỳ Trần ung dung đáp lại nói. Hắn sớm tại trong lòng tính toán qua. 6 vị tam giai trở lên thánh giai. Lại thêm một vị thánh giai đỉnh phong đạo cô. Đối với hiện tại tự mình tới nói quá mức khó giải quyết. Mà lại, Kỳ Trần biết rõ, Hàm Dương Thành còn có một tòa từ tiên tần thủy hoàng đế tự mình bố trí hộ thành đại trận. Đại trận này, cho dù là trí tôn cường giả giá lâm, cũng không làm gì được Hàm Dương Thành. Bất quá, coi như mình không làm gì được Hàm Dương Thành. Chỉ bằng đám người này muốn giữ lại tự mình cũng quá khả năng. Mà lại, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều không phải là Hàm Dương Thành. A, ngươi ngược lại là rất tự tin a. Tiên tần hoàng đế cười lạnh một tiếng. Tại lúc này hắn trong mắt. Kỳ Trần không thể nghi ngờ chính là kia cá trong chậu. Ha ha. Kỳ Trần cười nhạt một tiếng sau đó nói thẳng nói. Bệ hạ, thực không dám dầu dếm, ta tới đây là muốn cùng tiên tần làm giao dịch. Không biết có thể. Tiên tần hoàng đế nghe vậy. Hán ngoạn vị nói. Ngươi hay nói xem. Hiện tại tới đây đã dốc hết Hàm Dương hoàng cung tất cả lực lượng. Hán ngược lại muốn xem Kỷ Trần muốn chơi trò xếp gì. Cũng không có gì, chính là hy vọng bệ hạ Chu Tiên trận đồ cho ta. Kỷ Trần đơn giản mà trực tiếp. Thì ra là thế. Tiên tần hoàng đế gật đầu trêu tức nói. Vậy nếu như ta không cho đâu? Không cho. Kỷ Trần lông mày nhướng lên sau đó thở dài một hơi nói. Kia. Đại khái bệ hạ sẽ phải cái giá rất lớn. Dứt lời, Kỳ Trần mở ra hai tay. Một đóa ngũ sắc hỏa liên dần dần tại hắn trong tay thành hình. Không sai, là ngũ sắc hỏa liên. Sớm tại đến tiên tần trước đó, Kỳ Trần liền hệ thống thương thành bên trong hạn định 3 loại hỏa diễm. Địa ngục chi hỏa, niết bàn thánh hỏa, đế nguyệt diễm. Bỏ ra 1.800 thiên mệnh giá trị toàn bộ ra mua. Lần này hắn trong tay hỏa liên là tụ tập 5 loại hỏa diễm lực lượng. Phật nộ hỏa liên. Là hỏa liên vừa ra. Không ít người biến sắc. Toàn bộ chân trời nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mười mấy độ. Không khí trở nên khô nóng không chịu nổi. Hỏa liên bên trong tản mát ra kia kinh khủng hủy diệt lực lượng làm cho cả Hàm Dương Thành an tĩnh lại. Giờ phút này, lửa này xen bên trong mang theo lực lượng, liền xem như thánh giai cường giả cũng phải coi trọng. Ha ha ha. Tiên tần hoàng đế thấy thế hắn cười to 3 tiếng sau đó trêu tức nhìn xem Kỷ Trần nói. Ngươi chẳng lẽ muốn cầm Phật nộ hỏa liên muốn phá hủy Hàm Dương Thành đến uy hiếp bản đế? Kỷ Trần không nói gì. nhưng là trong tay hỏa liên đã bắt đầu tự động xoay tròn. Từ trong đó tản ra hủy diệt khí tức nhường vô số người khỏe mắt cũng có rú một cái. Bệ hạ coi là thật không cho. Kỳ Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong mở. Ngươi thật ngu xuẩn, ngu xuẩn như cái đứa bé. Bản đế trước kia có lẽ thật sự là xem trọng ngươi. Ngươi không phải muốn dùng Phật nộ hỏa liên hủy Hàm Dương thành sao? Vậy ngươi tới đi. Tiên Tần Hoàng đế chào phúng một tiếng. Trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đương nhiên. Ở đây biết rõ Hàm Dương thành có hộ thành đại trận cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Đại đa số người đều là ở vào không biết đến trạng thái. Đặc biệt là Tiên Tần Hoàng cung cấm vệ quân. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Phật nộ hỏa liên uy danh. Giờ phút này, bọn hắn nhìn qua Kỷ Trần trong tay hỏa liên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không minh bạch, tự mình hoàng đế bệ hạ vì cái gì như vậy bình tĩnh. Nhưng là tại Phật nộ hỏa liên tựa là hủy diệt lực lượng áp bách dưới. Thân thể của bọn hắn cơ hồ đều muốn lung lay sắp đổ. Lửa này xen nếu là tại Hàm Dương thành bạo tạc. Chí ít nửa cái Hàm Dương đều muốn hóa thành cho tàn. Đã như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Kỷ Trần có chút một cái sau đó tuột tay liền ngũ sắc hỏa liên văng ra ngoài. Hỏa liên di động rất chậm. Hàm Dương thành vô số người đều nhìn chằm chằm kia tại bầu trời chậm chạp di động hỏa liên. Giờ phút này, thời gian cũng phảng phất chậm lại. Không khí cũng biến thành an tĩnh lại. An tĩnh nhường bọn hắn có thể nghe được tự mình thở hổn hển thanh âm cùng càng lúc càng nhanh nhịp tim. Bành! Một tiếng vang trầm. Ngũ sắc hỏa liên nổ tung. Bất quá, nhưng là cũng không có mọi người trong tưởng tượng kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Vậy mà chỉ là tại trong hư không nở rộ một đoạn hoa mỹ khói lửa. Lực lượng này, chỉ sợ liền tụ tinh cảnh giới tu sĩ đều có thể tùy tiện đo lấy. Lúc này vô số người thở dài một hơi. Bất quá! Chu Tiên kiếm chủ đến cùng đang làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn qua trên đường chân trời ý cười đầy mặt Kỷ Trần. Có chút không rõ ràng cho lắm mà. Hắn đây là mở một trò đùa. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tiên Tần Hoàng đế cắn răng nghiến lợi nhìn qua ý cười đầy mặt Kỷ Trần. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem Kỷ Trần cười. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Kỷ Trần nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Sau đó, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, phảng phất muốn ôm bầu trời. Băng lanh thanh âm vang lên. Bệ hạ, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, mục tiêu của ta là Hàm Dương A. Dứt lời, sau lưng hắn rung trời giật mình cuồng bạo đến cực điểm tiếng nổ theo ba cái phương hướng khác nhau truyền đến. Ba đạo ngàn trượng hỏa trụ đột nhiên bạo khởi. Hỏa diễm ba cái địa phương bầu trời biến thành biển lửa. Hỏa diễm chi trụ liên tiếp thiên địa. Ba đóa to lớn ma cô vân từ từ bay lên. Cho dù là cách bạo tạc địa phương rất xa Hàm Dương cũng bởi vì cái này ba đạo rung động bạo tạc mà sinh ra chấn động. Nơi đó là... Tiên Tần Hoàng đế nhìn qua ba đóa ma cô vân dâng lên phương hướng. Hắn hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Đồng thời hắn nhịn không được dâng lên khí huyết. Phốc thử. Một ngụm tiên huyết trực tiếp phun tới. Nơi đó là Tiên Tần Tây Thủy, Úng Thành, Lịch Dương, phương hướng. Kỷ Trần nói tới mục tiêu, không hề nghi ngờ chính là cái này tứ tọa thuộc về Tiên Tần chiến tranh chủ thành. Trong đó có Tiên Tần tiền tuyến lương thảo. Cùng Tiên Tần vũ khí bí mật, cùng huấn luyện thật lâu bí mật binh chủng. Hiện tại toàn bộ cũng bị Kỷ Trần hủy. 10. Cùng lúc đó, Thiên Sách phòng tình báo trưởng phòng Tào Tuyết Dương cùng bí mật Sa U nơi cái bóng đã hội hợp. Đồng thời nàng nhóm một mực đang chờ Kỷ Trần tín hiệu. Là các nàng xem đến kia theo ba phương hướng liên tiếp thiên địa hỏa diễm chi trụ còn có kia ma cô vân lúc. Không khỏi chịu đựng trong lòng cực độ rung động. Sau đó xuất trinh tiên tần mệnh lệnh truyền ra. Lúc này, U Châu thành trước. 20 vạn Thiên Sách quân. 40 vạn Đông Hoàng thiết vệ. Tập kết xong xuôi. Thiên Sách phủ đại quân Lý Thừa Ân nhìn xem chân trời tín hiệu. Hắn thở phào một hơi lớn tiếng quát. Toàn quân xuất kích, mục tiêu Tiên Tần. Dứt lời, hắn mang theo ô ép một chút đại quân hướng Bắc viễn trình. Mục tiêu Tiên Tần, Hàm Dương. 12. Toàn bộ lên cho ta, giết cho ta cái này hỗn đản. Tiên Tần Hoàng đế máu trên khỏe miệng nước động lau khô nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, chân trời trên cường giả nhao nhao hóa thành thần quang hướng phía Kỷ Trần đa nhờ tới. Mà lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Kỷ Trần. Cái này ba đạo thân ảnh chính là Kỷ Trần tha hóa tự tại pháp ngưng ra không kém gì bản tôn hóa thân. Vừa rồi tại ba đạo bạo tạc chính là hắn hóa thân kết tác. Chính như Kỷ Trần vừa rồi nói, mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là Hàm Dương, mà là Tiên Tần ba cái chiến lược cứ điểm, ba tòa chiến tranh chi thành. Bây giờ tại ba đóa ngũ sắc Phật nộ hỏa liên phía dưới, ba tòa chiến tranh chủ thành thành chỉ cơ hồ bị hủy một nửa. Cũng không thể trách Tiên Tần Hoàng đế bị tức thổ huyết. Cho ta ngăn lại bọn hắn. Kỷ Trần tâm niệm vừa động. Ba đạo hóa thân toàn bộ mở ra thân cấm. trực tiếp cùng trên bầu trời tiên tần từ 6 vị thánh giai dẫn đầu quân đội bắt đầu giao chiến. Mà Kỷ Trần một người, thì là rút ra Chu Tiên Kiếm. Thẳng hướng trên mặt đất tiên tần hoàng đế. Bảo hộ bệ hạ. Tiên tần cấm vệ quân thống lĩnh hô một tiếng. Ô ép một chút quân đội hướng phía Kỷ Trần cùng nhau tiến lên. Kỷ Trần lênh khốc gơ Chu Tiên Kiếm trong đám người đại sát đặc sát. Trong lúc nhất thời, Hàm Dương chăm dặm đường phố. Mưa máu phiêu linh. Nhưng là Kỷ Trần vẫn như cũ không hề bị lay động. Một bộ không giết tần hoàng không bỏ qua bộ dáng. Mà liền tại tiên tần hoàng đế bên cạnh vị đạo cô kia nhíu mày chuẩn bị xuất thủ lúc. Kỷ Trần bên thai vang lên một đạo mỹ diệu hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh. Chúc mừng túc chủ kiếm đạo kinh nghiệm giá trị đạt tới 1 triệu. Đinh. Chúc mừng túc chủ kiếm đạo nhập vi thành công tấn cấp làm kiếm đạo thông thần. Kiếm đạo thông thần đệ tam giai, nhất kiếm phi tiên, hai kiếm lịch thần tiên, ba kiếm có thể thông thiên. 7. Không thể nào không thể nào, sẽ không thực sự có người cho là ta ngắn không có lực lượng đi, một hồi lại gõ một chương dâng lên. Chương 117, nhất kiếm phi tiên trạng đạo cô, thủy hoàng đế hiện thân. Câu đặt mua. Kiếm đạo rốt cục tấn cấp. 1 năm. Kiếm đạo nhập vi rốt cục tiến giai đến kiếm đạo thông thần. Kỷ Trần nụ cười trên mặt ngăn không được. Giờ phút này, hắn trong hai con ngươi phi tiên kiếm quang giống như tinh linh đồng dạng lộn xộn bay. Từng đạo ngưng tụ thành thực chất phi tiên kiếm khí sáng chói tới cực điểm. Hắn lúc này trong mắt sáng chói phi tiên kiếm quang cùng hắn trong mắt hỗn độn chi quang xảo diệu kết hợp với nhau. Trong chớp nhoáng này, tại hắn giống như kiếm thần lâm thế, vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ. Trung quanh tiên tần hoàng cung cấm vệ chỉ cần tới gần hắn trong vòng 3 trượng liền sẽ bị kia phi tiên trong nháy mắt rào sát. Không chỉ có như thế, Kỷ Trần nhãn thần những nơi đi qua, vô luận là người hay là vật, phi tiên kiếm quang không ngoài dự tính đều sẽ nó hủy diệt. Nguyên lai kiếm đạo thông thần, cũng cùng thần cấm bình thường là một loại thần chi cảnh giới. Hơn nữa còn có thể cùng thần cấm kết hợp. Kỷ Trần cảm thụ được trong thân thể kịch liệt tiêu hao chân nguyên nỉ non tự nói. Hai loại này lĩnh vực cấm kỵ lĩnh vực đồng thời mở ra đồng thời kết hợp với nhau. Cảm thấy mình đứng ở một loại trước nay chưa từng có cảnh giới bên trong. Hắn hiện tại cảm giác, cho dù là chí tôn cũng có thể một trận chiến. Bất quá nên nói không nói. Thần cấm tăng thêm kiếm đạo thông thần. Trong thân thể tiêu hao chân nguyên quả nhiên là đáng sợ. Cho dù là hiện tại quân vương tứ cảnh hắn cũng chịu không được như thế tiêu hao. Tiên tần hoàng đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua giống như kiếm thần giáng lâm Kỷ Trần. Lúc này Kỷ Trần sau lưng phố dài đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết hải. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Nhìn qua cái này tu la chàng chàng cảnh. Hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Là Kỷ Trần hướng về hắn đi tới. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có theo linh hồn chỗ sâu dâng lên. Kỷ Trần cũng không có làm gì. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn xem hắn. Cái kia đang sợ đến cực điểm phi tiên kiếm quang liền hướng phía hắn chém tới. Nếu như không phải bên người có một vị thánh giai cựu cảnh cường giả. Hắn chỉ sợ đã cùng chung quanh tử thương hầu như không còn hoàng cung cấm vệ quân đồng dạng bị chém thành mảnh vỡ. Tiên cô, mời ngươi ra tay đi. Tiên tần hoàng đế đè nén sợ hãi trong lòng hướng về phía bên cạnh đạo cô khẩn cầu. Bệ hạ, còn xin ngươi mở ra hộ thành đại trận. Cái này Chu Tiên Kiếm chủ, bần đạo sợ là không cản được đến. Tiên cô mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua chậm chạp hướng phía bọn hắn đi tới Kỷ Trần ngự khí 10 điểm nặng nề. Minh bạch. Tiên tần hoàng đế hoảng sợ gật đầu. Hắn lấy ra trong ngực hộ thành lệnh bài. Sau đó tinh huyết của mình nhỏ ở trên lệnh bài. Hắn hiện tại thật sợ. Một cái thánh giai cửu giai cường giả vậy mà tại Kỷ Trần trước mặt. Biểu hiện ra dạng này một bức thể sống chết như về bộ dáng. Cái này Kỷ Trần quả nhiên là cái yêu nghiệt. Cùng một thời gian, đạo cô rút ra nàng đùi bằng kiếm. Thánh giai cửu giai lực lượng trong khoảnh khắc cầm vang mà ra. Nàng sải bước hướng phía Kỷ Trần đa nhờ tới. Mỗi một bước cũng đạp vỡ một mảnh hư không. Một kiếm này là ngưng tụ nàng suốt đời tu vi đồng thời ra chỉ nàng thẳng tiến không lùi thấy chết không sờn lòng dạ một kiếm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa cũng tại nàng một kiếm này phía dưới bắt đầu vanh minh bắt đầu. Trong hư không vậy mà hiện lên mơ hồ kiếm chi đạo vận. Một kiếm này mặc dù nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng là chí tôn phía dưới thật không có mấy người vững vàng đón lấy. Kỷ Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn qua nàng một kiếm này, không có dư thừa động tác. Hắn chỉ là nà mở trả tờ Chu Tiên Kiếm chua kiếm. Tùy ý hướng phía hư không bên cạnh chém lịch không mà lên. Cong. Một đạo sáng chói đến cực hạn phi tiên kiếm quang sáng lên. Tất cả mọi người đôi mắt không một bị cái này một vòng phi tiên chi quang chỗ che đậy. La quang mang dần dần thu lại. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tại Hàm Dương thành thiên không chi thượng. Toàn bộ thương khung phảng phất bị xé nứt thành đồng dạng. Nhiều hơn một đạo ngàn trượng dáng dấp thiên chi vết kiếm. Thương khung phân làm hai nửa. Đồng thời chậm chạp không có trở về hình dáng ban đầu. Không gian vỡ vụn nói như vậy là có thể bị thiên đạo quy tắc lập tức chữa trị. Nhưng là cái này mang theo phi tiên chi quang một kiếm xé rách ra thiên chi ngấn. Lại trọn vẹn được chữa trị 3 phút mới chậm rãi được chữa trị xong xuôi. Mà lại vô số người tại cái này phi tiên một kiếm thịnh dưới ánh sáng vậy mà thấy được. Chư thần tịch diệt, thiên địa nghịch chuyển hư ảnh. Trên đường chân trời thánh giai đại quân đợi giờ phút này người người toàn thân mang thương. Kỳ chân hóa thân đã biến mất tại bọn hắn trước mắt. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia chư thần tịch diệt hư ảnh. Cung dần dần bị thiên đạo quy tắc sửa chữa phục hồi ngay tại chậm rãi nhúc nhích không gian. Giống như bị hóa đá đồng dạng bị vừa rồi một kiếm kia rung động một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ phút này, kỳ trần trước mắt. Thánh giai cửu cảnh giới đạo câu người đã biến mất. Hoặc là nói, kỳ trần một kiếm này trực tiếp thân thể của nàng cùng linh hồn chôn vùi tại hư không bên trong không còn sót lại một chút cạn. Đinh! Chúc mừng túc chủ kích sát thánh giai cửu cảnh cường giả, tu vi tăng lên đến quân vương thất cảnh. Đinh! Chúc mừng túc chủ kích sát thánh giai cửu cảnh cường giả, thiên mệnh giá trị ban thưởng 30.000. Kỳ trần nghe bên thai hệ thống nhắc nhở thanh âm. Tự nói một tiếng. Loại này nghịch thiên cấp bậc uy lực ba kiếm liền có thể giết chí tôn. Dứt lời, rút lui hai bước. Hai loại thần chi cảnh giới chồng chất lên nhau. Sau đó sử xuất phi tiên một kiếm. Uy lực cùng lực sát thương muốn thắng qua Chu Tiên kiếm kỹ quân lâm thiên hạ gấp 10. Chỉ là, hai loại này cảnh giới chồng chất lên nhau tiêu hao quá lớn. Cho dù là mình đã đạt đến quân vương thất cảnh giới. Tại không mở ra hắn hóa tự tại tình huống dưới. Cũng nhiều lắm là chém ra ba kiếm. Nhưng là ba kiếm này. Kỳ Trần có lòng tin có thể vượt hai cái đại cảnh giới chém giết chí tôn. Hô! Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi. Sau đó hướng bên trong miệng ném đi một quả hoa đà bí dược. Lúc này, hắn mới cảm giác khá hơn một chút. Đồng thời trong lòng cũng là thoải mái vô cùng. Bởi vì hắn hiện tại có một đôi vương tạc cấp bậc gác chủ bài có thể vượt hai cảnh giới chém giết chí tôn. Một cái chính là tha hóa tự tại pháp ngưng tụ tương lai thân. Một cái khác, chính là thần cấm trồng lên kiếm đạo thông thần. Đôi thần cảnh giới trồng lên. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái nghịch thiên ý nghĩ. Nếu như mình trước ngưng tụ tương lai thân, lại mở ra đôi thần cảnh giới trồng lên sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây. Kỳ Trần lắc đầu. Chuyện này không có khả năng lắm, dù sao cái này hai chương vương tạc cấp bậc gác chủ bài. Vô luận ra đây một tấm đều sẽ dành thời gian tự mình chân nguyên cùng tinh thần lực. Nếu là đi ra, tự mình sợ là liền mệnh cũng không có lạc. Bất quá Kỳ Trần ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như bên trong thiên địa thế giới chi thụ trưởng thành. Đến thời điểm cung cấp cho mình liên tục không ngừng sinh mệnh chữa trị lực lượng. Cái này nghịch thiên ý nghĩ có lẽ có thể thành công. Mà đúng lúc này. Hàm Dương Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng cực kỳ kinh người khí tức. Tại cảm nhận được cái này một vòng khí tức thời điểm. Kỳ Trần không chút do dự xoay người liền đi. Nhỏ mập cô nàng mang theo Kỳ Trần nhanh chóng thoát đi Hàm Dương Thành. Tại cách rất xa lại quay đầu thấy được một màn kinh khủng. Một cái hư ảo bàn tay lớn kéo lại Hàm Dương Thành. Đồng thời một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Người khổng lồ này đỉnh thiên lập địa. Vậy mà toàn bộ Hàm Dương Thành nâng ở trong tay. Nhìn kỹ, Kỷ Trần phát hiện hắn vậy mà thấy không rõ cự nhân dung nhan. Nhưng là Kỷ Trần nhận ra hắn cự đầu người trên mang theo tiên tần vương miện. Cách ngàn dặm. Kỷ Trần đôi mắt cùng cự nhân kia băng lãnh thê lương con người liếc nhau một cái. Trầm mặc một cái. Kỳ Trần chậm rãi phun ra mấy chữ. Tiên Tần, Thủy Hoàng Đế. Chương 118, Công Tâm. Tuyệt vọng Tiên Tần Hoàng Đế trên. Thần. Thần khí tức. Kỳ Trần trên mặt ngưng trọng thở sâu thở ra một hơi lẩm bẩm. Tiên Tần Thủy Hoàng Đế là thần giai cường giả. Điểm này hắn sớm tại đọc tiểu thuyết thời điểm liền biết rõ. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến chân chính thần giai lực lượng về sau thời điểm mới phát hiện. Loại này có thể trưởng khống vạn vật, coi vạn vật như sâu kiến lực lượng hoàn toàn chính xác do người. Vừa rồi tay kia nắm Hàm Dương Thành cự nhân, cũng chính là loại lực lượng này sản phẩm. Là Kỷ Trần khi nhìn đến người khổng lồ kia lần đầu tiên thời điểm liền biết rõ. Người khổng lồ này là có thể cùng chí tôn cảnh giới cường giả địch nổi tồn tại. Tiên Tần Hoàng Đế cũng chính bởi vì nó tồn tại. Cho nên mới không sợ tự mình ngũ sắc Phật nộ hỏa liên hủy hắn Hàm Dương Thành. Nếu như Tiên Tần Thủy Hoàng Đế hiện tại thật tại Tiên Tần trong Hoàng Lăng, vậy thì phiền toái. Kỷ Trần lắc đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hồi phục lực lượng. Rất nhanh. Hắn liền cùng ngũ hệ thánh long cùng nhau về tới rừng ở Ly Sơn lơ lửng chiến thuyền phía trên. Thần quang lóe lên, trăm trượng lớn ngũ hệ thánh long biến mất. Đồng thời trên bầu trời rớt xuống một cái nhỏ mập cô nàng. Ca ca, ôm. Kỳ Trần nghe vậy mỉm cười, đưa tay tiếp nhận nhỏ mập cô nàng. Tiểu Nhi tử bẹp một tiếng tại Kỳ Trần trên mặt đóng một cái con dấu phát ra chuông bạc đồng dạng tiếng cười. Giờ phút này, Thiên Cơ các phó các chủ Mạc Vấn Thiên cùng cái bóng bọn người về tới chiến thuyền phía trên. Là bọn hắn nhìn thấy Kỷ Trần cùng nhỏ mập cô nàng. Lập tức tiến lên. Phó Mã Gia, Ú Châu Thành 20 vạn thiên sách đại quân cùng 40 vạn đông hoàng thiết vệ đã tại thiên sách phủ Lý Thừa Ân đại quân dẫn đầu phía dưới bắt đầu tiến công tiên tần. Cái bóng vừa nói, một bên líu lưới. Trước đây không lâu tại hư không lên cao lên ba đóa thông thiên hỏa trụ ma cô vân quả nhiên là nhường nàng rung động tới cực điểm. Kỷ Trần một người liền nhường tiên tần ba tòa chiến tranh chi thành đồng thời bạo tạc. Mà lại, bản thân vẫn là tại Hàm Dương thành cùng tiên tần hoàng đế giằng co. Loại thủ đoạn này, đơn giản kinh khủng đến tuyệt điên. Lúc này, nàng càng ngày càng đối cảm thấy tự mình Phò Mã Gia cảm thấy khâm phục. Ừm. Kỷ Trần nghe vậy, gật đầu một bên vuốt ve nhỏ mập cô nàng nhu thuận tóc vừa nói. Ngươi thông chi Lý Thừa Ân đại quân phải thêm gấp tiến công tiết tấu. Từ hôm nay tính lên 3 ngày, là thịnh đường đối chiến tiên tần ưu thế tuyệt đối tiến công tiết tấu điểm. 3 ngày về sau, các loại tiên tần kịp phản ứng, bọn hắn liền muốn lâm vào khổ chiến. Là. Còn có. Kỷ Trần nói tiếp. Quân cơ xa ưu nơi cái này 3 ngày phải tất yếu liên quan tới tiên tần quân đội động tĩnh tình báo rõ ràng cung cấp cho thiên sách phòng tình báo. Ta hy vọng quân cơ xa ưu nơi có thể cùng thiên sách phòng tình báo triển khai mật thiết phối hợp. Một trận chiến tranh, tình báo lực lượng rất mấu chốt. Minh bạch. Cái bóng gật đầu. Mặc dù quân cơ xa ưu nơi một mực là độc lập vận hành. Nhưng là hiện tại Kỷ Trần liền giống như là Đông Hoàng Ly Nguyệt. Nàng nhóm tự nhiên là không có bất luận cái gì đề nghị. Kỷ công tử thủ đoạn vẫn luôn là khủng bố như vậy a. Mạc Vấn Thiên cười đi ra sau đó nói. Tiền bối quá khen. Kỷ Trần nhìn hắn một cái cười nhạt một tiếng đáp lại nói. Kỷ công tử cảm thấy, một trận khói lửa ba thành hủy. Một kiếm lịch sát đạo tiên cô cái này tiêu đề làm ngày mai đại lục đầu đề như thế nào? Mạc Vấn Thiên cười mỉm hỏi. Tiền bối cảm thấy tốt, liền có thể. Kỷ Trần mỉm cười gật đầu. Thiên Cơ các lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại. Tự mình một kiếm thuấn sát thánh giai cựu cảnh giới đạo cô bất quá là vừa rồi mới phát sinh sự tình. Cái này trong nháy mắt, Thiên Cơ các liền biết rõ. Bất quá, đối với Kỷ Trần tới nói cái này cũng không quan trọng. Dù sao mình bây giờ tại tiên tần cũng không phải một cái bí mật. Liên để Thiên Cơ các tin tức chuyển hướng đại lục cũng tốt. Tiên tần quốc cảnh bên trong quân đội nếu là thấy được tin tức này. Đối tinh thần của bọn hắn chỉ sợ cũng là cái đả kích. Cái này đối với phe tấn công thịnh đường đại quân tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hảo sự. Đã Kỷ công tử đồng ý, ra như vậy hủ. Liên lập tức. Chờ chút. Mạc Vấn Thiên lời còn chưa nói hết liền bị Kỷ Trần ngắt lời nói. Tiên bối chắc hẳn cũng không hoảng hốt tại cái này nhất thời đi. Kỷ Trần mỉm cười, trong mắt lóe ánh sáng nhạt. Tối nay, Hàm Dương còn có thể phát sinh một kiện đại sự. Có lẽ, tiền bối có thể hai thì tin tức ngày mai cùng nhau truyền khắp đại lục. Mạc Vấn Thiên nghe vậy, hắn nhãn thần ngưng lại. Hiển nhiên, Kỷ Trần tối nay có hành động. Đã như vậy, vậy lao hủ liền lặng chờ tin lành. Mạc Vấn Thiên rất thức thời hướng về phía Kỷ Trần chắp tay. Vô luận sự tình gì cũng tốt. Chỉ cần là đại sự chỉ cần là cùng Kỷ Trần có liên quan đại sự. Như vậy hắn đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời. Hắn liền Kỷ Trần muốn Tần Hoàng tám tử danh sách còn có Tần Hoàng sủng ái nhất phi tử tin tức toàn bộ giao cho Kỷ Trần. Kỷ Trần ngay từ đầu muốn những tin tình báo này tin tức thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Kỷ Trần là muốn bắt cóc những này hoàng tử cùng Tần Hoàng sủng ái nhất ái phi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Kỷ Trần ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang thơ ý điểm. Hắn không khỏi run rẩy một chút. Cảm thấy sự tình tuyệt đối không phải bắt cóc đơn giản như vậy. Mà lúc này, trên bầu trời xẹt qua ba đạo lưu quang. Cái này ba người chậm rãi rơi xuống lơ lửng chiến thuyền phía trên. Không hề nghi ngờ, cái này ba người chính là tù binh tam nhân tổ. Lúc này, ba người trên mặt đều có do dự cùng bất an. Hiển nhiên bọn hắn kết quả không phải quá tốt. Cái này ba người là cùng Kỷ Trần cùng đi đến Hàm Dương Thành. Cũng đúng như Kỷ Trần lúc trước lời nói. Cơ hồ Hàm Dương Thành tất cả cao thủ cũng hội tụ tại đầu tường. Trong hoàng cung cao thủ cơ bản có thể nói là không có. Cho nên bọn hắn rất thuận lợi liền tiến vào Tần Hoàng Tẩm cung trộm đi tiên Tần Hoàng Lăng mở ra phương pháp. Đồng thời, cũng nhìn thấy Kỷ Trần huyết tẩy hoàng cung cấm vệ quân sau đó một kiếm chém giết thánh giai cựu cảnh đạo cô chẳng cảnh. Một kiếm kia. Cho tới bây giờ bọn hắn nhớ tới cũng cảm thấy rung động. Chỉ bất quá, bọn hắn đi tới tiên Tần Hoàng đế Tẩm cung cũng không có phát hiện Kỷ Trần nói tới mở ra Hoàng Lăng biện pháp. Khu khu. Tăng thư sinh ho khan hai tiếng do dự một cái sau đó mở miệng nói ra. Kỷ công tử. Nhóm chúng ta tại tiên Tần Hoàng đế Tẩm cung cũng không có tìm được mở ra Hoàng Lăng phương pháp quyền chủ, thật hết sức xin lỗi. Kỷ Trần nghe vậy, nhíu nhíu mày. Trong tiểu thuyết chính là Đông Hoàng Ly Nguyệt giết tiến vào tiên Tần Hoàng đế Tẩm cung sau đó tìm được quyền chủ A. Nếu như bây giờ nếu như không có. Như vậy chỉ có thể nói là thời gian dây đối không lên. Được rồi, đến thời điểm ta trực tiếp tìm Tiên Tần Hoàng đế cầm liền tốt. Kỳ Trần khoát tay hào nói. Hiện tại hắn tâm tư chủ yếu là đặt ở đêm nay hành động trên. Nếu như, đêm nay hành động thuận lợi. Sau đó ngày mai lại dùng thiên cơ các miệng chi truyền khắp đại lục. Tiên Tần nhất định nguyên khí đại thương. Hô! Nô lệ tam nhân tổ nghe được Kỳ Trần cũng không trách tội bọn hắn. Kia treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống đất. Kia Kỳ công tử xin hỏi đêm nay hành động là cái gì? Có hay không nhóm chúng ta có thể giúp chút gì không? Lý Chiêm Ý mở miệng hỏi. Không cần, hôm nay nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, còn lại ta tự mình để hoàn thành liền có thể. Kỳ Trần khoát tay áo. Ánh mắt cũng không có xem Lý Chiêm Ý, mà là một mực lại nhìn liên quan tới Tiên Tần tám vị hoàng tử tin tức còn có Tiên Tần hoàng đế sủng ái nhất phi tử tình báo. Cuối cùng, hắn tại mọi người nghi ngờ ánh mắt hạ điểm một chút tình báo trên quyển trục hai cái danh tự. Tam hoàng tử, Doanh Thiên có lẽ có thể cùng Tiên Tần hoàng phi Lý Trầm Hương biến thành rất tốt một đôi nha. 17. Chương 119, công tâm. Tuyệt vọng Tiên Tần hoàng đế phía dưới. Chân trời ửng đỏ, trời chiều chậm rãi rơi xuống. Đêm dài giáng lâm. Lúc này Hàm Dương Thành bởi vì ban ngày Kỷ Trần tập kích trở nên thần hồn nát thần tính. Hàm Dương Thành đèn đuốc sáng trưng trên đường phố xuyên qua vô số Tiên Tần cấm vệ quân. Trong hoàng cung sáu đại thánh giai cường giả một bên tu dưỡng lấy ban ngày thương thế. Một bên cảnh giác thủ hộ tại Tiên Tần hoàng đế ngủ lại tẩm cung bên ngoài. Lúc này, trong tẩm cung, Tiên Tần hoàng đế mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngồi ở trên giường. Trong tay nắm thật chặt hộ thành lệnh bài. Giờ phút này, ba vạn Tiên Tần cấm vệ quân không cho được hắn cảm giác an toàn. Sáu đại thánh giai cường giả cũng cho không được hắn cảm giác an toàn. Chỉ có cái này một cái hộ thành lệnh bài có thể cho hắn cảm giác an toàn. Ban ngày từng màn không ngừng tại trong đầu của hắn chiếu lại. Kia sán lạn phi tiên chi quang, kia vô tận huyết hải. Cùng, cái kia giống như ma quỷ nam nhân. Bệ hạ, sắc trời đã tối, nếu không thần thiếp phục thị ngài nghỉ ngơi. Một vị có được tuyệt sắc dung mạo cùng mê người đường con tuổi trẻ nữ nhân nhẹ nói. Nàng chính là Tiên Tần đại danh đỉnh đỉnh Tương Phi, Triệu Trầm Tương. Tiên Tần hoàng đế nhìn Tương Phi liếc mắt, nếu là đổi lại bình thường hắn khẳng định rất tình nguyện cùng Tương Phi cùng một chỗ cộng độ lương tiêu. Nhưng là hiện tại, hắn thật hoàn toàn không có tâm tình đó. Bởi vì ban ngày Kỷ Trần kia phi tiên một kiếm không kín ở trên trời mở một đạo một trời một vực. Còn tại trong lòng của hắn lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng mờ. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới chân trời kia giữ tợn vết kiếm. Hắn liền run lập cập. Ái phi hôm nay liền tự mình hồi cung nghỉ ngơi đi. Bản đế nghĩ một người yên lặng một chút. Tiên Tần hoàng đế lắc đầu nói. Thế nhưng là thần thiếp nghĩ bệ hạ, nghĩ gấp nha. Thương phi nết môi đỏ, một đôi cặp mắt đào hoa tràn đầy mị thái. Dứt lời, nàng liền trực tiếp ôm lấy Tiên Tần hoàng đế. Nếu là đổi lại bình thường, Tiên Tần hoàng đế khẳng định chống đỡ không nổi. Nhưng là, hiện tại hắn trong mắt chỉ có bực bội cùng lạnh lùng. Hắn liền đẩy ra Tương phi lớn tiếng giận dữ hét. Bản đế, ngươi là con nào lỗ thai nghe không hiểu sao? Tương phi nghe vậy, lập tức thân thể mềm mại run lên. Trong đôi mắt đẹp đều là vẻ sợ hãi, nàng run run rẩy rẩy nói. Là thân thiếp không tốt, mời bệ hạ thứ tội. Đi. Tiên Tần hoàng đế nhìn nàng một cái sau đó khoát tay áo thanh âm lạnh lẽo cứng rắn nói. Ngươi lùi ra đi. Là. Bệ hạ. Tương phi nuốt một ngụm nước bọt sau đó vội vàng thối lui ra khỏi tầm cung. Tục nữ nói, gần vua như gần cọp quả nhiên là một chút cũng không giả. Trước mấy ngày ân ái như keo như sơn. Bây giờ lại yêu đắp không để ý tới. Hồi cung. Tương phi hướng về phía bên ngoài tẩm cung 7-8 vị cung nữ lạnh giọng nói. Trở lại Tương Ninh cung bên trong. Tương phi 10 điểm buồn bực tại thị nữ phục thị phía dưới tắm rửa thay quần áo. Sau đó nằm tại xốp trên giường. Chẳng biết tại sao, xít sao một phút không đến. Nàng đã cảm thấy mí mắt nặng cùng Thái Sơn đồng dạng. Rất nhanh liền nặng nề thiếp đi. Mà lúc này, một đạo hắc ảnh đã đi tới nàng trước giường. Sau đó một cái toàn thân trần trụi nam tử lặng yên bỏ vào giường của nàng trên giường. Quay người lặng yên rời đi. 13. Bầu trời càng ngày càng sáng. Tiên Tần hoàng đế là trắng đêm chưa ngủ. Suốt cả đêm đều đang nghĩ ứng đối ra sao Kỷ Trần đối sách. Hắn cảm thấy không thể bởi vì có được hộ thành lệnh bài vào chỗ mà chờ chết. Cuối cùng, hắn quyết định đi hoàng lăng cầu viện. Mà đúng lúc này, Tiên Tần hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh vội vàng hấp tấp quỳ rạp xuống trước mặt hắn nói lắp bắp. Bệ hạ. Thương phi nương nương cung trong thị nữ mới vừa tới bẩm báo. Nói. Nàng nói. Có chuyện mau nói. Chớ có dông dài. Ngươi còn ngại bản đế không đủ phiền có phải hay không? Tiên Tần hoàng đế nhướng mày bực bội nói. Cấm vệ quân thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt cắn răng nói. Nàng nói, nàng tại nửa đêm thời điểm nghe được, thương phi nương nương trong phòng chuyển đến. Bên trong loại này thanh âm. Nói xong một câu nói kia. Cấm vệ quân run rẩy trực tiếp đầu dập đầu trên đất. Nói đùa, nếu là thật có hắn tưởng tượng loại sự tình này phát sinh, người biết chỉ sợ đều không thoát khỏi liên quan. Tiên Tần Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt bá một cái trở nên xanh xám vô cùng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đi. Đi xem một chút. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng phía Tương Ninh Cung đi đến. Lại nói, Tương Ninh Cung ngoại trạm lấy một đoàn thị nữ cùng cấm vệ. Lúc này, bọn hắn run rẩy toàn thân dùng mình. Là bọn này thị vệ cùng thị nữ nhìn thấy. Một mặt âm trầm đầu đội lên treo lên một mảng lớn mây đen mà đến Tiên Tần Hoàng đế. Trực tiếp ké quỵ dưới đất lắp bắp. Bài kiến. Vệ. Bệ hạ. Tiên Tần Hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt sau đó trực tiếp đi vào Tương Ninh Cung trước. Dùng sức lấy gõ cửa. Thương Phi mở cửa, là bản đế. Mau đưa cánh cửa cho bản đế mở ra. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Tiên Tần Hoàng đế thấy thế, trừng mắt đến dựng thẳng. Vận khởi chân nguyên một quyền đánh vào trên cửa. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái này phiến cứng rắn đàn mục làm cánh cửa như một tầng giấy cửa sổ bị đảo nháo nhuẹn. Tiên Tần Hoàng đế bỗng nhiên đi vào Tương Ninh Cung bên trong nhìn qua trên giường tình cảnh. Hắn toàn thân kịch chấn, một cỗ bất khí cùng phẫn nộ tại trong lồng ngực dung hợp ngay sau đó bạo tạc. Lúc này, trên giường, một vị là hắn sủng ái nhất Hoàng Phi Lý Trầm Hương. Một vị là hắn coi trọng nhất nhi tử Ba Doanh Thiên. Mà hai người vậy mà ôm nhau ngủ. Xuất sinh. Thiện nhân. Tiên Tần Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên trực tiếp giật ra chăn mền. Hai bàn tay liền ngủ say hai người thức tỉnh. Là hai người mê mang mở mắt ra. Nhìn thấy giận sôi lên Hoàng đế. Lại nhìn lẫn nhau mặt. Lập tức ý thức được cái gì. Bệ hạ, bệ hạ. Ngài nghe thần thiếp giải thích, thần thiếp thật cũng không có làm gì. Ngài phải tin tưởng thần thiếp A. Lý Trầm Hương mặt mũi tràn đầy tái nhợt lôi kéo Tiên Tần Hoàng đế góc áo thanh âm mang theo tuyệt vọng. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Doanh Thiên, nàng không khỏi lửa giận cuối cùng đốt, nâng lên ngọc thủ một bàn tay trực tiếp đánh vào Doanh Thiên trên mặt. Khẳng định là cái này tiểu vương bắt đản đối thần thiếp lên sát tâm. Ban đêm vụng trộm tiến vào thần thiếp tầm cung. Doanh Thiên bị cái này một bàn tay đánh cho hồ đồ. Hắn ứng kích đồng dạng quỳ gối Tiên Tần Hoàng đế trước mặt. Phu hoàng, nhi thần không có làm chuyện như vậy, nhi thần hôm qua là tại tầm cung ngủ. Nhi thần cũng không biết rõ như thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế. Hôn trướng. Tiên Tần Hoàng đế nghe hai người rào biện. Hắn giơ tay lên lại thưởng hai người một cái tát. Sau đó hắn hướng về phía ngoài cửa cấm vệ quân ra lệnh. Tiến đến, đem hai người bọn họ mang cho ta xuống dưới. Lúc này, Tiên Tần cấm vệ quân tiến đến đơn giản không dám nhìn gặp một màn trước mắt. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ mạnh hơn trang trấn định. Lái quần áo không chỉnh tề hai người đi ra Tương Ninh Cung. Lúc này, một người lưu tại Tương Ninh Cung bên trong Tiên Tần Hoàng đế toàn thân tức run rẩy. Phốc thử. Hắn nhất thời không có đè nén xuống trong thân thể kịch liệt bước lên huyết khí vậy mà một ngụm tiên huyết phun tới. Trong lúc nhất thời, thân thể lung lay sắp đổ. Một bên cấm vệ quân thống lĩnh tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Ba ngày mới vừa bị Kỷ Trần một kiếm in dấu xuống vĩnh sinh không cách nào ma diệt tử vong bóng mờ. Ban đêm lại gặp phải tự mình coi trọng nhi tử cùng sủng ái nhất Hoàng Phi đen đuổi như vậy phản. Cho dù hắn thân là đế hoàng, nội tâm kiên cường nữa cũng không chịu nổi. Hắn không biết rõ trầm mặc bao lâu trầm giọng mở miệng nói. Đi, đi Tiên Tần Hoàng Lăng. Chương 120, Tiên Tần Hoàng Lăng mở. Tiên Tần Hoàng Lăng. Nghe được bốn chữ này cấm vệ quân thống lĩnh biến sắc. Căn bản không dám nói tiếp. Bởi vì cái này Hoàng Lăng không riêng gì đại lục ở bên trên cấm khu. Tại Tiên Tần càng là cấm khu. Bình thường căn bản không người dám đàm luận. Tiên Tần Hoàng đế đứng dậy tại cấm vệ quân thống lĩnh đỡ xuống đến ngoài cửa cung. Hắn nhìn một cái quỳ gối Tương Ninh Cung bên ngoài 7-8 vị cung nữ. Đưa tay rút ra cấm vệ quân thống lĩnh đừng ở trên lưng lợi kiếm. Không nói hai lời. Một kiếm quét ngang mà ra. Kiếm quang sáng lên. Tiên huyết văng khắp nơi. Tương Ninh Cung ra ngoài hiện 7-8 cố không đầu cung nữ thi thể. Tiên Tần Hoàng đế mặt không thay đổi kiếm đưa về vỏ kiếm. Hướng về phía cấm vệ quân lãnh không nói. Đi. Đưa Doanh Thiên cùng Lý Trầm Hương lên đường đi. Dứt lời, hắn lạnh lùng quay người hướng về ngoài hoàng cung đi đến. Mà ở phía sau hắn 6 vị thánh giai cường giả không biết cái gì lúc sau đã xuất hiện ở phía sau hắn. Đi theo hắn một đường hướng về ngoài hoàng cung tiến lên. Là bọn hắn ly khai sau. Thương Ninh Cung bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh. Hắn, chính là Kỷ Trần. Rốt cục quyết định muốn viện binh sao. Kỷ Trần nhìn qua Tiên Tần Hoàng đế bóng lưng. Khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Hắn vốn còn muốn tự mình hướng Tiên Tần Hoàng đế ép hỏi Hoàng Lăng mở ra phương pháp đâu. Nhưng là không nghĩ tới, Tiên Tần chính Hoàng đế liền ngồi không yên, muốn chủ động mở ra Hoàng Lăng. Một cái lắc mình, Kỷ Trần đạp trên hành tự bí trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. 8. Thời gian trôi qua rất nhanh. Là Kỳ Trần trở lại chiến thuyền phía trên sau. Hắn hướng về phía Mạc Vấn Thiên gật đầu. Biểu thị có thể tin tức truyền ra ngoài. Mạc Vấn Thiên cũng không hổ là vì nghiệp vụ không muốn mạng hàng. Hai thì tin tức truyền ra. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian lên men. Vậy mà lần nữa trở thành đại lục lôi cuốn. Tu sĩ cùng dân chúng không một cũng đang đàm luận chuyện này. Giờ phút này, Vũ Hóa Hoàng Triều biên cảnh một nhà 10 điểm nổi danh trong tiểu lâu cũng là như thế. Nghe nói không, Kỷ công tử lần này tại Hàm Dương Thành cùng Tiên Tần Hoàng đế không có nói khép tờ, kết quả hắn có chút giơ tay lên một cái, Tiên Tần ba tòa chiến tranh chủ thành trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Làm sao có thể không nghe nói? Ta biết rõ Thịnh Đường còn mượn lần này mượn cái này thời cơ nhất cử xuất binh tiến đánh Tiên Tần. Đại quân Lý Thừa Ân mang theo 60 vạn đại quân ngắn ngủi nửa ngày bên trong liên phá tiên tần bảy thành. Chắc hẳn nhiều lắm là 3 tháng liền có thể binh lâm Hàm Dương thành phía dưới. Còn có à, Kỷ công tử lần này độc thân một người tại Hàm Dương, lấy một địch nhiều, phi tiên một kiếm giết một vị thánh giai cựu cảnh cường giả. Chậc chậc chậc. Thánh giai sát thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Ngoại trừ chuyện này, còn có một cái đặc biệt kinh bạo sự tình đâu. Các ngươi biết rõ vì cái gì Tiên Tần có được như vậy cường đại quốc lực bây giờ có thể bị Thịnh Đường đè xuống đánh nhưng thủy chung không hoàn thủ sao? Đầu tiên là Kỷ công tử cho Tiên Tần hoàng đế áp lực đủ lớn, tiếp theo là trong hoàng cung ra một cái bê bối. Không sai, ta xem nghe thiên cơ các tin tức nói, Tiên Tần tam hoàng tử Doanh Thiên cùng Tiên Tần hoàng đế sủng ái nhất hoàng phi làm ra. Mà lại, còn bị Tiên Tần hoàng đế tại chỗ bắt kẻ gian lại giường. Các ngươi nói lớn như vậy một đỉnh nón xanh, vẫn là bị con trai mình cùng ái phi đeo lên. Ngươi nói Tiên Tần hoàng đế nơi nào có không qua nở Tiên Tần biên cảnh chiến sự a? Ha ha ha. Thảm. Thực thảm a. Trong tiểu lâu, các tu sĩ nhiệt liệt đàm luận cái này thiên cơ các tản ra cái này hai thì tin tức. Chỉ có một người nghe vậy, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Vô luận bầu không khí đa nhiệt liệt, hắn cũng không thèm để ý. Vô số tu sĩ nhìn hắn một cái liền nhanh thu hồi ánh mắt. Bởi vì chỉ cần liếc mắt, liền sẽ cảm nhận được kia đến từ linh hồn sợ hãi. Hắn một thân áo cà sa màu đen, cầm trong tay một chuỗi huyết sắc Phật châu, yêu tuấn mặt phía trên không biểu lộ. Hắn trong tay bưng một ly rượu tự rót tự uống. Cô lạnh bộ dáng cùng chung quanh nhiệt liệt bầu không khí tạo thành mãnh liệt so sánh. Qua thật lâu, hắn tự mình ngôn ngữ đạo: "Chu Tiên kiếm chủ Kỷ Trần, bản tọa coi là thật hy vọng mau một chút nhìn thấy ngươi." Dứt lời, hắn buông xuống tiền thưởng, sau đó đi ra quán rượu, mà lại xít sao một cái chớp mắt liền xuất hiện lần nữa tại thành trì bên ngoài. Hắn đi lại phương hướng là phía nam, mà Thịnh Đường Trường An phương hướng vừa vặn cũng là nam. 13. Lại nói Kỷ Trần nhường Tằng Thư Sinh không chế lấy lơ lửng chiến thuyền một đường đi tới Tiên Tần quốc cảnh rất chỗ sâu. Nơi này có đứng vững vàng một tòa màu đen cự thành. Tiên Tần con dân ưa thích xưng là U Minh Thành. Bất quá đại lục ở bên trên người tòa thành này xưng là Tiên Tần Hoàng Lăng. Cái này một tòa thành diện tích là Tiên Tần Hoàng Đô Hàm Dương Thành gấp 3 có thừa. Mà lại toàn bộ thành là dùng chân quý U Minh Thạch kiến trúc mà thành. Thành trì quanh năm bao phủ một tầng U Minh chi tức bên trong. Chói chang căn bản đều không thể chiếu rọi tiến đến. Cho nên có vẻ hơi âm lãnh cùng kinh khủng. Lúc này, lơ lửng chiến thuyền lơ lửng tại trên trời cao bị tầng mây dày đặc nói bao phủ. Kỷ Trần cùng Tằng Thư Sinh đứng tại lơ lửng chiến thuyền thuyền mái hiên nhà bên cạnh quan sát to lớn U Minh Thành. Chẳng biết tại sao. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào đều không thể nhìn thấy U Minh Thành bên trong cảnh tượng. Chỉ có thể nhìn thấy kia màu đen giống như cự long thân thể tường thành cùng cửa thành. Đến rồi. Kỷ Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Vừa dứt lời, Tiên Tần Hoàng đế mang theo 6 vị thánh giai cường giả đã chạy tới U Minh Thành bên ngoài. Kỷ công tử. Tiếp xuống nên như thế nào? Thù binh tam nhân tổ cùng nhau nhìn qua Kỷ Trần. Trái tim của bọn hắn giờ phút này ngay tại cuồng loạn. Nếu như Kỷ Trần muốn bọn hắn cùng nhau tiến vào cái này U Minh Thành. Như vậy bọn hắn coi như thảm rồi y. Bất quá. Là bọn hắn nghe được Kỷ Trần chỉ lệnh bọn hắn không khỏi thở ra một cái thật dài. Tại nơi này chờ ta là được. Kỷ Trần nghe vậy, gật đầu. Lúc này hắn ánh mắt vẫn luôn tại Tiên Tần Hoàng đế trên thân. Chờ đợi hắn mở ra Tiên Tần Hoàng Lăng. Mà đúng lúc này, Kỷ Trần cái gặp Hoàng Lăng trước Tiên Tần Hoàng đế chắp tay trước ngực. Một cỗ huyết mạch lực lượng chậm rãi lan tràn ra. Tại quanh người hắn tràn ngập một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Tại hai tay của hắn ở giữa. Một giọt Tiên Tần Đế Hoàng chân huyết xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ở giữa. Là Tiên Tần Đế Hoàng kết xuất cái này xóa huyết dịch một sát na. Thân thể của hắn mắt trần có thể thấy khô quắt xuống dưới. Phảng phất một trận gió đều có thể nó thổi ngã. Một bên thánh giai dùng tay vịn chặt hắn thân thể. Tiên Tần Hoàng đế lắc đầu, sau đó cong lại bắn ra hắn chân huyết trực tiếp bắn ra tiến vào U Minh cửa lớn khóa trong nội tâm. Lúc này, một đạo phảng phất thiên địa sơ khai tiếng oanh minh vang lên. Hoàng lăng cửa lớn bắt đầu kịch liệt rung động. Một đạo u minh chi quang theo cửa lớn trong khe hở chiếu rọi mà ra. Nguyên lai, mở ra hoàng lăng phương pháp là muốn tiên tần đế hoàng chân huyết a. Kỳ Trần tự lẩm bẩm. Đồng thời khóa chặt kia dần dần mở ra u minh cửa lớn. Nơi đó, đứng đây bốn đạo cao lớn giống như ma sơn đồng dạng thân ảnh. Chí tôn, bốn vị chí tôn. Kỳ Trần khẽ cau mày, nỉ non tự nói. Nếu như hắn đoán không lầm, bốn vị này chính là bị thủy hoàng đế thủ hạ tứ đại quỷ quân. Nếu như, muốn cầm Chu Tiên kiếm trận đồ, chỉ sợ phải liều mạng a. Kỳ Trần thở sâu thở ra một hơi. Trong thân thể huyết dịch dần dần bắt đầu sôi trào. Đáy mắt chỗ sâu, hỗn độn chi quang sáng tối bất định, phảng phất tiếp theo rượu liền muốn tung ra hốc mắt. 9. Hôm nay cho mọi người xin phép nghỉ ít hơn một chương. Tác giả Cun con mắt sung huyết quá nghiêm trọng. Nhìn ra là viêm giác mạc, hôm nay đi bệnh viện xem một cái. GAQ. Chương 121, kỹ năng mới thất thập nhị biến, kỳ đại thánh tiến vào hoàng lăng cầu đặt mua. Tứ đại quỷ tướng. Kỳ Trần nhíu mày đây lẩm bẩm nói. Mà đúng lúc này hắn bên tai vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh. Căn cứ cảnh tượng túc chủ phát động phó bản nhiệm vụ ba hoàng lăng mở quan tài. Nhiệm vụ yêu cầu ẩn vào hoàng lăng mở ra tiên tần thủy hoàng đế đế hoàng quan tài, lấy đi Chu Tiên kiếm trận đồ. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 vạn thiên mệnh giá trị, hậu duệ cung thứ 2 thần kỹ ba lạc dương. Trừng phạt, như túc chủ tay không mà về đại biểu nhiệm vụ thất bại, tu vi sẽ giảm xuống đến sử thi bát cảnh. Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở thanh âm Kỳ Trần sửng sốt một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ phát động hệ thống phó bản nhiệm vụ. Bất quá dạng này cũng tốt. Mục đích của mình vốn chính là lấy đi Chu Tiên kiếm trận đồ. Hiện tại phát động phó bản nhiệm vụ còn có phần thưởng phong phú. Về phần thất bại, Kỳ Trần chưa từng nghĩ tới sẽ thất bại. Bởi vì giờ khắc này hắn căn cứ tiểu thuyết miêu tả. Đã định ra tốt bước đầu tác chiến phương án. Bước đầu tiên khẳng định là vào thành. Trong tiểu thuyết có thể tiến vào U Minh thành vô luận là người hay là vật. Nhất định phải thân nhuộm U Minh chi tức. Không phải vậy liền sẽ lập tức bị tứ đại quỷ phát hiện đồng thời tru sát. Điểm này đối với Kỳ Trần cũng không khó. Dù sao hắn thế nhưng là có được cái này U Minh quỷ hỏa nam nhân. Chỉ cần hỏa diễm bao khỏa toàn thân. Như vậy tự mình tự nhiên mà vậy tản ra U Minh chi tức. Chỗ khó là như thế nào vào thành. Nếu như mình chính đại ánh sáng hiện thân. Không nói đến trong hoàng lăng tứ đại quỷ như thế nào. Liên nói tiên tần hoàng đế cùng sau lưng sáu đại thánh giai phát hiện tự mình. Như vậy thì chẳng khác gì là đánh cỏ động rắn. Nghĩ tới đây. Kỳ Trần mở ra hệ thống thương thành. Hắn ánh mắt quét mắt bởi vì thương thành thăng cấp mà thêm ra tới rất nhiều kỹ năng. Hy vọng có thể từ đó tìm tới nhường bí mật thân hình để cho mình thành công tiến vào U Minh Hoàng Lăng kỹ năng. Đông nhiên ánh mắt hắn sáng lên, ánh mắt dừng lại tại sen lẫn tại đông đảo kỹ năng bên trong thất thập nhị biến. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên ra một cái chấn động cửu tiêu danh tự. Thề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Không có chút nào do dự. Kỳ Trần bỏ ra một vạn thiên mệnh giá trị thất thập nhị biến ra mua. Cái này thất thập nhị biến đơn giản tới là thời điểm A. Có cái này thất thập nhị biến. Tiến vào Hoàng Lăng cũng không phải là chút chuyện. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn mỹ lĩnh ngộ thất thập nhị biến. Hô. Kỳ Trần nghe được bên thai nhắc nhở thanh âm thở sâu thở ra một hơi. Trong đầu hắn đã xuất hiện mấy chục loại này khác biệt hình thái biến hóa. Hắn nhỏ mập cô nàng bỏ vào tự mình bên trong thiên địa bên trong. Sau đó hướng về phía tù binh tam nhân tổ khoát tay áo. Sau đó hắn đứng tại ba người kinh hai ánh mắt phía dưới. Đứng ở lơ lửng chiến thuyền trên mái hiên. Túi đầu ánh mắt quan sát vạn mét không trung. Ngay sau đó đột nhiên nhảy xuống. Thân ảnh của hắn trên không trung dừng một cái. Sau đó biến thành một đạo lưu quang. Đột nhiên xông về U Minh Thành. Nhưng là sắp đến thánh giai cảm ứng phạm vi bên trong lúc. Kỳ Trần thân thể thần quang lóe lên. Hắn vậy mà hóa thành một cái nho nhỏ ong mật. Xoay quanh tại tiên tần hoàng đế mang theo thánh giai quân đội trên đỉnh đầu. 8. U Minh Thành trước. Tiên tần hoàng đế mang theo 6 đại thánh giai nhìn thấy kia bên trong thành 4 đạo cái thế ma ảnh. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này 4 đạo ma ảnh tản ra cái thế khí thế quá mức mạnh mẽ. Cho dù là thánh giai cường giả cũng có chút không thở nổi. 4 vị tiền bối. Vạn bối là tiên tần đời thứ 9 đế quân, hiện nay chuyên tới để cầu kiến 4 vị tiền bối. U Minh trong hoàng lăng. Một đạo như núi đồng dạng ma ảnh động. Hắn tiến lên 2 bước đi đến trước cửa thành. U Minh chi tức tản ra. Một tấm tái nhợt như thi mặt hiện lên ở trước mắt mọi người. T. Đám người nhìn thấy vị này ma mặt thật thơ y điểm. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người mặt sao? Hoàn toàn không phải a. Hắn trên trán nổi lên 2 cái ma giác. Một đôi đen như mực con mắt hẹp dài như ly. Hắn mọc ra thật dài răng nanh, để cho người ta không khỏi cảm giác sau lưng phát lạnh. Tiền bối. Không biết. Không biết có thể. Tiên tần hoàng đế lấy dũng khí mở miệng muốn U Minh Thành một lần. Nhưng là nhìn hắn mặt, hắn ngay cả lời cũng nói không gọn gàng. Chuyện gì? Quỷ khan giọng lại thanh âm trầm thấp vang lên. Cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì dài thời gian không mở miệng nói chuyện. Cho nên dẫn đến thanh âm của hắn đã không lưu loát lại khó nghe. Tiên tần gặp nạn, còn xin bốn vị tiền bối dẫn đầu trong hoàng lăng chết đi tiên tần hai ra mặt giải cứu. Tiên tần hoàng đế hướng về phía quỷ chắp tay khẩn thiết nói y. Nhóm chúng ta phụng hoàng đế mệnh lệnh ở đây trấn thủ hoàng lăng, vĩnh viễn phải ly khai. Các ngươi đi thôi. Quỷ dứt lời, quay người hướng phía U Minh Thành bên trong đi đến. Thế nhưng là tiên tần tại như vậy xuống dưới, sẽ bị hủy diệt ta. Tiên tần hoàng đế biến sắc, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thực tế không nghĩ ra, chỉ cần bốn vị quỷ quân ra lăng. Trong vòng 7 ngày nhất định có thể giải quyết Kỷ Trần cùng Thịnh Đường quân đội. Đến thời điểm lại trở về thủ lăng không được sao. Quỷ thân thể dừng một chút sau đó lại lần mở miệng nói. Nếu như tiên tần bị diệt, đó chỉ có thể nói ngươi là phế vật. Đến thời điểm nếu là hoàng đế bệ hạ có lệnh, nhóm chúng ta tự sẽ ra lăng đoạt lại tiên tần. Không lưu tình chút nào nhường tiên tần hoàng đế thân thể nhoáng một cái. Nếu không phải thánh giai cường giả tại hắn một bên đỡ. Hắn chỉ sợ đã té xỉu. Lúc này, U Minh Thành cửa lớn bắt đầu đóng lại. Tiên tần hoàng đế nhìn qua lần này cảnh tượng. Hắn thật dài thở dài một tiếng sau đó nói. Đi thôi, nhóm chúng ta đi mời kiếm thánh xuống núi, nàng sư muội chết trên tay Kỷ Trần. Ta cũng không tin, hắn cũng không để ý tới. Dứt lời, hắn mang theo 6 vị thánh giai quay người ly khai tiên tần hoàng lăng. Mà ai cũng không có chú ý tới chính là. Một cái tản ra U Minh chi tức cong mật tại tiên tần hoàng lăng cửa lớn cửa ải tiến lên một ngáy mắt. Đã tiến vào U Minh hoàng lăng. Cái này cong mật, chính là Kỷ Trần dùng thất thập nhị biến thành. Mà lúc này, hắn cũng không có loạn động. Bởi vì 4 vị quỷ đang ở trước mắt. Đúng lúc này, mặt thú quỷ đột nhiên lắc nữa. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa thành một hồi lâu. Phảng phất phát hiện cái gì đồng dạng. Còn lại 3 vị quỷ liếc nhau một cái. Không minh bạch mặt thú quỷ lại nhìn cái gì. Bọn hắn không có cái gì cảm ứng được. Qua một lúc lâu. Mặt thú quỷ tài lắc đầu dẫn theo 3 vị quỷ hướng phía hoàng lăng chỗ sâu đi đến. Hô. Nhìn xem 4 vị quỷ bóng lưng. Kỷ Trần nho nhỏ thở dài một hơi. Nếu là liền thủy hoàng đế đế hoàng quan tài cũng không có gặp. Liền bị ép cùng 4 vị quỷ giao thủ. Như vậy nhiệm vụ đại khái dẫn đầu sẽ thất bại. Kỷ Trần nhìn qua đi xa 4 vị quỷ. Chu trừ một cái. Cẩn thận nghiêm túc đi theo 4 vị quỷ thanh âm hướng phía hoàng lăng chỗ sâu bay đi. Trước khi đến hoàng lăng chỗ sâu trên đường đi. Có thể trông thấy khắp nơi đều là người mặc u minh áo giáp cầm trong tay trường mâu mặt xanh nanh vàng âm binh. Bất quá cũng may, những này âm binh không có tự chủ ý thức. Chỉ còn lại bản năng đang bảo vệ lấy lăng mộ tuần thành. Cho nên Kỷ Trần dọc theo con đường này cũng coi là thông suốt. Theo Kỷ Trần đi theo 4 vị quỷ vương không ngừng hướng về hoàng lăng chỗ sâu xuất phát. Rốt cục, một tòa lớn như vậy U Minh Hắc Hoàng Cung ánh vào hắn tầm mắt. Tòa này hoàng cung tản ra U Minh chi tức là ngoại giới gấp 3. Nơi này là minh giới địa phủ đồng dạng. Còn không có tới gần, Kỷ Trần liền có thể cảm nhận được kia đến từ linh hồn rét lạnh. Đây là tại hắn khởi động U Minh quỷ hỏa tình hồn dưới. Có thể nghĩ, bên trong tựa hồ thật sự có lấy cái gì đại khủng bố tồn tại. Nếu như tin tức không sai. Như vậy tiên tần thủy hoàng đế đế hoàng quan tài hẳn là ngay tại cái này U Minh hoàng cung địa hoàng cung bên trong. Kỷ Trần tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó hướng phía trong hoàng cung bay đi. Chương 122, mới gặp, xinh đẹp thiếu nữ huyền sơ âm cầu đặt mua. 17. U Minh trong hoàng cung. Kỷ Trần may mắn phát hiện 4 vị này quỷ riêng phần mi nhờ thủ hộ lấy đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Cũng không có canh giữ ở địa hoàng cung trước cửa. Dạng này không thể nghi ngờ thật to tăng lên hắn có thể thao tác tính. Cứ việc trong hoàng cung tuần tra âm binh nhiều vô cùng. Nhưng là hắn hóa thành U Minh ong mật theo những này âm binh trên đầu lướt qua giống như chỗ không người. Không có bất luận cái gì âm binh có thể phát hiện hắn tồn tại. Rất nhanh. Hắn liền vượt qua tầng tầng phòng hộ. Cuối cùng dừng lại tại một tòa to lớn màu đen cung điện trước đó. Tuần tra âm binh đại khái là nửa khắc đồng hồ liền sẽ tuần tra qua một vòng. Kỷ Trần nhẹ giọng nhỉ non tự nói. Hắn an tĩnh chờ đợi một nhóm âm binh đi ngang qua địa hoàng cung. Sau đó thần quang lóe lên biến trở về bản tôn. Giơ tay lên đẩy cửa ra hắn lặng lẽ liền bước vào địa hoàng cung bên trong. Ồ! Kỷ Trần phát hiện cái này đế hoàng cung không hề giống ngoại giới đồng dạng ấm lãnh. Toàn bộ địa hoàng cung cũng không phải U Minh Thạch kiến tạo. Mà là càng thêm chân quý trúc long thạch. Cho nên ở chỗ này Kỷ Trần chẳng những cảm giác không chịu được âm lành U Minh khí tức. Ngược lại là cảm giác được 10 điểm ấm áp. Phảng phất là giống tại Nga noán thạch trên đồng dạng thoải mái dễ chịu. Dương mắt nhìn lên. 9 đầu trúc long thạch trụ 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. trong đó điêu khắc Tiên Tần Hoàng đế mấy ngàn năm nay công tích vĩ đại. Cũng ghi lại Tiên Tần đế quốc mấy ngàn năm nay phát sinh chuyện quan trọng. Tại Trúc Long Thạch chung quanh còn tản ra màu đỏ diễm hỏa. Đốt sáng lên toàn bộ địa cung. Lớn như vậy địa hoàng cung chung quanh chất đầy kỳ chân dị bảo. Vàng óng ánh quang huy để cho người ta cảm thấy một trận lóa mắt. Bất quá những này cũng dao động không được kỳ chân tâm. Bởi vì, hắn ánh mắt đặt ở cửu giai trên bậc thang kia đế hoàng quan tài phía trên. Hô! Kỳ Trần con mắt nhắm lại chậm rãi phun ra một hơi. Chính là cái này. Dứt lời, hắn liền hướng phía đế hoàng quan tài đi đến. Chỉ bất quá, khi hắn đạp đến đệ nhất giai nấc thang thời điểm. Một cỗ giống như Thái Sơn đồng dạng áp lực đông nhiên hàng tại đầu vai của hắn. Ngậy! Kỳ Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trong thân thể chân nguyên phát ra giống như động cơ đồng dạng oanh mình tiếng vang. Đầu đen rau muống, tiểu thuyết cũng không có nói có cái này gốc dạ a. Kỳ Trần nhìn chằm chằm áp lực lần nữa nâng lên một hơi bước lên 8 cái đài giai. Lúc này, hắn phát hiện trên vai hắn áp lực là theo hắn trên nấc thang số lượng tăng lên. Hắn lúc này, toàn thân kéo kẹt rung động. Bất quá hắn lần nữa nhấc lên một hơi. Bước lên thứ 9 giai đài giai. Lần này, hắn dự đoán lấy áp lực cũng không có đến. Ngược lại là trên vai áp lực toàn bộ cũng tiêu tán. Kỳ Trần vặn vẹo hố néo chua xót bả vai thở ra một hơi. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn cứng đờ. Đống nhiên cảm giác tại cái này lớn như vậy trong cung điện tựa hồ có ai đang chăm chú nhìn mình. Cái này địa hoàng cung bên trong, không chỉ chính mình một người. Lúc này, Kỳ Trần mặt lạnh lấy, trực tiếp lấy ra hậu duệ cung. Trước mắt bị một mảnh huyết hải che đậy. Đồng thời cảm giác lập tức tăng lên gấp 10. Là ai? Ra. Dứt lời, Kỳ Trần nâng lên hậu duệ cung nhắm ngay cây thứ 8 trúc long thạch trụ. Hắn có cảm giác được, cây kia tảng đá trụ sau có người. Hỗn đản. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Một đạo thanh âm tức giận vang lên. Trúc Long Thạch trụ sau đi ra một đạo người mặc thải y xinh đẹp thân ảnh. Vậy mà không phải Hoàng Lăng người. Kỳ Trần nhíu nhíu mày thu hồi hậu duệ cung. Huyết hải chậm rãi từ ánh mắt của hắn rút đi. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một vị xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo cực đẹp, dáng vóc cùng cao gầy lại có kinh người đường cong. Người mặc thải y kia, duyên dáng yêu kiều. Tại nàng xuất hiện giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới cũng sáng ngời lên. Nàng lúc này mặt mũi tràn đầy buồn rầu oán giận nhìn qua Kỳ Trần. Không minh bạch Kỳ Trần đến tột cùng là thế nào phát hiện nàng. Uy, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thiếu nữ cắm bờ eo thon một mặt không hiểu. Cảm giác. Kỳ Trần chỉ nói hai chữ. Vừa rồi chỉ vì cảm giác có người đang nhìn chăm chú chính mình. Dừng a. Không tính nói. Thải y thiếu nữ rõ ràng không tin Kỳ Trần. Nàng chắp tay sau lưng giả bộ như một bộ lao thành bộ dáng. Tại Kỳ Trần kinh ngạc trong ánh mắt hai ba bước liền bước qua thềm đá chín bậc đi vào trước mặt mình. Phảng phất không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Ngươi chính là Kỳ Trần. Thải y thiếu nữ mở to sáng rỡ đôi mắt đẹp chu miệng nhỏ đống nhiên hỏi. Ngươi biết rõ ta. Kỳ Trần lông mày nhướng lên. Hắn làm sao cảm giác cái này thiếu nữ là hướng về phía tự mình tới. Hừ. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nói. Đương nhiên biết rõ ngươi, ngươi thế nhưng là tình nguyện tỷ tỷ. Tương lai phu quân. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm.